Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, ta không phải nói Ngô Vân nói láo, mà là nói Thái Phượng Cầm không phải chúng ta muốn tìm hung thủ. Nàng kia 6 cái học sinh không phải nàng giết. Cái này sao có thể? Chúng ta điều tra phương hướng sai lầm, đây là ta sơ sẩy. Ta quá mức chú ý Thái Phượng Cầm, chỉ lo cân nhắc nàng là như thế nào giết người, nàng vì cái gì muốn giết người, vì cái gì muốn giết học sinh của mình. Cái này tư duy xu hướng tâm lý bình thường trói buộc ta. Trên thực tế, chúng ta đổi một góc độ đến xem, rất nhiều vấn đề khó khăn cũng không phải là vấn đề khó khăn. Dựa theo Ngô Vân trong nhật ký nói, thường thiếu kia 6 cái ban cán bộ cũng không có cùng chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn càng không khuynh hướng Ngô Vân, vừa vặn tương phản, bọn hắn vì lấy Thái Phượng Cầm niềm vui, khai thác các loại thủ đoạn ức hiếp Ngô Vân, thậm chí có thể nói, Ngô Vân từ giết bọn hắn cũng là đồng lõa. Chương 12, Tàn tra, Nam. Tại Ngô Vân trong chuyện này, bọn hắn cùng Thái Phượng Cầm là đứng tại cùng một bên cạnh, căn bản không tồn tại mâu thuẫn, như vậy là ai nghĩ muốn giết chết bọn hắn? Khẳng định không phải Thái Phượng Cầm. Bởi vì, Thái Phượng Cầm giống như bọn hắn, đều là người bị hại. Thái Phượng Cầm là người bị hại. Quách Dung Dung suy nghĩ với Đinh Tiềm, đưa ra dị nghị, nếu như nàng là người bị hại, nàng vì cái gì nàng muốn nhận tội? Bởi vì nàng cùng con gái nàng đồng dạng, đều hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Từ vụ án phát sinh đến chúng ta phát hiện nàng lúc đã qua hơn một tuần lễ. Nàng đã quên đi vụ án phát sinh trải qua, ngay cả mình là người bị hại còn là hung thủ đều không làm rõ ràng được. Mà Đỗ Chí Vân đang thẩm vấn hỏi nàng thời điểm, không ngừng nhắc tới tình tiết vụ án trải qua, lại thêm theo bản năng hướng dẫn nàng nhận tội, cái này để nàng tin tưởng mình mới là hung thủ, mà lại là ăn thịt người cuồng. Mà kết quả này, ta nghĩ, có lẽ chính là hung phạm tiên đoán được. Có ý tứ gì? Ngươi nói là cái kia hung thủ thật sự đã sớm đoán được chúng ta sẽ đem Thái Phượng Cầm xem như hung thủ. Đây chính là hung thủ quỷ kế. Hắn rõ ràng muốn đối phó chính là Thái Phượng Cầm cùng nàng 6 cái học sinh, lại hoàn toàn khai thác khác biệt cách làm. Đinh Tiềm cầm Ngô Vân nhật ký, khép hờ hai mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Từng cái hung án hiện trường từng màn, mỗi bộ thi thể hình thái, cùng ngại nghi nhân thần sắc, giống giải rác xáo trộn mảnh vỡ đồng dạng từ ký ức các nơi tụ tập một chỗ, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, rất sống động hiện ra tại trước mắt mình. Hắn sâu hít sâu, đếm lấy mạch đập, làm cho cả thể xác tinh thần đều ở vào thân lâm kỳ cảnh trạng thái. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng người từ đằng xa đi tới. Trên người hắn mang theo khiếp người sát ý. Hắn liền là hung thủ. Hung thủ đứng ở trước mặt hắn, người kia nguyên bản mặt là trống không, chấm dãi, tại trống không trên mặt hiện ra ngũ quan, càng ngày càng rõ ràng. Gương mặt kia hắn không thể quen thuộc hơn được, kia là chính hắn mặt. Trên mặt còn mang theo có chút cười lạnh. Trong chốc lát, hắn cùng hung thủ hợp hai là một. Hắn biến thành hung thủ. Hắn có thể cảm giác được hung thủ hô hấp, nhịp tim, cảm giác được hắn bên trong chỗ sâu viên kia ngay tại nảy mầm tà ác hạt giống. Cảnh vật chung quanh phi tốc xoay tròn, đương hết thể đều khôi phục bình tĩnh, hắn tự thân tại một cái khác tràng cảnh bên trong. Hắn chính cưỡi một cỗ cũ nát xe điện, chậm rãi tại trên đường lớn mở, oi bức áo choàng che đến hắn toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng hắn không thể thò đầu ra, sói con mắt dòm ngó bên người có hay không người đi đường qua lại. Con đường này không phải đường cái, so góc vắng vẻ, người đi đường qua lại không nhiều, nhưng không dễ bị phát giác. Trước hết nhất từ bên người đi qua chính là một cỗ xe xích lô, ngồi trên xe một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Hắn không dám động, bắt cóc nam nhân phong hiểm tương đối lớn, hắn không nhất định có thể thành công. Hắn quyết định chờ một chút. Loại sự tình này nhất định phải đầy đủ cẩn thận, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, nếu không không có người sẽ tin tưởng. 20 phút sau, trải qua hơn một chiếc tiểu xe hàng, trên xe có hai nữ nhân. Hắn cảm thấy khả nghi thử một chút, nhưng là một mực theo đến 101 quốc lộ cũng không có cơ hội hạ thủ. Hắn lập tức quay đầu trở về mở. Hắn biết trên quốc lộ camera giám sát nhiều, hắn không có ý định ở chỗ đó ra tay. Tha rằng chậm một chút mà cũng không thể xuất sai lầm, nếu không thất bại trong gang tấc. Một mực theo đến thứ 7 người, trời đã tối, hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Nữ nhân này tại sắp chạy thượng quốc đạo trước đó bỗng nhiên dừng xe, đi xuống đường cái, hướng ven đường rừng cây bên kia đi. Cái này thật sự là cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua giao lộ camera giám sát, khoảng cách không tính gần, có thể chụp tới mình, lại không rõ ràng, có thể động thủ. Thế là hắn xuống xe, nhanh chóng đi theo nữ nhân sau lưng. Hắn cố ý thẳng băng thân thể, tưởng tượng thấy trong phim ảnh zombie đi đường bộ dáng, đầu gối không thể đánh quăng, hai tay treo rủ xuống, kéo lấy chân đi lên phía trước. Trong lòng của hắn tưởng tượng thấy mình dáng dấp đi bộ không khỏi âm thầm buồn cười. Có người có tin hay không? Hắn nhất định phải làm cho người khác tin tưởng, để bọn hắn không thể không tin. Hắn mang theo cái này tín niệm, tại trong rừng cây đuổi qua nữ nhân, đè nàng xuống đất, nữ nhân ra sức giãy giụa, nhưng không có hắn có sức lực. Hắn hé miệng, dùng răng hung hăng gặm cắn mặt của nàng, nghe nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn đem bản thân tưởng tượng thành một con chó, một con sói, một ngụm tiếp lấy một ngụm hung hăng xé nát nàng, nuốt xuống nàng. Giá khởi không thể tưởng tượng zombie ăn nhân án liền hoàn thành. Đương nhiên, đây chỉ là đệ nhất án, tiểu thí như lao. Hắn sau đó phải yên lặng 3 tháng. Hắn muốn cho những cái kia nhát gan thủ cựu thị dân cùng đám cảnh sát một chút tiêu hóa thời gian. Hắn sau đó phải chế tạo cùng một chỗ hành động phạm tội giới đại án. Ăn thịt người cuồng chi 7 người tối. Danh tự đủ huyết khốc, đủ huyết tinh đi. Hắn chỉ thích như vậy. Hắn đem mỗi một cái phạm tội chi tiết đều nghĩ kỹ, hắn muốn kiến tạo một loại tàn nhẫn quỷ dị bầu không khí, để những cái kia tự cho là kiến thức rộng rãi cảnh sát cùng các phóng viên trợn mắt hốt mồm. Đến lúc đó, không do bọn hắn không tin. Zombie ăn thịt người cuồng. Biến thái thực nhân ma. Thịt người đầu bếp. Trong đầu hắn tưởng tượng thấy những cảnh sát kia các phóng viên sẽ cho hắn khởi loại nào danh tự. Mặc kệ là tên là gì đều tốt. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng có này dạng một cái quái vật tồn tại là đủ rồi. Hắn hy vọng cái tên này lên được càng buồn nôn càng tốt, mọi người càng thống hận càng tốt, hắn chờ mong lộ ra ánh sáng ngày đó hoành động hiệu ứng. Đương nhiên, lộ ra ánh sáng không phải hắn, đây cũng không phải là tên của hắn. Cái tên này chỉ thuộc về một người. Thái Phượng Cầm. Làm cảnh sát nhóm đưa nàng đem ra công lý, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn cùng hắn có liên hệ gì. Hắn không thể đối Thái Phượng Cầm cảm giác đến bất kỳ thật có lỗi, đây đều là nàng trừng phạt đúng tội trừng phạt. Thái Phượng Cầm, vẹn vẹn để ngươi đền mạng còn thiếu rất nhiều, ta như vậy tốn công tốn sức chính là muốn để ngươi thân bại danh liệt. Tựa như ngươi khi đó làm ra như thế, vì giữ gìn mặt của ngươi cùng tự tư, không tiếc hủy đi một cái vô tội nữ hài. Đối ngươi trừng phạt liền muốn xé nát ngươi giả nhân giả nghĩa ra mặt, ném ở bùn nhão bên trong, làm cho tất cả mọi người tra đạp, phỉ nổ, để ngươi bị cảnh sát xử bắn về sau, thanh danh của ngươi vẫn mang theo ngút trời mùi thối, để cho người ta nói chi tắc quẹ. Thái Phượng Cầm, ta tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha 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 ha. Ai, ai, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Quách Dung Dung lôi lôi kéo kéo, hơi kém đem Đinh Tiềm cánh tay kéo xuống cứu. Đinh Tiềm đau đến một chút từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, gầm thét, ngươi làm gì? Còn hỏi ta làm gì? Ngươi không chiếu soi gương, nhìn xem ngươi bây giờ quỷ bộ dáng. Quách Dung Dung trừng mắt, sắc có sự tình mà nói, nhắm mắt lại, cha hỏi ngươi cũng không đáp ứng, bản thân ở nơi đó hắc 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 nụ cười quỷ quyệt, nhìn xem đều khiếp người. Ngươi không phải bị Ngô Vân quỷ hồn mà phụ thể đi? Đinh Tiềm đã từ trong hoảng hốt hoàn toàn tỉnh táo lại, ta không phải để Ngô Vân quỷ hồn phụ thể, ta là để hung thủ phụ thể. Hung thủ? Cái kia ăn thịt người cuồng. Ngươi đừng dọa dọa người a. Quách Dung Dung vừa rồi liền làm Đinh Tiềm dọa không nhẹ, nghe hắn chỉ toàn nói chút không tìm biên tế, cảm thấy sau cái gáy phát lạnh, cảm giác hắn rất khác thường. Chương 12, tàn tra 6. Ta nói là sự thật. Ta nhìn thấy hắn giết người. Đinh Tiềm nghiêm túc mà nói, không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Thật kéo. Ngươi sẽ còn cố ý công năng không thành. Đây không phải đặc dị công năng, đây là empathy. Thật dễ nói chuyện, đừng tốn cái gì chim văn. Trung tình thuật. Cái gì? Trung tình thuật, đó là vật gì? Là ta căn cứ người tình cảm tâm lý bên trong trung tình năng lực mở phát ra tới một loại bản thân thôi miên phương pháp, có thể để tâm lý sinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm đến người bệnh cảm thụ. Đây không phải là chữa bệnh dùng sao? Ngươi đem bản thân làm cho thần trí không hoàn trả có thể phá án. Tống Ngọc Lâm để ngươi tìm ta hỗ trợ tra vụ án này, không có cùng ngươi nói qua ta sao? Hắn liền nói ngươi là tâm lý sinh, am hiểu thôi miên, đừng không nói. Cái này lão hoạt đầu, hừ. Đừng nói đừng rồi, quản ngươi cái gì trung tình thuật, vẫn là thôi miên, ngươi liền nói ngươi thần trí không rõ thời điểm trông thấy hung thủ là ai. Đinh Tiềm tức giận đến đầy sau đầu hất tuyến, ngăn chặn hòa đạo, một cái nghị triệt để bại hoại Thái Phượng Cầm thanh danh người. Cái này cùng ăn thịt người cùng có quan hệ gì? Không có quan hệ. Làm sao có thể không có quan hệ, hung thủ rõ ràng đều ăn người rồi. Đây chẳng qua là một loại lừa dối, ai biết, có lẽ hung thủ thật hoạn có ăn thịt người đam mê, nhưng giá khởi bản án động cơ giết người cùng giết người quá trình, cùng ăn thịt người đam mê không có quan hệ. Hung thủ mục đích đúng là muốn trừng phạt năm đó đem Ngô Vân bức nhảy lầu người. Hắn không nghĩ thật đơn giản giết người, đối lại những cái kia ước hiếp qua Ngô Vân đồng học, cùng nó nói hung thủ muốn ăn bọn hắn, nói trắng ra là chính là cầm tù, lột mặt, mở ngực, hái tâm, không phải là vì ăn hết bọn hắn, mà là vì để bọn hắn tại thống khổ trong sự sợ hãi chậm rãi đi hướng tử vong. Chúng ta tại phạm tội hiện trường nhìn thấy không phải ăn thịt người tối, mà là tử hình hiện trường. Hung thủ kia vì cái gì không giết Thái Phượng Cầm, nàng không phải kẻ cầm đầu sao? Bởi vì tại hung thủ trong mắt để nàng thật đơn giản chết thật sự là quá khoan dung nàng. Hắn muốn lấy đạo của người còn một thân chi thân, để Thái Phượng Cầm thân bại danh liệt, sống sờ sờ chịu đựng thế nhân ánh mắt cùng tinh thần tra tấn. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ Thái Phượng Cầm bộ dáng bây giờ, không khỏi giật mình. Hung thủ mục đích chẳng lẽ không phải đã đạt đến? Tương lai lại trải qua truyền thông chuyên bá, ăn thịt người cùng Thái Phượng Cầm danh tự liền sẽ lưu truyền đến phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ trẻ em đều biết, nàng đem triệt để bị dẫm vào trong bùn, vinh thế thoát thân không được, đến lúc đó, liền thân nhân của nàng đều không muốn xách tên của nàng, vì thế cảm thấy sỉ nhục. Thật sự là đáng sợ trừng phạt. Hung thủ được nhiều hận Thái Phượng Cầm mới sẽ làm như vậy a? Quách Dung Dung kinh hô. Có thể như thế hận Thái Phượng Cầm người, chỉ có một loại người, biết nói ra chân tướng lợi ích tương quan người. Nếu như Ngô Vân không có tê liệt, hoặc là nói nàng còn sống, ta sẽ hoài nghi là nàng, nàng hoàn toàn có lý do làm như vậy. Thế nhưng là, Ngô Vân đã chết, nhưng nàng nhật ký vẫn còn ở đó. Trong này ghi chép đồ vật, ngoại trừ Thái Phượng Cầm, chỉ sợ liền năm đó tham dự sự kiện thưởng tiếu bọn hắn 6 người cũng chưa chắc cảm kích. Nhật ký. Quách Dung Dung bị bỗng nhiên nhắc nhở. Ánh mắt trong nháy mắt rơi tại Đinh Tiềm trong tay trong quyển nhật ký, chúng ta tới thời điểm quyển nhật ký liền phóng tại sàng đầu bắt mắt nhất vị trí. Nếu như nói Ngô Vân sau khi chết từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy quyển nhật ký này, lật xem qua quyển nhật ký này, hiển nhiên không có khả năng. Chí ít có một người hẳn là nhìn qua. Quách Dung Dung giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thông đội vươn tay lấy súng, quay người hô, "Ngô Hoành Thắng!" Không người trả lời. Ngô Hoành Thắng đã không hề ngoài cửa. Nàng xông ra phòng, đem phòng bếp cùng Ngô Hoành Thắng phòng ngủ lục soát một vòng, Ngô Hoành Thắng tung tích không gặp. Mà đại môn mở rộng ra, liền con chó kia cũng không thấy. Giảo hoạt Ngô Hoành Thắng một thấy tình huống không ổn, liền thừa dịp bọn hắn lật xem nhật ký thời điểm bỏ trốn mất dạng. Quách Dung Dung vô cùng ảo não, hung thủ vừa rồi đang ở trước mắt, thế mà đem hắn tại dưới mí mắt phóng chạy. Chúng ta truy, quyết không thể để hắn chạy, không chừng còn có thể đuổi kịp. Quách Dung Dung xung phong đi đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng không đợi Đinh Tiềm, giơ thương liền chạy ra ngoài. A. Ngay tại nàng một chân vừa phóng ra cánh cửa, từ bên ngoài trong góc chết đột nhiên duỗi ra một cái tay, giống cái kềm gắt gao nắm lấy Quách Dung Dung tay cầm súng. Quách Dung Dung thế nhưng là trường cảnh sát học sinh xuất sắc, cầm nã cách đấu cũng nghiêm túc, thế nhưng là người này xuất thủ thực sự quá nhanh, quá đột ngột, căn bản là không có cho nàng ứng biến thời gian. Chế trụ cổ tay nàng đồng thời, người kia mượn Quách Dung Dung vọt tới trước tư thế, dưới chân làm cái ngáng chân, thuận thế giảo vặn nàng cánh tay, đem toàn bộ 180 độ chuyển cái thân, chế trụ. Quách Dung Dung không cam lòng yếu thế, một cái tay khác còn về sau cào mấy lần, muốn bắt mặt của người kia. Lại một tay lấy trên đầu của hắn mũ kéo xuống tới. Kia người đã đoạt lấy Quách Dung Dung súng, cầm súng chỉ nàng đầu, "Tiểu cô nương, ngươi tuyệt đối không nên động, ta người này tinh thần không tốt lắm. Ngươi vạn nhất kích thích đến ta, ta một thương là có thể đem ngươi xinh đẹp cái đầu nhỏ đánh nát." Thanh âm nói chuyện rõ ràng chính là Ngô Hoành Thắng. Hắn thực sự xảo trá, chẳng những không có chạy trốn, cố ý xếp đặt một cái bẫy, một chút đem Quách Dung Dung chế phục. "Ngươi biết ngươi bây giờ là đánh lén cảnh sát sao? Đánh lén cảnh sát tội thêm một bậc, ngươi nếu là dám nổ súng, tương lai đem ngươi bắt lại khẳng định là tử hình, không có chạy." Quách Dung Dung vô kế khả thi, ngoài miệng còn không nhàn rỗi, cùng Ngô Hoành Thắng giảng đạo lý. "Ta giết hay không ngươi đều đã là tử tội, cũng không quan tâm giết nhiều ngươi một cái." Ngô Hoành Thắng âm tàn nói. "Những người kia đều là ngươi giết, ngươi cứ nói đi." Đại thúc ngươi nhìn xem hiền hòa, không giống như là có thể giết người a. Quách Dung Dung đến cứng rắn không được, ngược lại nói mềm lời nói. Chưa ổn định hắn, bảo trụ mạng nhỏ mà quan trọng. "Ta đầu bị nện làm hỏng, sau khi ngồi xuống di chứng, nhìn xem là có chút bệnh tật, nhưng là giết cá biệt người vẫn là không thành vấn đề. Ta trước khi giải ngũ thế nhưng là bộ đội lính đặc chủng đâu." "Đặc biệt lính đặc chủng?" Quách Dung Dung mặt nắm chặt thành bánh bao, dùng lực vùng vây hai lần, mới phát hiện Ngô Hoành Thắng khí lực rất lớn, cánh tay cùng cốt thép giống như không nhúc nhích tí nào. Nàng thật sốt ruột, hô to: "Đinh Tiềm, ngươi rất đại lao ra tránh trong phòng làm gì, liền để một mình ta mà đi chịu chết ta, mau chạy ra đây." Đinh Tiềm tổng trốn tránh cũng không phải vấn đề, lúc này mới dù bận vận ung dung, chậm rãi đi ra phòng nhỏ. Ngô Hoành Thắng trông thấy hắn, mắt tam giác có chút hí mắt, mang theo vài phần cảnh giác, trầm giọng nói: "Đem thương của ngươi giao ra, bằng không ta liền đánh chết nàng." "Ta không có súng." Đinh Tiềm nói. "Ngươi ít cùng ta kéo, cảnh sát các ngươi phá án, làm sao có thể trong tay không có đoạn?" "Ta không là cảnh sát." "Ngươi làm sao có thể không là cảnh sát, ngươi còn dám cùng ta ra vẻ, ta liền một súng bắn nổ nàng." Ngô Hoành Thắng họng súng dùng sức đỉnh lấy Quách Dung Dung đầu, mục thấu sát khí. Quách Dung Dung đau đến hô hoán lên: "Ai nha, ai nha, hắn không có lừa ngươi, hắn thật không là cảnh sát, hắn chính là cái tâm lý sinh." Chương 12, tàn tra 7. Tâm lý sinh. Tâm lý sinh sẽ đến tra hung sát án. "Ngươi làm ta ngốc đúng hay không? Chúng ta không có cảm thấy ngươi ngốc, chính là hoài nghi hung thủ có bệnh, chính là ngươi tâm lý có bệnh, cho nên phái cái tâm lý sinh qua đến giúp đỡ phân tích ngươi." "A, ha ha. Ha ha ha. Ta có bệnh, tâm ta lý có bệnh." Ngô Hoành Thắng buộc phát ra cùng thiếu. "Đúng vậy a, tâm lý không có bệnh ta ăn người làm gì? Tâm lý không có bệnh, ta gặp mặt người làm gì? Ha 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 ha." Ngô Hoành Thắng dáng vẻ thật giống như tùy thời đều có thể mất lý trí, Quách Dung Dung sầu mi khổ kiểm nhìn với Đinh Tiềm. "Con mọt sách này thời điểm then chốt chính là không được việc a, nếu là tổ trưởng ở chỗ này, lấy thương pháp của hắn, không chừng còn có thể nhìn cơ hội cho hung thủ một thương đâu. Hiện tại thừa cái Đinh Tiềm đần độn đứng ở đằng kia, ngoại trừ nhặt xác, cái gì bận bịu cũng giúp không được." Ngô Hoành Thắng phát hiện Đinh Tiềm chằm chằm lấy đầu của mình nhìn, thoáng lộ ra giật mình, hiểu rõ cười nói: "Ta đầu này, ba, tại nhà máy lúc làm việc để cửa lấy treo tử cho quét dọn, một cái lấy liền hơn 400 cân, một chút liền cho ta đầu đụng hiếm nát, nửa đầu đều nhanh không có. Lúc ấy ai cũng cho là ta chết rồi. Ngay cả chính ta đều cảm thấy ta hồn nhi bay đến âm phủ. Ngay tại ta mơ mơ màng màng liền chênh lệch một hơi mà thời điểm, ta nghe thấy ta nha đầu tại chỗ rất xa gọi ta, ta cơ linh lập tức hiểu được, ta nói với mình ta không thể chết, ta trước kia tử trước khi đi đem khuê nữ giao phó cho ta, để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn đem lôi kéo trưởng thành, ta đã đáp ứng nàng. Ta đi, coi như thừa nha đầu một người." Ta ngậm lấy khẩu khí này không có hướng ra N, sửng sốt lưu lại cái này nửa cái mạng. "Bác sĩ nói ta, bên trái đầu thiếu đi 1/3, chỉ có người bình thường hơn phân nửa lớn, thấy thế nào đều là cái kéo dài hơi tàn phế nhân đi, nhưng ta chính là mệnh đủ cứng, thế nào, đủ cứng đi." "Thế nhưng là..." "Nha đầu lại đi trước." Ngô Hoành Thắng nói thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không tự kìm hãm được tràn mi mà ra. Hắn ngũ quan vặn mẹo, tựa hồ cố gắng muốn đem nước mắt nghẹn trở về. "Con gái của ngươi sự tình ta đều biết. Là ngươi cố ý đem nhật ký phóng tại sàng đầu để chúng ta nhìn a. Các ngươi có thể tìm tới nhà ta, đã nói lên các ngươi đã phát hiện, ta cũng không có tất yếu giấu giếm nữa. Ngươi khẳng định đã sớm nhìn qua con gái của ngươi nhật ký, ngươi vì cái gì không sớm một chút mà lấy ra? Sớm một chút còn con gái của ngươi một cái trong sạch, so ngươi như bây giờ không phải càng có ý định hơn nghĩa sao?" "Hừ, cái gì gọi là có ý nghĩa, cái gì gọi là không có ý nghĩa, ta không hiểu. Ta chỉ biết là, có ân báo ân, có cửu báo cửu, kia đám xuất sinh đem ta êm đẹp nữ nhi hủy thành dạng này, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Ngươi biết nữ nhi của ta co quắp trên giường những năm kia, trong nội tâm nàng có bao nhiêu khổ sao? Nàng xinh đẹp như vậy một nữ hài nhi, mặt rất bể, tứ chi đều không động được, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nàng sẽ từng ngày nhìn trần nhà ngẩn người. Không nói câu nào, chỉ có nước mắt không ngừng hướng ra trôi, nàng là tâm lý ủy khuất ta. Ngươi biết ta lúc ấy nhìn nàng dạng này, lòng như lao cắt, ta hận chính ta. ta thậm chí đang nghĩ ta cũng là giết nữ nhi của ta hung thủ một trong. Lúc ấy ta tại sao muốn như vậy cố chấp, lại phải tin tưởng nàng chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm, ta vì cái gì cũng không tin ta nha đầu. Ta lúc ấy nhất định tiền là nàng trộm, ta cảm thấy nàng cho ta mất mặt xấu hổ, ta mắng nàng đi chết, mắng nàng vì cái gì không chết đi. Ta thật hôn đàn đâu, ta lúc ấy chỉ cầu nhất thời hả giận, ta sao có thể nghĩ đến, một tuần lễ về sau nàng thật có thể đi tự sát. Ở nàng nhất cô độc, nhất ủy khuất thời điểm, cũng chưa từng có đem ở trường học gặp đồng học khi nhục sự tình nói cho ta, nàng là không muốn để cho ta lo lắng, thế nhưng là ta cái này làm cha, thế mà đứng ở kia đám xuất sinh một bên, giúp lấy bọn hắn đem nữ nhi của ta hướng tuyệt lộ đẩy. Ta chí, nhờ là tên hỗn đản, từ đầu đến đuôi hỗn đản. Ta cũng nên chết, ta hẳn là đem chính ta mở ngực một bụng, lấy ra tâm can của ta nhìn xem còn có ai mùi vị. Nô Hoành Thắng dùng sức đánh miệng mình tử, cứng rắn báng súng đem mặt mình đánh cho tất cả đều là máu đạo tử. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung thấy đều có chút mặt người. Quách Dung Dung biết rõ là cái cơ hội tốt chạy trốn, thế nhưng là đối mặt cái này cuồng loạn tên điên, hắn không dám loạn động. Sợ cái nào một chút kích thích đến hắn, nổ súng loạn xạ. Ngươi là thật muốn chết phải không? Đinh Tiềm nhìn xem hắn, bỗng nhiên toát ra một câu. Nô Hoành Thắng ngừng tay, ngẩng lên tràn đầy tổn thương mặt, ánh mắt âm trầm, mang theo hoang mang nhìn thấy hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cảm tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nhu nhược, ngươi không cảm tử, ngươi chỉ có thể thông qua âm thầm nhu sát, không dám quang minh chính đại vì con gái của ngươi tẩy thoát trong sạch. Ngươi, ngươi nói bậy. Ngươi nói lại cho ta nghe. Nô Hoành Thắng cuồng loạn hướng Đinh Tiềm gầm thét, thay đổi họng súng chỉ hướng hắn. Quách Dung Dung dọa sợ, Đinh Tiềm ra hỏa là không muốn sống vẫn là sao? Vạn nhất đem Nô Hoành kích nổi điên, bọn hắn đều phải chết. Đinh Tiềm ngươi điên rồi, ngươi tranh thủ thời gian đừng nói nữa. Đinh Tiềm thật giống như không nghe thấy hắn nói lời nói, đối mặt Nô Hoành Thắng lay động họng súng không hề sợ hãi, thần sắc hờ hững, nổ súng đi, ngươi tùy thời đều có thể nổ súng, ngươi không dám mặt đối con gái của ngươi, ngươi liền nổ súng. Ta có cái gì không dám mặt đúng, ta làm đây đều là vì nàng báo thù. Cái này còn thiếu rất nhiều. Còn thiếu rất nhiều. Vậy ta còn muốn làm thế nào? Ngươi hỏi nàng. Nàng ở đâu? Tại trước mắt ngươi. Nàng một thẳng đến tại trước mắt ngươi, chưa bao giờ từng rời đi. Nô Hoành Thắng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nhìn với Đinh Tiềm, thông qua cặp kia thâm thúy khiếp người con ngươi, nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiều, cười nói tự nhiên, cô gái trẻ tuổi. Nàng cười lên mang theo hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, hướng hắn mới gọi, bờ môi khẽ mở, lại nghe không được đang nói cái gì. Nha đầu, thật xin lỗi, cha có lỗi với ngươi. Cha có lỗi với ngươi nha. Nô Hoành Thắng gần như sụp đổ, khóc lớn tiếng hô. Đinh Tiềm động động bờ môi, phát ra như có như không thanh âm, ta tha thứ ngươi, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đúng, ta hẳn là đi ngươi. Ta đi ngươi. Nô Hoành Thắng tự lẩm bẩm, dường như nghe được một biện pháp tốt. Hắn mặt mỉm cười, chậm rãi thay đổi họng súng, chỉ hướng đầu mình. Vô dụng, tay của ngươi không động được. Đinh Tiềm nói. Nô Hoành Thắng tay cứng ngắc giữa không trung, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại dẫn hoảng hốt, ta không động được. Ngươi toàn thân đều cứng ngắc lại, không động được, đi không được đường. Đinh Tiềm đi đến trước mặt hắn, giơ tay lên đặt tại hắn đầu vai. Dùng sức ép một chút, Nô Hoành Thắng thẳng tắp thẳng tại trên mặt đất. Đinh Tiềm đối trận mắt hốt mồm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quách Dung Dung nói, không thấy được hắn đã đổ xuống sao? Còn lại giao cho ngươi. Hắn thế nào? Bị ta thôi miên. Thúc. Thôi miên. Quách Dung Dung không thể tưởng tượng nổi nhìn với Đinh Tiềm. Mặc dù khó có thể tin, thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Chương 12, tàn tra 8. Khuyên ngươi tại hắn tỉnh táo lại trước đó đeo lên quòng tay, ta chỉ cấp hắn tiến hành giai đoạn thứ nhất thôi miên, hắn lúc nào cũng có thể tỉnh táo lại. Quách Dung Dung không dám thất lễ. Mau đem lấy ra còng tay đem Ngô Hoành Thắng còng lại, sau đó không kịp chờ đợi hỏi Đinh Tiềm, vừa rồi dưới tình huống đó ngươi cũng có thể thôi miên. Quá khoa trương đi. Ngô Hoành Thắng cũng giống như bị điên, ngươi làm sao đem hắn là ngủ. Thôi miên không phải để cho người ta đi ngủ, mà là để cho người ta ý thức ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Để bị thôi miên người tự chủ phán đoán, tự chủ ý nguyện hành động yếu bớt hoặc đánh mất, cảm giác, chi giác phát sinh bẻ cong hoặc đánh mất. Bất kể nói thế nào đi, ngươi làm sao làm được, quá thần kỳ. Ngô Hoành Thắng loại người này ngươi cũng có thể thôi miên. Bất luận kẻ nào đều có thể bị thôi miên, tiền đề bên trên tìm tới tâm lý của hắn nhược điểm. Ai cũng có tâm lý nhược điểm sao? Ai cũng có. Nếu như đem lòng người ý thức so sánh một dãy nhà, tâm lý nhược điểm chính là dễ dàng nhất để nhà này kiến trúc sụp đổ cái kia thừa trọng điểm. Nô Hoành Thắng bề ngoài nhìn như cứng hãn, kỳ thật nhược điểm của hắn rõ ràng nhất. Ngươi nói là, Nô Vân chính là nhược điểm của hắn. Đúng. Đinh Tiềm tán thưởng nhìn Quách Dung Dung một chút, tiểu nha đầu ngộ tính vẫn là rất cao. Hắn ngụy trang thành zombie cùng ăn thịt người cuồng, tàn nhẫn sát hại 7 người, đem tội danh giá họa tại Thái Phượng Cầm trên đầu. Cuối cùng cũng là vì Ngô Vân. Gây án bản thân đối với hung thủ bản thân tới nói liền cần tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, Nô Hoành Thắng đồng thời còn mang đối nữ nhi thật sâu tự trách. Đây chính là dẫn đến hắn điên cuồng căn nguyên. Hắn điên cuồng vừa vặn là hắn nhược điểm phản ứng, kỳ thật hắn đã có hẳn phải chết suy nghĩ. Ngươi nói là hắn không muốn sống. Ta vừa rồi cố ý đem tinh thần của hắn dẫn hướng Ngô Vân, chỉ là làm sơ ám chỉ, hắn liền muốn rút súng tự sát. Đây thật ra là trong lòng của hắn từ xưa đến nay suy nghĩ, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Quách Dung Dung bỗng nhiên hướng bên cạnh chuyển, cùng Đinh Tiềm bảo trì khoảng cách nhất định. Thật đáng sợ, ngươi còn có thể khiến người ta tự sát nha. Cách ngươi xa một chút. Không phải ta để cho người ta tự sát liền có thể tự sát. Đinh Tiềm lại bị nàng lôi đến, tức giận nói, Thôi Miên chỉ là căn cứ người này nhược điểm mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thí dụ như nói ngươi lạc quan như vậy lại đấy, trong lòng cho tới bây giờ liền không có qua tự sát suy nghĩ, ta liền không có cách nào Thôi Miên ngươi tự sát. Vậy ta liền không thể bị Thôi Miên.
Có thể.
Vậy ta nếu như bị Thôi Miên về sau có thể biến thành cái dạng gì?
Một mực cười ngây ngô.
Mấy chiếc lao vùn vụt xe cảnh sát tiến vào cũ kỹ khu dân cư, chói hai tiếng còi cảnh sát phá vỡ dị vạng yên tĩnh. Bình thường rất ít nhìn thấy bóng người cửa sổ nhao nhao mở ra, nhô ra từng cái đầu, khẩn trương lại hiếu kỳ hướng dưới lầu nhìn quanh. Cửa xe hô hô đẩy ra, chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao xuống xe, hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu, đặc án tổ trưởng Đỗ Chí Vân đều đến. Đỗ Chí Vân mặt trầm như nước chui ra xe, một chút trông thấy đứng tại lâu cửa động Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung. Hắn trực tiếp đi đến Đinh Tiềm trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi nói hung thủ đã bắt được, có ý tứ gì?
Chính là nói, Thái Phượng Cầm cũng không phải là hung thủ, hắn là một cái người bị hại.
Chỉ là hung thủ cố ý đem thiết kế thành ăn thịt người cùng dáng vẻ. Đỗ Chí Vân con mắt híp một chút, từ chối cho ý kiến, ngươi có cái gì căn cứ sao?
Hung thủ liền tại phòng gian, ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn, hắn sẽ đem toàn bộ chân tướng hết thảy nói cho ngươi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền hiểu.
Đỗ Chí Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì, đi vào lâu động.
Nô Hoành Thắng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem toàn bộ gây án trải qua 1 năm 1 10 hướng cảnh sát thẳng thắn.
Hắn cũng nói ra năm đó Ngô Vân tự sát này đoạn chuyện cũ, rung động tất cả mọi người, lật đổ bọn hắn đối giá khởi zombie ăn nhân án tất cả cái nhìn. Ăn thịt người cuồng bị bắt tin tức cấp tốc bị Bình Giang thành phố các tạp chí lớn được biết, các lộ phóng viên nhao nhao đổi tới hình cảnh đội phỏng vấn. Công an cục lãnh đạo cũng muốn mượn truyền thông con đường làm sáng tỏ chân tướng, tiêu trừ đám dân thành thị khủng hoảng, đồng thời thừa cơ hảo hảo tuyên truyền Bình Giang công an cảnh sát nhân dân hình tượng, bởi vậy đặc biệt phê chuẩn Bình Giang thị phóng viên đài truyền hình tham dự quay chụp cảnh sát thẩm án toàn bộ quá trình. Điện đài phóng viên không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này để thị dân khủng hoảng một hồi lâu ăn thịt người cuồng, thuận tiện chờ lấy cảnh sát thẩm vấn xong phỏng vấn hắn, để đám dân thành thị nhìn xem ăn thịt người cuồng cũng bất quá là một người bình thường. Đối mặt cảnh sát thẩm vấn cùng điện đài phóng viên camera, Nô Hoành Thắng phản ứng ngoài dự liệu. Tâm hắn thái bình thản, lãnh khốc vô tình, ngẩng lên viên kia dị dạng đầu sinh sợ camera đập không đến mình, đối với mình phạm vào mẫn diệt nhân tính tội ác không có chút nào hối hận, còn có chút hăng hái nói cho cảnh sát cùng phóng viên, hắn là như thế nào tra tấn Thái Phượng Cầm mẫu nữ. Ta căn bản là không có nghĩ để các nàng chết. Ta đem bọn hắn mẫu nữ nhốt lại, đương nàng hai trước mặt, đem những người khác mở ngực một bụng, ta dùng bốc thăm phương thức lựa chọn trước hết giết hai, mỗi lần bốc thăm đều để mẹ con các nàng bắt, một lần bắt hai. Kỳ thật ở trong đó căn bản không có hai nàng danh tự, nhưng là các nàng không biết, mỗi một lần đều dọa muốn chết, hì 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 hì, dạng như vậy thực sự không có cách nào hình dung, các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là quá đùa.
Nô Hoành Thắng ngồi đang tra hỏi trên ghế, bụng mặt cười đến không thể tự đè xuống.
Phóng viên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đối hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu nói, Tôn đội trưởng, dạng này video cũng không thể truyền bá nha.
Nô Hoành Thắng, Tôn Kiến Châu giận quát một tiếng, đè lại Nô Hoành Thắng tiếng cười, ngươi một liên tục giết 7 cái nhân mạng, đem một đôi mẹ con tra tấn thành dạng này, quả thực làm người giận sôi. Chắc chắn nhận pháp luật nghiêm trị. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ, dứt khoát hận sao?
Muốn nói hối hận, ta quả thật có chút mà hối hận. Ta để các ngươi phát hiện quá sớm, quá tiện nghi Thái Phượng Cầm lao ra hỏa kia. Ta còn nghĩ nhiều nhìn nàng một cái người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ đâu.
Im ngay, im ngay.
Tôn Kiến Châu vô bàn quát lớn.
Nô Hoành Thắng cười hì hì xem thường.
Tôn đội trưởng, ngươi nhìn này làm sao xử lý?
Phóng viên rất khó khăn hỏi Tôn Kiến Châu.
Dạng này video nếu là đặt ở trong tin tức truyền ra, căn bản sẽ không đưa đến tuyên truyền giáo dục kết quả, còn hoàn toàn ngược lại.
Nô Hoành Thắng, đối kháng pháp luật là không có quả ngon để ăn, ngươi hôm nay nhất định phải hảo hảo nhận tội.
Tôn Kiến Châu nổi trận lôi đình.
Ta đã nhận tội, phải nói ta cũng nói đến rõ ràng.
Các ngươi nhất định để ta khóc, ta thực sự khóc không được, bởi vì ta quá muốn cười, ngươi cũng biết, ta đầu óc so người bình thường đều thiếu một nửa, khẳng định cùng người bình thường không giống đi, hắc 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 hắc.
Ngươi,
lẽ nào lại như vậy?
Ai, quên đi thôi.
Đỗ Chí Hân ngăn lại hắn.
Không cần đến đang buộc hắn.
Nhưng hắn cái dạng này, làm sao bên trên tin tức?
Tôn Kiến Châu tức giận hỏi Đỗ Chí Hân.
Tình hình thực tế đưa tin liền có thể, đem Ngô Vân năm đó chuyện tự sát cùng hôm nay bản án thật lòng báo cáo ra, đúng sai để khán giả mình đi tìm hiểu liền tốt.
Chương 13, không thể nào ý đồ, 1.
Phóng viên lắc đầu liên tục, như thế đưa tin dễ dàng lừa dối người xem, bắt không được mấu chốt, không được giáo dục ý nghĩa.
Đỗ Chí Vân lạnh lùng nhìn hắn, mỗi một vụ án đều một màn nhân gian bi kịch.
Nó vô lý kịch, không phải video, bất kỳ người nào đều không có tư cách xuyên tạc nó chân tướng.
Nói xong đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn.
Cái này, người này là ai?
Hắn sao có thể dạng này?
Hắn sao có thể nói như vậy chúng ta người viết báo?
Phóng viên mặt đỏ tiệt hai, lại không dám ngay trước Đỗ Chí Vân mặt nổi giận, chờ sau khi hắn rời đi hướng Tôn Kiến Châu phàn nàn.
Tôn Kiến Châu biểu lộ xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Một người có mái tóc hoa râm, hơn 50 nam nhân đứng tại bệnh nghiêm quả trước giường bệnh, nhìn qua thẳng tại trên giường bị hủy dung nghiêm quả, thần sắc phức tạp, đã hổ thẹn, lại dẫn lạnh lùng.
Người này chính là Thái Phượng Cầm chồng trước, nghiêm quả phụ thân.
Hắn gọi Nghiêm Tuấn.
Hắn cùng Thái Phượng Cầm mười mấy năm trước liền ly hôn, khi đó nữ nhi còn đang lên tiểu học. Pháp viện đem nữ nhi phán cho Thái Phượng Cầm, từ Nghiêm Tuấn mỗi tháng giao một bộ phận nuôi dưỡng phí, mãi cho đến Nghiêm Quả 18 tuổi. Ly hôn về sau, Nghiêm Tuấn rất nhanh lại kết hôn, còn có con của mình. Những năm này cùng Thái Phượng Cầm cơ hồ không có bao nhiêu lui tới, liền nữ nhi cũng chưa từng gặp qua vài lần.
Lần này thảm án bên trong, Nghiêm Quả có thể nói là vô tội nhất người bị hại. Nàng căn bản không có tham dự qua 10 năm trước Ngô Vân sự kiện, cũng bởi vì nàng là Thái Phượng Cầm nữ nhi, hung thủ đem cũng làm trả thù đối tượng. Sống sờ sờ đem khuôn mặt cắn nát, bác sĩ nói, nghị triệt để phục hồi như cũng là không thể nào, chịu chắc chắn lúc trên mặt lưu lại to lớn vết sẹo. Đối một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi tới nói, thủy dung thậm chí là so chết càng bi thảm hơn, sau này chờ đợi nàng vẫn là dài dằng dặc người con đường sống, nàng muốn tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong yên lặng sinh hoạt, khả năng không có cơ hội kết hôn, sinh không được hài tử, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Cân nhắc đến Nghiêm Quả khó xử, cảnh sát hy vọng giúp nàng dàn xếp lại, điều tra hiểu rõ mới phát hiện, nàng kỳ thật cùng mẹ của mình quan hệ rất cương. Cao trung không có tốt nghiệp liền thôi học, cũng không có cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, mình ra ngoài bốn phía làm công. Hiện tại liền ở tạm tại Rộng An huyện, khoảng cách Bình Giang nội thành rất gần. Nàng còn có người bạn trai, nhưng mà bạn trai ra sức khước từ, căn bản không nghị chiếu cấu Nghiêm Quả, còn công bố đã cùng Nghiêm Quả chia tay hơn mấy tháng. Bây giờ, hai mẹ con đều cần người chiếu cố, cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể liên hệ Thái Phượng Cầm chồng trước, Nghiêm Quả cha để tới thương lượng, nhìn xem làm sao bây giờ. Nghiêm Tuấn ngay từ đầu từ chối, nói mình có trái tim bệnh, hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt, còn cần người trong nhà chiếu cố, không có tinh lực chiếu cố người khác. Quách Dung Dung nghe xong tin tức này lại nổi giận, nàng ghét nhất bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con nam nhân. Vén tay háo tự mình tìm tới Nghiêm Tuấn nhà, liền khuyên mang hù dọa, quả thực là đem lão tiểu tử cho nắm chặt tới. Đinh Tiềm âm thầm cảm thán, liền hắn cái này tâm lý sinh đều không nhất định có thể làm được loại sự tình này, Quách Dung Dung thế mà dễ như trở bàn tay, quả nhiên không đơn giản, bản lãnh này nếu là đến đồn công an điều giải dân sự tranh chấp, chuyên môn đối phó những cái kia gọi đường phố bà, năm mã sáu lưu manh dám chắc được. Nghiêm Tuấn đi vào phòng bệnh liền xử chỗ ấy không động, Nghiêm Quả cũng không muốn gặp hắn, chăn mền mê đầu thẳng tại giường không rên một tiếng, hai người ở chỗ này giằng co. Quách Dung Dung thực đang chờ đến không kiên nhẫn, hướng Nghiêm Tuấn dùng lực ho khan hai tiếng, bĩu môi để hắn chủ động một chút. Nghiêm Tuấn không có cách, chậm rãi chuyển đến trước giường, nuốt ngụm nước bọt, yếu ớt đều, "Tiểu Quả, cha tới thăm ngươi." Nghiêm Quả được đầu không lên tiếng. Nghiêm Tuấn thở dài, lấy dũng khí nói, "Cha biết có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mẹ, nhưng là lúc trước ta cùng ngươi mẹ loại kia tình trạng. Ai, nói cái gì đều vô dụng, cha lần này tới chính là muốn nhìn một chút, có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì không? Mặc dù cha hiện tại thể cốt cũng không tốt, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi của ta, ngươi như bây giờ ta không thể không quản. Ngươi liền cho ba ba một cơ hội đi, a, Tiểu Quả." Nghiêm Tuấn nói xong lời cuối cùng, cũng họng nghẹn nào, xem ra cũng là chân tình bộc lộ. Quách Dung Dung xa xa nhìn, nhỏ giọng hỏi bên người Đinh Tiềm, "Ngươi nói Nghiêm Quả có thể hay không liền ba ba của nàng đều không nhớ rõ?" "Cái này sao? Ta cảm thấy ngược lại không đến nỗi. Tiến lên tính chứng mất trí nhớ đối trường kỳ ký ức ảnh hưởng không lớn, tương đối mà nói, sự tình phát sinh càng lâu xa, người bệnh ngược lại có thể nhớ kỹ càng rõ ràng, chủ yếu là phá hư lân cận phát sinh ngắn hạn ký ức." Nghiêm Quả được trong chăn, chăn mền có chút run run, tựa hồ nàng đang khóc. Nghiêm Tuấn thâm thụ lây nhiễm, chậm rãi mở ra chăn mền, không nghĩ tới Nghiêm Quả không phải đang khóc, thế mà bưng lấy sách mản gạ tại khanh khách bật cười. Lần này nhưng làm Nghiêm Tuấn tức giận đến không nhẹ, một thanh nắm chặt Nghiêm Quả, đem từ trên giường kéo dậy, "Nhiều năm như vậy không gặp, cha ngươi khó khăn tới thăm ngươi, ngươi sao có thể thờ ơ, ngươi có còn lương tâm hay không a?" Nghiêm Quả hô một chút từ trên giường ngồi xuống, đè nén đầy ngập lửa giận, lạnh như băng nói ra, "Ta không có ngươi dạng này cha, ta căn bản không nhận biết ngươi." Nghiêm Tuấn mặt trướng đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, nắm lấy tay của nữ nhi không được run rẩy. Nghiêm Quả chậm rãi ngẩng mặt lên, chậm rãi lấy xuống trên mặt băng gạc, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn vết sẹo, vừa mới kết vảy từng đầu vết thương, quả thực tựa như phim kinh dị bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Nàng mỉm cười, trên mặt vỡ ra một đầu màu đen lỗ hổng, từng cái vết sẹo cùng theo run, giống như ngọ nghệ hàng trăm hàng ngàn đầu con run, để cho người ta lưng run lên, choáng váng. Nghiêm Quả trừng mắt cặp kia không có có thụ thương con mắt đe dọa nhìn Nghiêm Tuấn, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. "Cha." Nàng từ trong hàm răng rét căm căm gạt ra cái chữ này. "Ngươi." Nghiêm Tuấn run rẩy chỉ nàng, muốn nói chuyện, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn khí huyết công tâm, hai mắt trắng dã, thẳng tắp cẳng xuống đất. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, tranh thủ thời gian chạy lên nhìn đằng trước Nghiêm Tuấn, hắn đã miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. "Nhanh đi gọi bác sĩ." Đinh Tiềm lớn tiếng nhắc nhở Quách Dung Dung. "A, tốt." Quách Dung Dung cũng luống cuống tay chân, vội vàng hấp tấp chạy ra phòng bệnh hô bác sĩ. Đinh Tiềm thời điểm trong lúc vô tình liếc về ngồi tại trên giường bệnh Nghiêm Quả, đột nhiên phát hiện nàng vậy mà tại cười. Nàng lạnh lùng nhìn bản thân thoi thóp cha đẻ, không có chút nào thương hại cùng cực kỳ bi ai, chỉ ở tấm kia tối như mực khỏe miệng dừng lại lấy tươi cười đắc ý. Đinh Tiềm giật nảy mình dùng mình một cái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Quả, nàng nụ cười trên mặt đã biến mất, lộ ra một bộ nói không nên lời là khổ sở vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mà kia một cái chớp mắt cười lạnh lại sâu khắc sâu đục tại Đinh Tiềm trong lòng. Quách Dung Dung rất mau đưa bác sĩ gọi tới, lập tức đối Nghiêm Tuấn tiến hành khẩn cấp tim phổi khôi phục chương trình, sau đó đem hắn đặt lên di động cáng cứu thương, đưa đến cấp cứu phòng bệnh. Đinh Tiềm một mực âm thầm lưu ý Nghiêm Quả, nàng không còn có bất cứ dị thường nào biểu lộ, chỉ là mệt mỏi cầm lấy phim hoạt hình sách, lật xem. "Ta mới vừa rồi là nhìn sai lầm rồi sao?" Đinh Tiềm âm thầm hỏi mình. Chương 13, không thể nào ý đồ 2. Trải qua khẩn cấp cứu giúp, Nghiêm Tuấn mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng vẫn còn trạng thái hôn mê. Bác sĩ cho hắn làm toàn diện kiểm tra, nói hắn phát bệnh trước liền đã đổi lại bệnh ở động mạch vành, lần này phát bệnh đột nhiên, tạo thành cơ tim đại diện tích hoại tử, tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, dù cho đoạt cứu lại cũng không bài trừ biến thành người thực vật khả năng. Nghiêm Tuấn sau cưới lao bà mang theo hải tử sau đó chạy tới, tại phòng cấp cứu bên trong khóc sướt mướt, cãi nhau, huyên náo tối bụi. Đinh Tiềm thừa dịp loạn rời đi bệnh viện, đi vào hình cảnh đội tìm pháp y Liễu Phỉ. Ngươi nói cái gì? Để cho ta cho Thái Phượng Cầm làm kiểm tra sức khỏe, ta thế nhưng là pháp y đi. Đinh Tiềm không hiểu thấu chạy tới tìm nàng, đưa ra để nàng cho Thái Phượng Cầm làm kiểm tra sức khỏe, để nàng vô cùng kinh ngạc. Ta không phải nhất định khiến ngươi đi cho Thái Phượng Cầm kiểm tra, ngươi hẳn là nhận biết Bình Giang thị trong bệnh viện bác sĩ đi. Tùy tiện tìm người, cho nàng làm một cái toàn thân kiểm tra liền tốt. Bản thân ngươi không phải liền là Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân tâm lý sinh sao? Chính ngươi tìm người liền tốt đi, làm gì tìm ta? Không phải là không thể được, nhưng ta không muốn để cho Đỗ Chí Hân biết là ta ý nghĩ, ta sợ hắn ngăn cản ta. Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Dịch cất giấu. Liêu Phỉ hoài nghi nhìn với Đinh Tiềm. Ta hiện tại cũng không thể xác định, trước chờ điều tra kết quả ra sau này hay nói đi, ngươi chỉ cần trước giúp ta chuyện này là được. Về sau, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Liêu Phỉ đáp ứng, cũng không hỏi nhiều. Nàng thông qua quan hệ, đem còn đang bệnh viện huyện nằm viện Thái Phượng Cầm chuyển rời đến thị bệnh viện nhân dân, dựa theo Đinh Tiềm yêu cầu tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trạng vạng tối, Đinh Tiềm một người lặng lẽ đi vào Bình Giang thị Tháp Đông khu trại tạm giam. Bởi vì thân phận của hắn không là cảnh sát, lại cầm một trương lâm thời điều tra giấy chứng nhận tư cách, yêu cầu đến trại tạm giam gặp một phạm nhân. Để trại tạm giam cảnh sát nhân dân rất khó khăn, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này, lề mà lề mề không chịu cho qua, cuối cùng Đinh Tiềm không có cách, cho tỉnh thính hình sự cục điều tra cục trưởng Tống Ngọc Lâm đánh một thông điện thoại. Tống Ngọc Lâm tiếp đến Đinh Tiềm điện thoại thật cao hứng, bọn hắn đã rất lâu không có liên lạc qua, bao quát lần này mời Đinh Tiềm xuất mã, cũng không phải hắn chủ động ra mặt liên hệ. Hắn muốn theo Đinh Tiềm trò chuyện hai câu, không nghĩ đến Đinh Tiềm rất lãnh đạm nói, ta hiện tại không có rảnh nói chuyện cùng ngươi, ngươi để bọn hắn thả ta tiến đi là được. Tống Ngọc Lâm đụng cái đinh, làm cho rất xấu hổ, để điện thoại xuống, cho trại tạm giam sở trưởng gọi một cú điện thoại, đem Đinh Tiềm bỏ vào. Trại tạm giam cảnh sát nhân dân đều không hiểu rõ Đinh Tiềm là lai lịch gì, cũng không phải cảnh sát, lại có thể không chút khách khí cùng lãnh đạo cấp trên nói chuyện, người này đến cùng là thân phận gì a? Ta muốn gặp Ngô Hoành Thắng, hai ngày này vừa bắt giữ. Đinh Tiềm vừa nhắc tới người này, danh tự lập tức đưa tới mọi người coi trọng. Ai không biết thực nhân ma Ngô Hoành Thắng? Hắn xa lưới tin tức hành động toàn bộ Bình Giang thị, hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận hắn. Cái này kinh khủng sát nhân ma vương cho thị dân mang đến kinh dị, đồng thời cũng mang đến kích thích cùng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, liên quan tới hắn nghe đồn đủ loại, các loại phiên bản, đem người này đều yêu ma hóa. Ngô Hoành Thắng tiến trại tạm giam, dân cảnh môn nhao nhao chạy tới nhìn, nghĩ nhìn một cái quái vật này đến tột cùng dáng dấp ra sao, có phải là trong truyền thuyết tướng mạo dữ tợn biến dị quái vật. Ngài gọi như thế nào? Đinh cảnh sát. Một cái lao cảnh sát nhân dân mang với Đinh Tiềm đi vào mê cung đồng dạng đường hành lang bên trong, mở ra phiến hàng rào cửa, một mực đi vào trong, miệng nhàn không có chuyện cùng Đinh Tiềm đáp lời. Tùy tiện. Đinh Tiềm nói. Hắn nhìn xem bên cạnh thật dài một loạt giám thất phiến chật hẹp cửa nhỏ, từ bên trong nô ra từng đôi u ám, khao khát con mắt ở trên người hắn đảo qua. Hắn có thể từ mỗi một đôi mắt bên trong nhìn thấy một cái thật sâu ẩn tàng cố sự, một cái dây rủa khát vọng linh hồn, hoặc vui hoặc buồn, hoặc hối hận hoặc bất đắc dĩ. Nô Hoành Thắng chính là ngài bắt lấy sao? Lão cảnh sát nhân dân nghe ngóng. Nha. Nghe đến Đinh Tiềm thừa nhận, lão cảnh sát nhân dân lập tức lên tinh thần. An nhân án chúng ta đều nghe nói, quá tàn nhẫn. Tất cả mọi người nói hung thủ không phải người bình thường, là cái cương thi. Ở bề ngoài ta ngược lại thật ra không nhìn ra, cũng không tiếp xúc qua, gia hỏa này đến cùng là làm sao, là chuyện gì, thật giống nói như vậy tà dị. Ngài là thế nào đem hắn bắt lấy a? Đinh Tiềm không tâm tư cùng hắn trò chuyện, hắn đến cùng bị giam ở đâu, còn chưa tới sao? Lão cảnh sát nhân dân ngượng ngùng chỉ cuối hành lang, vượt qua đi còn có giám thất, dạng này trọng phạm chúng ta đơn độc giam giữ. Nô Hoành Thắng bị đơn độc giam giữ tại một gian điểm nhỏ mà giám trong phòng, toàn thân cao thấp đều mang còng tay xiềng chân, động một chút đều phí sức, nhìn qua vô cùng khoa trương, giám trong phòng cài đặt giám sát, có thể 360 độ không góc chết quan sát nghi phạm nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn tự sát. Chỉ sợ Ngô Hoành Thắng cả một đời chưa từng có bị nhân coi trọng như vậy qua. Muốn đem hắn đưa đến trong phòng thẩm vấn sao? Lão cảnh sát nhân dân hỏi. Không cần, tại đây liền tốt. Ngươi có thể đi ra. Xong việc ta bảo ngươi. Đinh Tiềm đem cảnh sát nhân dân đuổi đi, giám trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Ngô Hoành Thắng hai người. Ngô Hoành Thắng ngồi tại so mặt đất cao hơn một khối đại cứng rắn tấm bên cạnh, dựa lưng vào vách tường, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, như cái tượng đá đồng dạng cũng không nhúc nhích. Đinh Tiềm đi đến hắn trước mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Đinh Tiềm một chút, không có phản ứng gì, tựa như căn bản không nhớ ký hắn. Ngô Hoành Thắng, ngươi bây giờ đã rất nổi danh, toàn Bình Giang thị đều tại nói ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngô Hoành Thắng trong khẩu khí mang theo một chút chế cười, mặt bên trên cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Đinh Tiềm ngồi ở trước mặt hắn, từ trong túi lấy ra khói, rút ra một chi đưa cho hắn, nghĩ đến cây sao? Ngô Hoành Thắng chần chờ một chút, đưa tay tiếp nhận, buộc lấy tay chân xiềng xích phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn chậm chạp thuốc lá đưa đến miệng, Đinh Tiềm cho hắn điểm lửa. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nô Hoành Thắng tham lam hít hai cái, lưu luyến không rời phun ra sương mù, mở miệng hỏi. Ta giống nghe lại cùng ta nói một chút gây án trải qua. Hừ hừ, ta hai ngày này đều nói không hạ 10 lần. Ta đều phiền, ngươi còn không chê phiền a? Ta chỉ là còn có một chút làm chỗ không rõ, muốn theo ngươi xác nhận một chút. Trước ngươi nói, ngươi tại kế hoạch đối Thái Phượng Cầm một nhà động thủ trước đó, đã điều nghiên địa hình mà thời gian rất lâu. Có trong hồ sơ phát ngày ấy, ngươi len lén lẻn vào nhà nàng trong viện, ngươi là lính đặc chủng xuất thân, không có bị Thái Phượng Cầm bọn hắn phát hiện. Ngươi lặng lẽ đi vào nhà nàng phong bếp, tại bọn hắn uống nước trong ấm trà bỏ vào cường hiệu thôi miên thuốc, lục tiêu tây phán. Sau đó, ngươi chờ bọn hắn uống xong trộn lẫn tiến thuốc ngủ nước trà, toàn bộ bị hôn mê, ngươi mới đi vào phòng đem bọn hắn từng cái trói lại. Sau đó bắt đầu áp dụng một hệ liệt phạm tội. Nô Hoành Thắng hút một hơi thuốc, đúng vậy a, liền như thế là chuyện gì, có vấn đề gì? Chương 13, không thể nào ý đồ, 3. Ta trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, phát hiện mấy cái còn có một chút nghi hoặc địa phương, muốn hỏi một chút ngươi. Tùy tiện. 10 lần 8 lần ta đều nói cũng không kém ngươi lần này, còn có thuốc la không, lại cho ta đến 2 cây. Đinh Tiềm đem hai cả bao thuốc phóng trong tay hắn, đều là thuốc xịt. Nô Hoành Thắng tham lam nuốt nước miếng một cái, đang tại bảo vệ trong sở, liên rút khói đều thành xa xỉ hưởng thụ, mà lại hắn cũng biết, mình rút không được mấy lần khói. Ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao biết Thái Phượng Cầm đem học sinh mời vào nhà làm khách đây này? Ta không biết. Ngày đó chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Sẽ không như thế đơn giản đi, Thường Thiếu. Trần Trung Kính. Khương Sơn. Lý Kiến Dân. Tại Lộ. Điên Lị Đình, cái này 6 cái danh tự, ngươi khẳng định đều nhớ tinh tường đi. Bởi vì những tên này đều rõ ràng ghi lại ở con gái của ngươi trong nhật ký, năm đó, bọn hắn là con gái của ngươi bạn học cùng lớp, cũng là lớp học ban cán bộ. Thái Phượng Cầm hoài nghi Ngô Vân trộm tiền của nàng, đem sự kiện công khai về sau, cái này mấy cái học sinh vì lấy lao sư tốt, đối Ngô Vân tiến hành các loại ức hiếp, cũng có thể nói, bọn hắn là cùng Thái Phượng Cầm cùng một chỗ tạo thành Ngô Vân tự sát kẻ cầm đầu. Hiện tại 10 năm trôi qua, người nữ nhi trải qua các loại thống khổ, cuối cùng chết đi, mà những cái kia trước đây làm ác người lại trôi qua tiêu giao tự tại, ngươi làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Đã muốn trả thù, năm đó dính líu tổn thương con gái của ngươi, người một cái đều sẽ không bỏ qua, ngươi liền Thái Phượng Cầm nữ nhờ. Ý đều không có bỏ qua, đương nhiên sẽ không bỏ qua kia mấy cái học sinh. Trên thực tế, ngươi đối với những người này xử lý thủ đoạn cũng tuyệt đối làm người giận sôi. Ngươi đem bọn hắn ngồi vây quanh tại bàn ăn lên, bày thành liên hoan dáng vẻ, lột đi ra mặt của bọn hắn đặt lên bàn, lấy ra nội tạng của bọn họ làm quen, hai hai tương đối cho ăn đến lẫn nhau miệng, những này không giống như là lâm thời tư tưởng, cũng là trước đó trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ngươi quá tự cho là đúng, Đinh cảnh sát. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, tựa như ngươi có thể bắt lấy ta, chỉ là ta nhất thời sơ sẩy, không chứng minh ngươi ghê gớm cỡ nào. Nô Hoành Thắng xem thường phun ra vòng khói, ngươi vấn đề này, cái kia họ Đỗ cảnh sát đã sớm hỏi qua. Ta một lần nữa trả lời ngươi một lần, không có cái gì chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi đừng quên ta là cái gì xuất thân. Đương lính đặc chủng lúc ấy ta liền giết qua người, nhưng mà giết đều là phản xã hội ác ôn, cho nên lúc ấy ta là nhân dân anh hùng. Nhưng bản chất đều là giống nhau, giết người với ta mà nói dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến sớm kế hoạch. Nếu để cho ngươi ra chiến trường, chẳng lẽ ngươi còn có thể dự liệu được địch nhất ép? É từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện tập kích ngươi sao? Dựa vào tất cả đều là lâm tràng ứng biến. Đinh Tiềm một chút cho nói không phản bắt được. Hắn không có nghĩ đến cái này, nhìn như có vẻ bệnh nam nhân chẳng những thân thủ bất phàm, tư duy cũng vô cùng lăng lệ. Như vậy vấn đề thứ hai, kia 6 cái người bị hại bị ngươi lột mặt, mổ bụng, lấy ra nội tạng về sau, ngươi vì để tránh cho bọn hắn lập tức tử vong, cho bọn hắn tiến hành đơn giản câu lại, ngươi một bộ đội đặc chủng, không có học qua y đi, ngươi làm sao có bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật? Hừ, chớ đi theo ta bộ kia, khe hở mấy đạo tuyến cần gì ngoại khoa kỹ thuật? Ta tham gia quân ngũ thời điểm, tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện, mang theo trong người kim câu. Vạn không cẩn thận thụ thương, hoạch xuất ra lỗ hổng lớn, liền dùng kim câu đơn giản khe hở mấy lần, không có gì lớn. Vấn đề này vị kia Đỗ cảnh quan cũng hỏi qua. Ngươi cũng hỏi xong đi, lại cho ta đến điếu thuốc. Đinh Tiềm lấy ra thuốc lá của mình đốt cho hắn, ta còn có nỗi nghi hoặc, An Đại Bảo ngươi còn nhớ rõ sao? An Đại Bảo là ai? Ngươi tại gây án thời điểm, có phải là có cái tiểu nam hài ngoại ý muốn chạy vào? Là có một cái. Nguyên lai hắn gọi An Đại Bảo. Hắn là Thái Phượng Cầm nhà hàng xóm hài tử. Ta có một chút buồn bực, ngươi thấy hắn xông tới, vì cái gì không có giết hắn diệt khẩu đâu, ngược lại tỉnh táo bắt trước khởi giọm bị đi đường để hắn học. Cái này có cái gì? Nô Hoành Thắng không nhịn được đánh gãy, ta hận đến chỉ có Thái Phượng Cầm bọn hắn, không cần thiết tổn thương một cái không liên quan tiểu hài. Lại nói hắn bắt trước giọm bị đi đường, không chừng có thể đến giúp ta. Ngươi thả hắn đi sẽ không sợ hắn báo cảnh sao? Một đứa bé làm sao có thể nói rõ? Ta nhìn cái này không là nguyên nhân chân chính đi. Vậy ngươi nói nguyên nhân chân chính là cái gì? Ngươi trước đó đã sớm biết hắn là một cái nhược trí. Cho nên, ngươi cùng bản không cần phải lo lắng, ta nói không sai chứ. Ngươi là làm sao mà biết được? Hừ hừ hừ. Ngươi lại tự cho là đúng, Đinh cảnh sát. Nào có cái gì sớm biết, rất đơn giản, ngươi biết cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Ta gây án thời điểm một thẳng đến là che mặt, đứa trẻ kia căn bản là nhìn không ra ta là nam hay là nữ, lấy tiểu hài từ năng lực, còn có thể miêu tả ra ta cái gì. Thật đáng tiếc, Đinh cảnh sát, vấn đề này, cái kia Đỗ cảnh quan cũng hỏi qua. Ta rất buồn bực, giữa các ngươi thật sự là quá khuyết thiếu câu thông nha. Đinh Tiềm thầm giật mình. Thật đúng là đánh giá thấp Đỗ Chí Hân, hắn nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng nghĩ đến, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Ta còn có một vấn đề, Đỗ cảnh quan hẳn là không hỏi qua. Ngươi biết Thái Phượng Cầm nữ như sao? Nô Hoành Thắng rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý, bị Đinh Tiềm đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi sử sốt. Vấn đề này thế nào, đủ mới lạ sao?
Hừ, đây là cái gì cẩu thí vấn đề? Ngươi đang đùa ta đây, ta làm sao có thể nhận biết nàng?
Ngô Hoành Thắng mắng một câu, dùng sức toát khói, đem toàn bộ phổi hút đầy, chậm rãi phun ra. Đinh Tiềm trên mặt không có chút nào trêu chọc, tiếp tục nói, theo ta hiểu rõ, Thái Phượng Cầm cùng nữ nhi của nàng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, những năm này thậm chí cũng không thấy mặt. Vì cái gì ngươi kế hoạch sát hại Thái Phượng Cầm thời điểm, nàng ngoại ý muốn ra bây giờ trong nhà? Nếu như nói, kia 6 cái học sinh đến Thái Phượng Cầm nhà tụ hội là trùng hợp, kia con gái nàng đột nhiên trở về, chẳng lẽ cũng là trùng hợp à? Thật giống như thượng thiên đặc biệt vì ngươi lựa chọn một cái báo thù cơ hội tốt. Ngươi xe nhẹ đường quen, giống tiến nhà mình đồng dạng chui vào Thái Phượng Cầm trong nhà, tìm được cấm trà, tại trong trà hạ dược. Thái Phượng Cầm nhà cũng không lớn, trong phòng có 8 người, ngươi vào nhà đầu độc thế mà một điểm nhi đô không có bị phát giác, cái này ngoại trừ nói rõ ngươi lính đặc chủng xuất thân, thân thủ bất phàm, còn cần vận khí đi. Khi bọn hắn bị thuốc ngược lại về sau, ngươi bắt đầu gây án. Ngươi thành công giải quyết 6 người, nhưng ngươi cố ý không giết Thái Phượng Cầm mẫu nữ, dùng ngươi nói, là muốn đầy đủ tra tấn các nàng. Nhưng mà, Thái Phượng Cầm nữ nhi lại trốn. Ngươi như thế chu đáo chặt chẽ bố cục, vì cái gì có thể để cho một cái bản thân bị trọng thương nữ nhân trốn đâu? Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nô Hoành Thắng thở dài. Chương 13, không thể nào ý đồ, 4. Càng trùng hợp chính là, Thái Phượng Cầm nữ nhi hết lần này tới lần khác hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Căn bản không nhớ nổi hung thủ tướng mạo, thậm chí ngay cả mình ở nơi đó cũng không nhớ được. Không chỉ là nàng, liền mẫu thân của nàng Thái Phượng Cầm bản thân đều hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Mà loại này chứng mất trí nhớ căn bản là không di truyền. Hai mẹ con đồng thời mắc loại bệnh này, càng là trùng hợp. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nô Hoành Thắng rốt cục nhịn không được, đánh gậy Đinh Tiềm. Rất nhiều chuyện đơn độc nhìn là trùng hợp, nhưng nếu như đem từng cái trùng hợp tụ cùng một chỗ, đó chính là tất nhiên. Mặc dù ngươi một mực cường điệu nói, toàn bộ vụ án đều là ngươi thiết kế tỉ mỉ, lại thêm liên tiếp vật khí, trợ giúp ngươi thuận lợi hoàn thành gây án. Nhưng mà trong mắt của ta, đây không phải vật khí, mà là ngươi thiết kế một cái khác bộ phận, ngươi không nói bộ phận. Vụ án này ngươi cần một người khác để hoàn thành. Cứ việc Nô Hoành Thắng cực lực nghĩ phải gìn giữ trấn định, nhưng hắn cầm điếu thuốc quyển ngón tay tại không tự chủ run rẩy, phí sức thuốc lá nhét vào tiến miệng, dùng sức hút, dùng sức. Tàn thuốc sáng tắt, màu xám sương mù đem hắn bao phủ lại. Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt cũng không hùng hổ do người, nhưng lại có một loại bắn thẳng đến đáy lòng lực lượng. Kỳ thật, ta hôm nay đến là bởi vì một cái càng quan trọng hơn manh mối. Ngươi muốn nghe xem à? Nô Hoành Thắng nâng lên vẫn đủ mắt, hắn có điểm không dám nhìn thẳng Đinh Tiềm con mắt. Hắn đã từng đối mặt qua các loại cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt đạo tặc, nhưng cho tới bây giờ không ai giống Đinh Tiềm đồng dạng để hắn cảm thấy khẩn trương như vậy. Hắn hào hoa phong nhã, quanh thân không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng cặp kia bình tĩnh con mắt giấu giếm vòng xoáy, dường như có thể hút vào linh hồn của con người. Hắn cố gắng duy trì trấn định, giả bộ như không quan tâm, cố ý gượng cười hai tiếng. Ta vừa mới đạt được Thái Phượng Cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, phát hiện nàng hoạn có cấp tính loét dạ dày, mà nàng chứng mất trí nhớ cùng loét dạ dày ở giữa có rất lớn liên hệ, chính là do ở loét dạ dày mới từng bước đưa đến chứng mất trí nhớ. Cụ thể bệnh lý nguyên nhân ta nghĩ không cần đến ta giải thích với ngươi, ngươi hẳn là đã sớm biết, mà chân chính mấu chốt là nàng bệnh bao tử không phải ngẫu nhiên mắc. Chúng ta cho Thái Phượng Cầm hạ dạ dày kính, trải qua chuyên gia hội chẩn, tại nàng dạ dày phát hiện một loại kỳ quái vật chất, đá kim cương phấn. Đây là một loại bất luận cái gì ẩm thực bên trong cũng không thể xuất hiện công nghiệp nguyên liệu. Tại thời Trung cổ châu Âu, một lần lưu hành tại Quý Châu trong vòng, bị làm một loại không dễ bị phát giác độc dược mạng tính, dùng cho ám sát cùng tự sát. Đem đá kim cương phấn trộn lẫn tại đồ uống cùng trong đồ ăn rất khó bị phát giác. Loại vật chất này có sơ nước thân dầu đặc tính, ăn vào sẽ dính tại dạ dày bích cùng tràng đạo lên, theo dạ dày ruột núc đích, có thể đem dạ dày thành ruột mài để loạn, tạo thành vì dạ dày ruột chảy máu mà chết. Nếu như dùng lượng cùng chu kỳ khống chế được đường, nhân thể sẽ chậm chạp xuất hiện loét dạ dày triệu chứng, rất khó bị phát giác chúng độc. Nô Hoành Thắng nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc, ngươi cho rằng là có người cho Thái Phượng Cầm cùng Nghiêm Quả Mâu nữ hạ độc? Không, là chỉ đối Thái Phượng Cầm một người hạ độc. Ngươi hoài nghi ai? Một cái tương đối dễ dàng giấu ở bên người nàng, không nên bị cảm thấy người. Ngươi hoài nghi là con gái nàng Nghiêm Quả? Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhi cho mẹ hạ độc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta cảm thấy ngươi quả thực so ta càng biến thái. Ý nghĩ này là có chút trái với lẽ thường, nhưng là duy nhất hợp lý giả thiết. Thái Phượng Cầm về hưu về sau một thẳng đến tại nông thôn lão gia sống một mình, cùng hàng xóm quan hệ rất cương, lại không có bằng hữu, một thân một mình qua. Loại tình huống này muốn cho nàng chậm chạp đầu độc, để hắn mắc loét dạ dày, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhất định phải có một người thường xuyên làm bạn tại bên người nàng mới có cơ hội ra tay, người này khẳng định không thể là ngươi. Theo ta hiểu rõ, Nghiêm Quả trước đó ngay tại Bình Giang thị phụ cận Rộng An huyện sinh hoạt, còn kết giao một người bạn trai. Theo nàng bạn trai nói, nàng 3 tháng trước lấy mẫu thân thể không làm tốt tử, muốn về thăm nhà một chút, đến tận đây liền không có trở lại, sau đó đột nhiên nói cờ hở. O hắn biết muốn cùng hắn chia tay, mà 3 tháng này vừa lúc chính là giá khởi liên hoàn ăn nhân án toàn bộ gây án thời gian. Vì cái gì đệ nhất vụ giết người cùng thứ hai vụ giết người chênh lệch 3 tháng lâu, nếu như cân nhắc đến đầu độc sinh ra hiệu quả, như vậy cũng tốt hiểu được. Mà cái này đầu độc người, có ai sẽ so Nghiêm Quả càng thích hợp ra tay đâu? Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là nghĩ biết rõ ràng cái này nghe vào rất hoang đường vấn đề, ngươi cùng Nghiêm Quả có phải là có cấu kết? Cùng Nghiêm Quả có cấu kết? Nô Hoành Thắng bình tĩnh nhìn với Đinh Tiềm, bộc phát ra cười to, ha 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 ha. Ngươi thật đùa, ta thực sự không giúp được ngươi ý nghĩ hão huyền. Ta sẽ cùng cựu nhân nữ nhi có cấu kết sao? Thái Phượng Cầm đem nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy, ta cũng muốn đem nữ nhi làm cho đồng dạng thảm, không có đem ăn sống nuốt tươi coi như nàng tiện nghi, còn có thể cùng với nàng có cấu kết. Thật sự là chuyện cười lớn. Đúng vậy a, hắn đem Nghiêm Quả cả khuôn mặt đều gầm nát. Dù cho giữa hai người thật có cấu kết, cũng không trở thành vì che giấu nỗ lực như thế đại giới. Cái này hoang đường giả thiết cũng chính là ở đây nói một chút thôi, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Đinh Tiềm nhìn xem Ngô Hoành Thắng cười to, thần sắc dị thường bình tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu. Chờ Ngô Hoành Thắng cười đủ rồi, hắn nói tiếp đi, ngươi nói hoàn toàn chính xác thực có đạo lý, ta cũng không phải không có suy nghĩ qua các ngươi trước đó mâu thuẫn. Nhưng con người của ta lòng nghi ngờ nặng, không tự mình đến kiểm tra một chút, không có cách nào kết luận. Tự mình kiểm tra? Ngươi còn muốn làm gì? Ngô Hoành Thắng thu liễm dáng tươi cười, cảnh giác dò xét Đinh Tiềm, bỗng nhiên mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi. Bắt giữ ta thời điểm, ngươi liền đối ta động tay chân đúng không? Ngươi nói với ta một chút không giải thích được, tựa như là đang cố ý kích thích ta. Ta hốt hoảng nhớ kỹ ta đều rút súng muốn tự sát, sau đó thân thể không hiểu thấu liền tê liệt. Là ngươi làm a? Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Nô Hoành Thắng lơ đãng cùng ánh mắt của hắn vừa mới đụng một cái, phản phất có cô vô hình từ lực đem sự chú ý của hắn hút đi qua. Hắn thoáng lắc thần, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, mau đem đầu ngặt về phía bên cạnh, tránh đi Đinh Tiềm ánh mắt. Đúng, chính là chiêu này, trước ngươi liền dùng chiêu này đem ta bắt lấy. Ngươi cái tên này đến cùng là làm cái gì? Nô Hoành Thắng nghiêm nghị hỏi. Đinh Tiềm trong lòng run lên, đình chỉ thôi miên. Trong nháy mắt thôi miên muốn chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ đã bị đối phương phát giác, liền mất hiệu lực. Hắn đánh giá thấp Nô Hoành Thắng, lính đặc chủng xuất thân hắn phản ứng bén nhạy dị thường, lấy Đinh Tiềm một lần đạo sẽ có phòng bị. Đinh Tiềm biết, muốn từ nơi này người miệng moi ra nói thật khó càng thêm khó, nhưng hắn lại không cam tâm cứ như vậy không công mà lui. Chính tại thời điểm do dự, giáng cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Đinh Tiềm xem xét người tới, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đỗ Chí Vân, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đỗ Chí Vân sau lưng còn đi theo hai người, một cái là hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, còn có một cái là cái trẻ tuổi cảnh sát hình sự, trong tay kẹp lấy thật dày vật liệu. Chương 13, không thể nào ý đồ, nam. Xem ra bọn hắn là nhắc tới Thẩm Lô Hoành Thắng, đúng lúc gặp được Đinh Tiềm. Đỗ Chí Vân xem xét đến Đinh Tiềm ở đây, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mặt trầm như nước, ai bảo ngươi đến, Đinh Y Sinh, ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Đinh Tiềm cười cười, không nói chuyện, đối Ngô Hoành Thắng thấp giọng nói, chuyện này vẫn chưa hết, ta sẽ một mực điều tra đi. Nói xong, quay người cùng Đỗ Chí Vân gặp thoáng qua, thẳng đi ra giám thất. Đỗ Chí Vân trong lòng không khỏi sinh ra một cơn lửa giận, âm mặt không núc đích. Tôn Kiến Châu nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra, Đỗ tổ trưởng, người này đến cùng là làm sao, là chuyện gì a, cũng không phải cảnh sát, làm sao tổng trộn rộn vụ án này, hiện tại lén lút tìm người bị tình nghi, hắn đến cùng muốn làm gì? Trại tạm giam cũng thế, làm sao tùy tiện đem người không liên hệ bỏ vào đến rồi? Ta đi hỏi bọn họ một chút. Đỗ Chí Vân không có lên tiếng âm thanh, vậy thì đồng nghĩa với ngầm cho phép. Tôn Kiến Châu rời đi giám thất đi ra có khả năng 10 phút, trở về thời điểm sắc mặt không được tự nhiên. Thế nào? Đỗ Chí Vân hỏi hắn. Trại tạm giam bên kia nói, là các ngươi tỉnh tính cục điều tra Tống cục trưởng đặc phê. Đỗ Chí Vân mặt một chút liền trầm xuống. Tống Ngọc Lâm là cấp trên của hắn, hắn không thể nói cái gì, thế nhưng là cái lão nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn ở sau lưng ủng hộ cái này họ Đinh, đến cùng tại làm cho gì? Ánh mắt của hắn xoát rơi vào hung thủ Ngô Hoành Thắng trên thân. Hắn đang dùng hút còn lại tàn thuốc điểm mặt khác một điếu thuốc, ra sức hút lấy, thẳng đến thuốc lá lấy, phun ra một cỗ rất tốt mùi thuốc lá tiêu mùi thơm, hắn chăm chú nhăn lại lông mày mới triển khai, lộ ra hài lòng biểu lộ. Các ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Đỗ Chí Vân hỏi hắn. Ngô Hoành Thắng huệ vải dựa vào ở trên tường, rất không nhịn được trả lời, không nói gì. Đỗ Chí Vân một tay lấy hắn thuốc lá trong tay đoạt tới, ném xuống đất vê diệt. Ngươi! Ngô Hoành Thắng vô cùng đau lòng, tư thế kia nếu như không phải mang theo còng tay xiềng chân, đều có thể cùng Đỗ Chí Vân liều mạng. Ta biết ngươi trong túi còn có. Nếu như ngươi không thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi cũng chỉ có thể khoảng ngón tay. Đỗ Chí Vân nói. Ngô Hoành Thắng lập tức thay đổi một bộ lấy lòng biểu lộ, chúng ta thật không nói gì, hắn chính là hỏi ta hai vấn đề. Hỏi ngươi cái gì rồi? Hỏi ta là làm sao biết Thái Phượng Cầm đem học sinh mời vào nhà làm khách? Còn hỏi ta có chưa từng học qua y y, lại là như thế nào cho người bị hại khâu lại vết thương? Đỗ Chí Vân thoáng sững sờ, lập tức nói, đây không phải ta hỏi qua vấn đề sao? Đúng vậy à, ta cũng buồn bực, các ngươi làm gì hỏi đồng dạng vấn đề, còn trưng trạng đàng hoàng dáng vẻ. Đỗ Chí Vân hừ một tiếng, lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu tử này còn có một chút môn đạo. Tống cục ngược lại là không nhìn lầm. Hắn lại nhìn Ngô Hoành Thắng một chút, hắn còn hỏi cái gì rồi? Lại liền không có, vừa hỏi những này ngươi liền đến. A, là như thế này a. Đỗ Chí Vân gật gật đầu. Hắn lại đánh giá Ngô Hoành Thắng một chút, không biết sao, hắn cảm giác người này hôm nay có chút khác thường. Trước đó một mực thái độ lạnh lùng, tràn đầy đối kháng, hôm nay tựa hồ có chút chịu thua ý tứ. Ngô Hoành Thắng tại về sau thẩm vấn bên trong càng thêm ấn chứng Đỗ Chí Vân ngờ vực vô căn cứ. Lúc trước hắn mặc dù nhận tội, nhưng một mực không phối hợp, nhất là ngay trước tin tức phóng viên trước mặt, đối với mình sát hại nhiều như vậy cái nhân mạng không có chút nào hối cải chi ý, còn đại nói chuyện gì lấy răng, lấy mắt trả mắt, dạng này tin tức đương nhiên không thể ra bên ngoài truyền bá. Tôn Kiến Châu đành phải 5 lần 7 lượt tới thẩm vấn hắn, cùng nó nói là thẩm vấn, không bằng nói là tận tình giáo dục. Hôm nay, Ngô Hoành Thắng thái độ khác thường, dựa theo Tôn Kiến Châu ý tứ bắt đầu khắc sâu tỉnh lại tội của mình. Đỗ Chí Huân ngồi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, trong lòng càng là vẽ lên thật to dấu chấm hỏi. Ngô Hoành Thắng như thế biến hóa lớn chẳng lẽ cùng Đinh Tiềm có quan hệ? Giữa bọn hắn đến cùng nói qua cái gì? Cái này Đinh Tiềm càng ngày càng để hắn suy nghĩ không thấu. Lần này thẩm vấn để ký giả đài truyền hình cùng Tôn Kiến Châu rất hài lòng, Ngô Hoành Thắng hoàn toàn là dựa theo hắn ý tứ nói, từ từng cái phương diện phân tích mình phạm tội căn nguyên, biểu đạt đối người bị hại cùng người bị hại gia thuộc phát ra từ nội tâm áy náy cùng vô cùng hối hận chi ý, còn 5 lần 7 lượt khuyên bảo trước máy truyền hình người trẻ tuổi, nhất định phải đi đường ngay, nhất định không thể nhất thời hành động theo cảm tính, tống táng cuộc đời của mình, hối hận thì đã. Một. Đỗ Chí Huân ngồi ở bên cạnh không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Ngô Hoành Thắng, lòng nghi ngờ càng tăng lên. Hắn nhìn ra được, Ngô Hoành Thắng căn bản chính là khẩu thị tâm phi. Giống hắn dạng này cùng hung cực các tội phạm, căn bản cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Ngôi tù cùng tử vong uy hiếp đều không thể ức chế bọn hắn phạm tội dục vọng. Đây là phản xã người biết cách, này chủng loại hình tội phạm, một khi bị bắt, hoặc là trầm mặc ít nói, hoặc là miệng lưỡi lưu loát, đem bản thân phạm tội trải qua xem như một loại khoe khoang. Ngô Hoành Thắng hoàn toàn không phải như vậy, hắn tại che giấu, tại ngụy trang. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn che giấu cho ai nhìn, Đỗ Chí Huân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có một loại cảm giác xấu, nhưng hắn lại không làm không rõ là cái gì. Thẩm vấn xong, trở lại nhà khách, hắn vọt lên tắm gội, nằm xuống chớp mắt, mơ mơ màng màng cảm giác ngày giống như sáng lên. Một trận chuông điện thoại đem hắn đánh thức. Hắn nhận điện thoại, ừ nghe bên kia nói cái gì, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. 15 phút sau, hắn mặc chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm xuất hiện ở tháp đông trại tạm giam. Tôn Kiến Châu so với hắn đến sớm trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi, áo ngoài nút thắt đều chụp sai. Hắn đang theo lấy trực ban cảnh sát nhân dân giống, làm sao là chuyện gì, ta thời điểm ra đi Ngô Hoành Thắng còn rất tốt, cái này mới mấy giờ người liền chết. Cái này là làm sao là chuyện gì? Tối hôm qua trực ban người phụ trách họ Lý cảnh quan sức đầu mẹ chán, không ngừng xin lỗi, đây là chúng ta sơ sẩy, ta sơ sẩy. Đỗ Chí Huân thúc giục, đừng nói trước cái này, hắn đến cùng là chết như thế nào? Tự sát. Tự sát. Các ngươi hôm qua thẩm xong hắn về giám thất không lâu liền tự sát. Có muốn nhìn một chút hay không thi thể của hắn? Hắn dùng răng cùng tay làm gãy cổ tay của mình động mạch. Người cái cầm ngắn, răng cũng không đủ dài, rất khó cắn đứt mình động mạch đi. Đỗ Chí Huân biểu thị hoài nghi. Hắn gặp qua rất nhiều ly kỳ huyết án, vẫn là lần đầu trông thấy tiểu chết này. Tôn Kiến Châu cũng có đồng cảm, nhìn Lý Cảnh Quan ánh mắt không quá tin tưởng. Lý Cảnh Quan đã nhìn ra, nói, nghe vào là rất ly kỳ, thế nhưng là đây là bác sĩ kết quả kiểm tra. Các ngươi không tin có thể đi theo ta nhìn xem. Ngô Hoành Thắng thi thể còn dừng ở giám trong phòng. Con tay xiềng chân đã rỡ xuống, tứ chi vương bức nằm trên mặt đất. Quần áo, mặt đất, cứng rắn trên bảng vết máu loang lổ. Có hai cái bác sĩ ở bên cạnh hắn. Ngô Hoành Thắng quanh thân chỉ có cổ tay trái một chỗ tổn thương, vết thương hoàn toàn xé rách bên ngoài lật, giống như bị dã thú cắn xé qua đồng dạng. Gia hỏa này không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Chương 13, không thể nào ý đồ. 6. Tôn Kiến Châu hướng Lý Cảnh Quan nổi trận lôi đình, giám thất không phải có giám sát sao? Hắn vẫn là đặc biệt chiếu cố trọng hình phạm, hắn cắn bị thương mình chảy ra nhiều máu như vậy, các ngươi làm sao lại không phát hiện được, đều là làm ăn gì? Lý Cảnh Quan lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lúc đầu chúng ta hẳn là có thể phát hiện, thế nhưng là gia hỏa này đơn giản. Quả thực chính là cái quái vật, từ giám sát bên trong căn bản là nhìn không ra hắn có cái gì dị thường. Thẳng đến chúng ta thông lệ kiểm tra thời điểm, chúng ta quản giáo từ đầu gió đi đến nhìn thấy bên trên có máu, lúc này mới phát hiện tình huống không ổn. Hắn mang theo Đỗ Chí Huân cùng Ngô Hoành Thắng đi vào phòng quan sát, điều ra hôm qua lúc trời tối giám sát. Giám sát biểu hiện, mấy canh giờ bên trong, Ngô Hoành Thắng từ đầu đến cuối dựa vào tường, bảo trì một tư thế cơ bản bất động, nhìn qua xác thực không có cái gì dị thường. Ngừng. Trở về ngược lại một giây. Đỗ Chí Huân mắt không chớp nhìn chằm chằm video, đông nhiên nào bắt được dị dạng. Lý Cảnh Quan vội vàng ấn tạm dừng khóa, đổ về đến một giây trước. Ngô Hoành Thắng nhìn qua vẫn dựa vào ngồi ở chỗ đó, không có gì thay đổi, chính là hai cánh tay có chút lung cùng một chỗ. Thế nào? Tôn Kiến Châu không hiểu hỏi. Đỗ Chí Huân hít một hơi lạnh, hắn là trước dùng móng tay lấy phá trên cổ tay ra thịt, dạng này mới có thể sử dụng răng cắn đoạn bên trong mạch máu. Tôn Kiến Châu khó có thể tin nhìn xem Lý Cảnh Quan, Lý Cảnh Quan gật đầu thừa nhận. Video tiếp tục phát ra. Ngô Hoành Thắng mặt ngoài nhìn một mực an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, nhưng hắn đã cố ý đem hai tay giấu ở giữa hai chân, hắn biết giám sát bên trong cảnh sát lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, cho nên tận lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng thân thể của hắn đang hơi run run. Lúc này nhìn mặt hắn, sẽ bị kinh hãi đến, mặc dù video theo dõi không phải rất rõ ràng, chỉ phải chú ý chút liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn gân xanh nổi lên, liền cơ bắp đều tại co rúm, quá trình này một mực kéo dài hai hơn 10 phút. Tại đây 20 phút bên trong, hắn một mực đang len lén xé rách da thịt của mình, dạng này tự mình hại mình chưa từng nghe thấy, hắn một mặt nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, một mặt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, quan tưởng tượng một chút liền đầy đủ khiến người ta run sợ. 20 phút sau, Ngô Hoành Thắng làm một cái nhìn như lơ đãng cử động, hắn đưa tay phóng tới mình bên miệng, dường như lau miệng, kỳ thật hắn đang tìm mạch máu vị trí. Quá trình này ước chừng 5-6 giây, hắn toàn bộ tay trái đều dính lấy máu, đang không ngừng run rẩy, hắn đang cố gắng ức chế lấy xé tâm đau đớn. Lúc này, nếu có cảnh sát nhân dân nhìn một chút giám sát liền có thể phát hiện dị thường, đáng tiếc không có người chú ý. Qua cái này 5 giây, Ngô Hoành Thắng nắm tay buông xuống, một lần nữa giấu ở giữa hai chân, không nhúc nhích ngồi dựa vào trên tường. Dần dần, từ dưới người hắn tràn ra chất lỏng, dọc theo cứng rắn tấm tràn đầy ra. Hắn dựa vào ở trên tường không nhúc nhích, trên mặt da thịt dần dần lỏng, biểu lộ dị thường bình tĩnh, nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi cùng bối rối. Lại qua gần nửa giờ, mới có thông lệ kiểm tra cảnh sát nhân dân phát hiện dị thường, vội vàng mở cửa sắt ra vào nhà xem xét. Ngô Hoành Thắng đã khí tuyệt bỏ mình. Đúng là mẹ nó là cái quái vật, ta đầu thiếu một nửa, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Tôn Kiến Châu xóa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, khó trách có thể sử dụng như vậy biến thái thủ đoạn giết người, hắn đối với mình đều như thế hung ác. Đỗ Chí Vân đè xuống tạm dừng khóa, video hình ảnh dừng lại tại Ngô Hoành Thắng sắp chết một khắc cuối cùng, hắn mơ hồ mặt chính đối camera giám sát, tựa hồ mang theo một chút chê cười. Đỗ Chí Vân chân mày nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được, Ngô Hoành Thắng là mang theo tâm tính bình tĩnh chết đi. Không có có ngoài ý muốn, không có không cam lòng, hắn là một lòng muốn chết. Vẹn vẹn vì giải thoát sao? Không. Nếu như là, kia lúc trước hắn vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài? Từ từ chiều hôm qua gặp qua Đinh Tiềm về sau, hắn liền phát hiện người này không bình thường, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Hoành Thắng sẽ nghĩ muốn chết. Đinh Tiềm, ngươi đến cùng đã làm gì? Đỗ Chí Vân hung hăng nện trên bàn, mắt lộ ra hàn quang, đứng dậy đi ra phòng quan sát. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đem Tôn Kiến Châu giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì, đuổi theo ra đến hồ, Đỗ Cảnh Quan ngươi muốn đi đâu? Đỗ Cảnh Quan. Đỗ Chí Vân căn bản không nghe thấy, nhanh chân đi ra ngoài. Ra trại tạm giam, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Đinh Tiềm điện thoại. Thông. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Hắn lạnh lùng hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia Đinh Tiềm hơi cảm giác kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể cho mình gọi điện thoại. Ngô Hoành Thắng chết rồi. Cái gì? Hắn chết như thế nào? Tự sát. Đinh Tiềm trầm mặc. Đỗ Chí Vân đợi vài giây đồng hồ, nói, hắn dùng móng tay lấy phá cổ tay của mình, dùng răng cắn đứt cổ tay động mạch. Ngươi thật giống như không thế nào giật mình. Ngươi không nhìn thấy ta, làm sao biết ta không kinh hãi đâu? Đinh Tiềm, không muốn bắt ngươi tâm lý sinh kia một bộ đối phó ta, sự hiểu biết của ta đối với ngươi so ngươi cho rằng phải hơn rất nhiều. Ngô Hoành Thắng chết có phải là tại ngươi trong dự liệu? Tại sao nói như thế? Lúc trước hắn cảm xúc một mực rất ổn định, ngay tại hôm qua ngươi cùng hắn gặp mặt qua về sau, liền bắt đầu trở nên khác thường. Ngươi cho rằng là ta tạo thành? Ngoại trừ ngươi, hắn hôm qua lại không có có người khác cùng hắn gặp mặt qua. Ngươi sau khi đi chúng ta đối với hắn tiến hành thẩm vấn, sau đó hắn vẫn giam giữ tại giám trong phòng, không còn có cùng những người khác tiếp xúc qua. Tạm thời coi như ta có hiểm nghi, vậy bây giờ tìm tới ta giết người chứng cứ sao? Ta nói qua hắn là tự sát, đương nhiên không có khả năng tìm tới cái gì ngộ hại chứng cứ, bất quá, hắn tự sát thực sự rất ly kỳ. Mà duy nhất cùng hắn gặp mặt qua ngươi lại vừa lúc là tâm lý sinh, am hiểu thuật thôi miên. Ngươi hoài nghi ta đối tội phạm dùng thuật thôi miên, âm thầm thúc đẩy hắn tự sát. Ngươi cảm thấy lời giải thích này thế nào? Ha ha, toàn bằng tưởng tượng, thiếu khuyết căn cứ. Mà lại, ta không có động cơ phạm tội. Ta vì cái gì muốn giết hắn? Có chút bản án vốn chính là thiếu khuyết động cơ, tựa như ngươi năm đó. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Đinh Tiềm một chút câm miệng. Đỗ Chí Vân không nhìn thấy hắn, nhưng là có thể tưởng tượng ra mịt rộ phồn người bên kia giờ phút này đến cỡ nào kinh hãi. Đinh Tiềm có lẽ cũng chỉ có tại người khác không thấy được thời điểm mới có thể toát ra hắn ẩn tàng bản tính. Đinh Y Sinh, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng có cần phải tiếp nhận chúng ta điều tra, đây cũng là làm theo thông lệ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không được, ta hiện tại muốn đi công chuyện. Đinh Tiềm một nói từ chối. Ngươi không cần khẩn trương, ta nói qua đây chỉ là làm theo thông lệ. Đã ngươi là trong sạch, cũng không cần thiết khẩn trương. Ta không có cách nào giải thích với ngươi, tóm lại, hiện tại không được, gặp lại. Đinh Tiềm căn bản không cho Đỗ Chí Vân nói lời nói cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ Chí Vân gương mặt cương nghị lộ ra hiện ra cười lạnh. Hắn gọi điện thoại cho nhìn quanh trông mong, Đinh Tiềm hiện tại có phải là đi cùng với ngươi, nếu như là, ngươi nhất thiết phải ngăn chặn hắn, quyết không thể để hắn rời khỏi. Chương 14, bắt Đinh Tiềm, 1. Hắn không có đi cùng với ta nha. Quách Dung Dung nói. Đỗ Chí Vân lại liên hệ Liễu Phỉ, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang, bọn hắn cũng không biết Đinh Tiềm ở đâu. Đỗ Chí Vân nói, các ngươi lập tức nghĩ biện pháp liên hệ hắn, phát hiện hắn, liền lập tức chặn đứng hắn. Hắn lập tức lại thông chi Bình Giang thị công an cục, muốn bọn hắn toàn lực điều tra Đinh Tiềm hạ lạc, phòng ngừa hắn chạy ra Bình Giang thị. Chúng nhân viên cảnh sát cũng chưa quen thuộc Đinh Tiềm là ai, nhưng là biết Đỗ Chí Vân là tỉnh tính cao cấp thám viên, hắn coi trọng như vậy người khẳng định có trọng đại hiểm nghi, bọn hắn không dám thất lễ, lập tức hành động, chia mấy tổ, đuổi chạy Đinh Tiềm nhà, đuổi chạy Đinh Tiềm lên lớp đại học, đuổi chạy Đinh Tiềm công việc bệnh viện, rất nhanh vung xuống lưới, toàn diện lùng bắt Đinh Tiềm. Giờ phút này, Đinh Tiềm đang từ trong nhà chậm chậm ung dung đi đến Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hắn tại tinh thần nội khoa đi làm, tâm lý trưng cầu ý kiến khoa cũng bị quy về trong đó, hắn là chủ nhiệm. Người Trung Quốc đối bệnh tâm lý không thế nào quan tâm, giống tính cách gì chứng ngại, tâm lý hậm hực phần lớn quy về bệnh tâm thần phạm chủ. Bác sĩ kê đơn thuốc cũng cơ bản giống nhau. Cứ việc Đinh Tiềm là chứ danh tâm lý sinh, trong hiện thực cũng thuộc về không quá thụ chào đón nghề nghiệp, toàn bộ tâm lý trưng cầu ý kiến khoa tính đến hắn mới 4 người. Hắn bình thường rất ít đến khám bệnh tại nhà, trừ phi là có trọng yếu người bệnh điểm danh muốn hắn tiếp xem bệnh. Đỗ Chí Vân an bài cảnh lực thời điểm, hắn đã đi tới ngũ quan khoa khu nội trú, trong thời gian này điện thoại di động của hắn một mực tại vang, Quách Dung Dung, Liêu Phỉ, Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang, đặc án tổ người đều cho hắn đánh toàn bộ. Hắn một điện thoại cũng không có nhận, đưa di động điều thành chấn động. 263 phòng bệnh. Đẩy ra cửa phòng bệnh, phát hiện trên giường không ai. Hắn lại cảm giác có điểm không thích hợp, tựa hồ phòng gian còn cất giấu thứ gì. Hắn ngồi xổm người xuống, đánh giá chung quanh, thình lình phát hiện dưới giường cất giấu một cái bóng đen, hai cái mơ mơ hồ hồ con mắt hung ác nham hiểm chí nhìn thấy hắn, bởi vì góc độ vấn đề, hắn nhìn không thấy ra hỏa này dáng dấp ra sao, đem hắn giật nảy mình. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên bả vai hắn. Hắn cả kinh một chút quay đầu trở lại, làm cho sau lưng người kia giật nảy mình. Nguyên lai là cái áo trắng y tá. Ngươi tìm ai nha? Y tá nơm nớp lo sợ hỏi. Cái phòng bệnh này bệnh nhân đi đâu? Hắn hỏi y tá. Y tá nghĩ nói, có thể là tiểu lưu mang nàng đi sân thượng hóng gió đi. Đi sân thượng hóng gió. Người bệnh kia tính cách rất quái lạ, không muốn đến dưới lầu tàn bộ, liền thích đi lên lầu chót. A. Tiểu hộ sĩ giống như bị kinh sợ giống như chỉ với đinh tiềm sau lưng. Thế nào? Giống như có cái bóng đen nhảy cửa sổ trốn. Bóng đen. Đinh Tiềm vội vàng ngồi xổm người xuống nhìn dưới giường, dấu dưới giường tên kia quả nhiên không thấy. Ngươi thấy cái bóng đen kia là nam nhân vẫn là nữ nhân? Ta không có quá chú ý, lại nói ngươi quá cao, đem con mắt ta chặn, ta căn bản không thấy rõ. Đinh Tiềm bận rộn lo lắng chạy đến phía trước cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn, không có thấy người nào. Nhưng là lầu 2 có một đầu hẹp dài ban công, Đinh Tiềm đoán chừng tên kia khẳng định là nhảy đến trên ban công trốn. Gia hỏa này thân thủ thật đúng là đủ nhanh nhẹn. Hắn muốn đi truy, nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này, hắn lo lắng trên lầu xảy ra ngoài ý muốn, liền bước xuống y tá. Đi thang máy lên tới tầng cao nhất, xuyên qua một đầu hành lang, có phiến không đáng chú ý cửa nhỏ, nơi đó thông hướng sân thượng. Hắn nhàn không có chuyện cũng thường xuyên tự mình một người thượng tiên đài, không nghĩ tới còn có người cùng hắn một cái yêu thích. Hắn đẩy cửa đi đến sân thượng, nơi này là 12 tầng lâu, tầm mắt rất khoáng đạt, cũng so phía dưới gió lớn. Cái kia họ Lưu tiểu hộ sĩ chính buổi tiếp bệnh nhân ngồi tại sân thượng một góc ngắm phong cảnh, câu có câu không nói chuyện thiếm. Tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nát. Bệnh người trên mặt tổn thương đã tốt hơn nhiều, cuốn lấy băng gạc so trước đó ít đi rất nhiều, không hề như cái đầu to bé con. Từ bóng lưng nhìn, vẫn là một cái vóc người thon dài nữ nhân. Không nhìn mặt của nàng, có lẽ rất nhiều người đều sẽ động tâm. Đinh Y Sinh. Lưu hộ sĩ trước hết nhất trông thấy Đinh Tiềm. Nàng nhận biết Đinh Tiềm, không khỏi kêu ra tiếng. Ngươi không nên mang người bệnh tới chỗ này gió lớn cũng không an toàn. Đinh Tiềm nói. Ta biết, thế nhưng là nàng nhất định phải tới. Lưu hộ sĩ ấy mà nói. Tốt, không liên quan đến ngươi mà. Ta muốn cùng người bệnh nói hai câu. Lưu hộ sĩ không hỏi nhiều, thức thời rời đi. Đinh Tiềm đi vào người nữ mắc bệnh sau lưng, nghiêm quả. Ngươi còn nhớ ta không? Nghiêm quả chính xuất thần nhìn ra xa xa từng đầu đường đi cùng nhỏ bé người đi đường, chậm chạp quay đầu trở lại quan sát Đinh Tiềm một hồi, lắc đầu. Có lẽ ngươi thật không nhớ rõ ta. Vậy được rồi, vậy ngươi có nhớ hay không người này? Đinh Tiềm từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, nâng đến hắn trước mắt. Kia là Ngô Hoành Thắng bị bắt sau đang tại bảo vệ chỗ nhập giám đập chính diện chiếu. Nghiêm quả ngắm nghĩa kia tấm hình, băng gạc bao khỏa nàng nhiều nửa gương mặt, cũng che cả nàng đại bộ phận biểu lộ. Nàng hai con mắt đờ đẫn nhìn thấy ảnh chụp, ánh mắt dường như rất trống vắng. Người này chính là ăn nhân án chân hung. Chúng ta bắt hắn lại. Ngươi xem thật kỹ một chút. Ngày đó đi nhà ngươi, tập kích các ngươi, giết chết 6 người, lại cắn bị thương ngươi người có phải là hắn hay không? Ta không nhớ được. Nghiêm quả thần sắc khẩn trương, cố gắng trừng to mắt nhìn thấy trên tấm ảnh người, tựa hồ đã muốn nhìn rõ ràng hắn, lại sợ trông thấy hắn. Ngươi xem thật kỹ một chút. Trước ngươi không phải mơ hồ còn có thể nhớ tới một chút cùng ngày phát sinh sự tình à? Giống như chính là người này. Nghiêm quả lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Hắn gọi Ngô Hoành Thắng. Vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngô Hoành Thắng chết rồi. Nghiêm quả không quá mức biểu lộ, nhưng con ngươi đột nhiên co vào. Muốn biết hắn là chết như thế nào sao? Hắn đang tại bảo vệ trong sở tự sát. Tự sát? Nghiêm quả trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, như muốn xác nhận một chút. Ừm. Kia thật sự là quá tốt. Nghiêm quả dùng sức đập khởi bàn tay, hung thủ chết rồi, quá tốt rồi. Đáng đời, thật là sống nên. Đinh Tiềm vẫn là lần đầu trông thấy nàng vui vẻ như vậy, khoa tay múa chân dáng vẻ. Nàng xem ra quả thực đối người này căm thù đến tận xương thủy, hận không thể ăn thịt gặm xương. Ngươi đừng lại trang. Đinh Tiềm đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay, thanh sắc câu lệ. Đem Nghiêm quả giật nảy mình, nụ cười trên mặt biến thành hoảng sợ, cố gắng muốn tránh thoát hắn. Ngươi thật không nhớ rõ ngày đó phát sinh sự tình sao? Đinh Tiềm ép buộc nàng nhìn bản thân, ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng hai mắt. Ta không biết, ta cái gì đều không nhớ nổi, ngươi đừng ép ta. Nghiêm quả mang theo cầu xin giọng điệu nói. Không, ngươi nhất định phải nhớ tới, ngươi căn bản chưa, trong lòng ngươi rõ ràng. Vụ án phát sinh ngày ấy, có phải hay không là ngươi cho mẫu thân ngươi cùng những người khác trong chén trà thả thuốc ngủ? Ngươi có phải hay không cùng Ngô Hoành Thắng trong ngoài cấu kết? Không, không. Nghiêm quả ôm đầu, như phát điên kêu to. Phanh. Sân thượng cửa bị phá tan, xông tới một đội cảnh sát. Bên trong một cái chính là nhìn chằm chằm Đỗ Chí Vân. Đinh Tiềm, dừng tay. Hắn gào quát một tiếng. Chương 14, bắt Đinh Tiềm, 2. Tình cảnh trước mắt, Đinh Tiềm bắt lấy Nghiêm quả, hung thần ác sát, vô tội nữ nhân lại dọa điên gọi. Vô luận là ai đều bản năng coi là Đinh Tiềm muốn đối nữ hải mưu đồ làm loạn. Đến thật là nhanh. Đinh Tiềm thở dài, buông lỏng ra Nghiêm quả. Ngươi là gan thật là lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám lộ diện đâu. Đỗ Chí Vân ánh mắt giống bắt lấy dã thú chằm chằm với Đinh Tiềm. Ngươi muốn làm gì? ngươi đem vụ án duy nhất người sống sót đưa đến nơi này đến muốn làm gì?
Đinh Tiềm Phát phát hiện mình còn giải thích không rõ. Hắn nhíu môi, cười hì hì nói ta tại trị bệnh cho nàng, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?
Quả nhiên là không tin à, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là đang thẩm vấn hỏi nàng.
Ngươi tại lường gạt trí thông minh của ta sao?
Đỗ Chí Vân sắc mặt tái xanh.
Đinh Tiềm nhìn một cái hắn, lại nhìn một cái phía sau hắn những cái kia sụ mặt mặt không thay đổi cảnh sát, cười khổ, ta làm sao dám đâu, ta đúng là đang thẩm vấn hỏi nàng a.
Hừ, Đỗ Chí Vân cảm thấy Đinh Tiềm hiện tại hết biện pháp, bắt đầu hồ giảo mang triển, ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu bức bách ngại nghi nhân Ngô Hoành Thắng tự sát thân vong, cũng có thương tổn người bị hại nghiêm quả hiểm nghi, theo chúng ta đi một chuyến tiếp nhận điều tra đi.
Đinh Tiềm lắc đầu, ta không thể đi.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Đỗ cảnh quan, ta thừa nhận ngươi là ưu tú cảnh sát, nhưng lần này, ngươi đối ta thành kiến để ngươi phán đoán không ra.
Đỗ Chí Vân trong mắt tụ tập ánh lửa, mắt thấy là phải bộc phát.
Ta là bởi vì Ngô Hoành Thắng chết mới đến tìm nghiêm quả.
Ta hoài nghi giá khởi bản án là hai người bọn họ cấu kết, bọn hắn là đồng phạm.
Ngươi nói đùa cái gì?
Đỗ Chí Vân quả thực lấy vì lỗ tai mình nghe lầm.
Ta hôm qua tìm Ngô Hoành Thắng chính là muốn làm mặt chất vấn hắn cái này, thế nhưng là miệng hắn rất nghiêm,
từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận.
Lúc đầu ta cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ, không quá khẳng định, nhưng là buổi sáng hôm nay ngươi cho ta gọi điện thoại nói cho ta hắn tự sát, này mới khiến ta tin tưởng, suy đoán của ta là đúng.
Ngươi cho rằng hắn tự sát thật là bởi vì ta bức bách sao?
Hoàn toàn chính xác, ta là gián tiếp làm ra tác dụng.
Bất quá hắn mục đích thực sự là vì che giấu chân tướng.
Hắn sợ chúng ta một mực hướng xuống tra được.
Ngươi nói chân tướng chính là Ngô Hoành Thắng cùng Nghiêm Quả cấu kết ngụy trang thành zombie ăn thịt người cuồng giết người, còn đem mẫu thân bức điên rồi.
Cái này không phải là không có khả năng.
Hừ, ta thế nào không nhìn ra có bất kỳ khả năng.
Ngô Hoành Thắng vì mình chết đi nữ nhi điên cuồng trả thù ta có thể hiểu được, Nghiêm Quả cũng đi theo tham dự giá khởi bản án liền quá hoang đường.
Trợ giúp tìm mình báo thù người đối phó mẹ của mình.
Ngươi cảm thấy cái luận cứ đứng vững được bước chân sao?
Ta biết cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng ta có chứng cứ.
Chứng cứ ở đâu?
Ở ta nơi này.
Một cái cao lạnh giọng nữ từ đám người sau lưng truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, trước mắt lập tức sáng lên.
Một cái vóc người cao gầy, dung mạo kinh diễm nữ nhân đi tới.
Một bộ mộc mạc màu đen chế phục cũng bị nàng xuyên ra ngự tỷ phong phạm.
Sao ngươi lại tới đây, Liễu Phỉ?
Đỗ Chí Vân hỏi.
Tiếp vào ngươi kia thông điện thoại, ta liền chạy về đằng này.
Ta đoán chừng Đinh Tiềm có khả năng ở đây.
Liêu Phỉ lời nói này cũng đủ thần, liền Đỗ Chí Vân đều nghe không hiểu.
Ngươi biết hắn muốn tới chỗ này?
Ta đoán, hắn chỉ có hai cái địa phương đi, hoặc là đến trông coi chỗ tìm Ngô Hoành Thắng, hoặc là đi bệnh viện tìm Nghiêm Quả.
Ngươi làm sao khẳng định như vậy?
Ta cũng đang muốn nói cho ngươi một tin tức.
Ta vừa mới cho Thái Phượng Cầm làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, kết quả tại Thái Phượng Cầm dạ dày phát hiện đại lượng đá kim cương cát.
Đây là một loại công nghiệp nguyên liệu, vô cùng cứng rắn, tiến vào nhân thể sau sẽ không bị tiêu hóa, chút ít sẽ sắp xếp ra ngoài thân thể. Nếu như thời gian dài đại lượng phục dụng, liền sẽ mài tổn thương dạ dày tràng đạo bích, xuất hiện loét dạ dày triệu chứng, nếu như trị liệu trễ sẽ dẫn đến dạ dày tràng đạo chảy máu tử vong.
Đây là một loại hiếm thấy độc dược mạng tính.
Cho Thái Phượng Cầm kiểm tra sức khỏe thời điểm, nàng loét dạ dày đã rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nàng hệ tiêu hóa.
Rất có thể là thời gian dài tại Thái Phượng Cầm nước uống bên trong đầu độc tạo thành kết quả, dạng này nhưng để tránh cho Thái Phượng Cầm cảm thấy, còn tưởng rằng chỉ là được phổ thông bệnh bao tử, cho nên nàng từ đầu đến cuối không có báo cảnh.
Cân nhắc đến những yếu tố này, có thể tại Thái Phượng Cầm ẩm thực bên trong thời gian dài hạ độc cũng không có nhiều người, con gái nàng Nghiêm Quả liền có rất lớn hiểm nghi.
Không có so với nàng càng thêm thích hợp nhân vật này.
Thì ra là thế.
Đỗ Chí Vân gật gật đầu, lại có chút mà nghi hoặc, nhưng tại sao phải cho Thái Phượng Cầm đầu độc?
Nếu như liền vì đem hắn độc chết, Ngô Hoành Thắng cần gì phải sát phí khổ tâm, thiết kế một cái zombie ăn nhân ăn đâu?
Hoàn toàn là mâu thuẫn.
Không mâu thuẫn.
Đinh Tiềm nói, Ngô Hoành Thắng lúc đầu cũng không muốn đem Thái Phượng Cầm đưa vào chỗ chết, hắn là vì thay nữ nhi báo thù, lấy đạo của người trả lại cho người.
Để Thái Phượng Cầm gánh vác ăn thịt người cuồng tiếng xấu, thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được.
So với đơn thuần giết chết nàng càng có thể thỏa mãn hắn trả thù nguyện vọng.
Đỗ Chí Vân đem toàn bộ tình tiết vụ án trước sau suy nghĩ một chút, Đinh Tiềm nói hoàn toàn chính xác thực đạo lý, nhưng hắn Mã Thượng Tiểu phát hiện vấn đề, cho dù Ngô Hoành Thăng có này cái ý đồ, dùng đầu độc biện pháp cũng vô pháp thực hiện mục đích đi.
Vậy phải xem là cái gì độc, đá kim cương cắt vừa tốt có thể làm được.
Đây là một cái phản ứng dây chuyền.
Đinh Tiềm nói rất khẳng định. Đá kim cương cắt không phải bình thường loại kia thông qua huyết dịch cùng chung khu thần kinh đến tổn thương nhân thể cơ năng độc dược. Nó tạo thành thuần túy là vật lý tính tổn thương, trực tiếp tổn thương bộ vị chính là dạ dày ruột. Dạ dày ruột nhận tổn thương về sau sẽ ảnh hưởng đến nhân thể tiêu hóa công năng, dẫn đến tiêu hóa công năng hỗn loạn, từng bước dẫn đến người bệnh xuất hiện bệnh kén ăn trứng, xuất hiện đại lượng nôn mửa, tùy theo mà đến đã dẫn phát lưu hình án làm khuyết thiếu chứng, kế mà xuất hiện có lệ tắc của hội chứng, thần kinh não mất cân đối, cuối cùng đưa đến tiến lên tinh chứng mất TR.
Nhớ, chính là Thái Phượng Cầm hiện tại triệu chứng.
Đinh Tiềm một phen giải thích đem ở đây chúng nhân viên cảnh sát đều nghe choáng váng, những bệnh này lý tên cùng sinh lý phản ứng hóa học nếu như không phải chuyên nghiệp bác sĩ căn bản là không có cách nghĩ đến.
Nguyên lai giá khởi bản án còn giấu giếm nguyên cơ.
Ngươi nói là đầu độc mục đích thực sự chính là muốn để Thái Phượng Cầm mất trí nhớ.
Đỗ Chí Vân cũng cảm thấy chấn kinh.
Đúng, đây là mắt xích bệnh lý phản ứng.
Hung thủ làm rất bí mật, rất khéo léo, chỉ có này dạng
Ngô Hoành Thắng mới có thể đem ăn thịt người cuồng gây án giá họa đến Thái Phượng Cầm trên đầu. Thái Phượng Cầm sẽ chỉ nhận tội, hoàn toàn không cách nào giải thích. Nhưng Ngô Hoành Thắng chỉ là một cái xuất ngũ quân nhân, hắn không có khả năng đối độc dược cũng như thế tinh thông đi, sao có thể biết phức tạp như vậy độc lý phản ứng.
Đúng thế, ta cũng là giống như ngươi nghĩ.
Đinh Tiềm mỉm cười, đầu tiên, ta cho rằng hung thủ nhất định phải đối đá kim cương cắt độc lý vô cùng hiểu rõ, mà lại muốn có nhất định kiến thức y học, đặc biệt muốn hiểu bệnh kén ăn chứng cùng tiến lên tinh chứng mất trí nhớ quan hệ trong đó, điểm này liền phổ thông bác sĩ cũng không biết, ta rất hoài nghi Ngô Hoành Thắng biết.
Chương 15, máy phát hiện nói dối, 1.
Tiếp theo, đầu độc người nhất định phải có ra tay thời gian, muốn để Thái Phượng Cầm đạt tới kỳ vọng chúng độc trạng thái, nhất định phải là một cái chậm chạp thời gian quá trình, ít nhất phải 2 tháng trở lên, đương nàng xuất hiện dạ dày khó chịu thời điểm, còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng đi bệnh viện lớn, tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng trị liệu, một nếu không liền phí công nhọc sức căn cứ vào hai điểm này cân nhắc, ta cho rằng hung thủ khẳng định không chỉ Ngô Hoành Thắng một người. Hắn còn có một cái đồng lõa, cái này đồng lõa nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là Thái Phượng Cầm nữ nhi. Mặc dù khó có thể tin, vậy là duy nhất giải thích hợp lý.
Làm sao ngươi biết Nghiêm Quả liền minh bạch đá kim cương cắt độc lý?
Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, nàng tốt nghiệp trung học về sau, liền đi làm việc, cũng không có niệm qua y khoa trường học.
Nàng từ làm sao biết những kiến thức này?
Đỗ Chí Vân nghi vấn.
Ngươi quên sao, hắn hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ.
Nàng chứng mất trí nhớ không phải lần này trong vụ án bị kích thích mới sao?
Dẫn đến loại bệnh trạng này nguyên nhân mặc dù có rất nhiều loại, ta ngay từ đầu cũng cho là nàng tay nhận lấy hung thủ kích thích, nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút, nàng không có khả năng cùng mẫu thân của nàng đều trùng hợp như vậy, đồng thời mắc phải loại này chứng mất trí nhớ.
Cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ.
Ta nhớ nàng hẳn là đã sớm hoạn có loại bệnh này, mà lại nàng sẽ là từ bệnh kén ăn chứng biến thành tiến lên tính chứng mất trí nhớ, quá trình này là vô cùng chậm chạp. Bệnh mãn tính người bệnh thường thường đối bệnh của mình so bác sĩ hiểu rõ hơn, có đầy đủ thời gian chú ý tự thân tật bệnh.
Có dạng này điều kiện tiên quyết, Nghiêm Quả chỉ cần lại hiểu được một chút độc lý tri thức, biết đá kim cương các tác dụng, sẽ không khó nghĩ đến làm.
Như vậy án thủ đoạn, giả thiết nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nàng âm thầm ra hại Thái Phượng Cầm, đồng thời Ngô Hoành Thắng đóng vai thực nhân ma ra ngoài gây án.
Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nàng sẽ lấy mâu thân danh nghĩa đem 6 cái học sinh tìm đến tụ hội, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đang tụ hội thời điểm, nàng lại có thể rất thuận tiện cho những người này trong nước trà tung ra thuốc ngủ,
sau đó đem Ngô Hoành Thắng bỏ vào đến.
Cái này gây án quá trình liền rất hoàn chỉnh.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Nghiêm Quả trên mặt, từng cái mang theo giật mình, tựa hồ nghĩ từ Nghiêm Quả không được người bình thường một nửa lớn trên mặt xác minh Đinh Tiềm đến cùng là thật là giả.
Nghiêm Quả đối Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân đối thoại tựa hồ kiến thức nửa đời, có chút sợ hãi nhìn lấy bọn hắn.
Đỗ Chí Huân tử cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ, nhìn với Đinh Tiềm biểu lộ bất âm bất dương, để cho người ta đoán không ra hắn là đồng ý Đinh Tiềm vẫn là phản đối.
Ngươi xác thực thật sự có tài, khó trách Tống cục sẽ đề cử ngươi, vậy mà có thể đem bản án giải thích thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ.
Đỗ Chí Huân mặt ngoài tựa hồ tán thưởng, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng là ngươi chứng cứ còn không đủ sức cầm cự suy đoán của ngươi.
Ngươi giải thích thế nào trên mặt nàng tổn thương?
Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng vì mê hoặc cảnh sát tình nguyện để Ngô Hoành Thắng đem mặt mình cắn thành như vậy đi?
Điểm này xác thực còn đáng giá cân nhắc.
Đinh Tiềm thừa nhận.
Còn có, ngươi nói nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nhưng ngươi tìm không ra bọn hắn cấu kết chứng cứ.
Từ lẽ thường đã nói, nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết là căn bản chuyện không thể nào.
Một nữ nhân dù cho lại hận mẹ của mình cũng không trở thành nghĩ đến bại hoại danh dự của nàng đi.
Đối với điểm này, ta giữ lại cái nhìn của ta.
Lòng người là khó dò nhất.
Cái gọi là luân lý đạo đức, thân tình tình yêu cũng không phải là thông dụng chuẩn tắc, nhiều khi, lòng người sẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng hoang đường, càng lãnh khốc hơn, càng vô tình.
Ta cam đoan với ngươi, Đỗ Cảnh Quan, ta gặp qua so với nàng ý nghĩ càng tên biến thái, chỉ là người kia không có giết người, ta đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần.
Đỗ Chí Hưng nên với Đinh Tiềm ánh mắt, như vậy Đinh Y Sinh, ngươi mới vừa nói càng hoang đường, càng lãnh khốc hơn lòng người bao quát ngươi lòng của mình sao?
Đỗ Chí Hưng nói bóng nói gió, ngoại nhân nghe không hiểu. Đinh Tiềm biểu lộ lại là cứng đờ.
Ngươi nói, ta lúc đầu hoài nghi ngươi có hiểm nghi, mang người đến bắt ngươi, kết quả ngươi lại cho ta giảng một đại bộ hoàn toàn khác biệt suy luận, ngươi đem chúng ta đều làm hồ đồ rồi.
Ngươi nói ta hiện tại ứng nên tin ai, bắt ai đây?
Đỗ Chí Huân khẩu khí mang theo hỏi thăm, thế nhưng là trong mắt lại chớp động lên sắc bén ánh sáng.
Đinh Tiềm thở dài, ta biết, nếu như không có chứng cứ, ngươi là sẽ không tin tưởng ta.
Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi tựa hồ tìm tới chứng cứ,
nhưng ta cần ngươi cho phép.
Làm cái gì?
Ta muốn trước thẩm vấn nàng,
mà lại ta muốn tham gia.
Đinh Tiềm chỉ Nghiêm Quả.
Đỗ Chí Huân nghĩ nghĩ, có thể, ta cho ngươi cơ hội lần này, bất quá, không thể dùng thuật thôi miên.
Đinh Tiềm cười khổ, ta liền sợ ngươi nói như vậy.
Ta không tin được ngươi, ngươi khiến cho bộ kia trò xiếc đem người làm cho thần trí không rõ, ta không có cách nào xác định Nghiêm Quả bị thôi miên thời điểm nói có đúng không là chân thật tình hình, vẫn là bị khống chế.
Cho nên, ngươi chỉ có thể ở nàng ý tứ rõ ràng thời điểm hỏi nàng vấn đề,
còn muốn ở ngay trước mặt ta thẩm vấn nàng.
Ngươi biết, ta kỳ thật chính là cái tâm lý sinh, đối thẩm vấn cũng không thông thạo.
Vậy còn không như để cho ngươi thẩm vấn nàng đâu.
Đinh Tiềm, ngươi đừng quên, đây là ngươi yêu cầu cơ hội, ta cho ngươi.
Có thể hay không chứng minh liền nhìn ngươi bản lãnh của mình.
Đương nhiên ngươi tình huống ta đầy đủ cân nhắc, cho nên, ta cho phép ngươi sử dụng máy phát hiện nói dối.
Bình thường tới nói, chúng ta chỉ là tại đối có trọng đại hiểm nghi tội phạm mới có thể dùng được. ta tính vì ngươi phá lệ một lần. Xem ra, ta cũng không có hắn lựa chọn. Vậy ta liền thử một chút. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Hân ánh mắt hai người đụng phải một chỗ, ẩn ẩn cọ sát ra hỏa tinh. Nghiêm Quả ngồi ở một bên, chính ngơ ngác nhìn lấy bọn hắn nói chuyện, cái hiểu cái không, đột nhiên hướng bọn hắn cười cười. Dáng tươi cười mập mờ, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Hình cảnh đội, tâm lý khảo thí phòng thí nghiệm. Phát hiện nói dối ở trong phòng thí nghiệm chuyên môn một cái tiểu phòng gian tiến hành. Gian phòng trên tường có một mặt to lớn đơn mặt kính, người trong phòng nhìn thấy chỉ là một mặt kiếng chiếu hậu tử, nhưng ở tấm gương một mặt khác lại là một gian phòng lớn, trong phòng người tùy thời có thể quan sát thẩm vấn phòng gian nhất cử nhất động. Lúc này, trong phòng tụ đầy người, ai cũng không nói lời nào. Không khí đều dường như biến thành ngưng kết. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem tấm gương một bên khác phòng gian tình cảnh. Nghiêm Quả bị một nữ cảnh sát lĩnh tiến gian phòng, thân phận của nàng tương đối đặc thù, liền phạm tội ngại nghi nhân thậm chí cũng không tính, cũng không có cho nàng mang còng tay, thần sắc tương đối bưng lỏng. Phụ trách thao tác Vương cảnh quan để nàng ngồi tại mang tay vịn ghế bành lên, Đinh Tiềm ngồi tại máy phát hiện nói dối đằng sau tỉnh táo nhìn xem. Máy phát hiện nói dối từ máy truyền cảm, máy chủ cùng hơi cơ tam bộ phận tạo thành. Kết cấu cũng không phức tạp. Vương cảnh quan để Nghiêm Quả đem áo khoác cởi xuống, Nghiêm Quả có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thuận theo cởi xuống áo ngoài, chỉ mặc một bộ thu áo. Chương 15, máy phát hiện nói dối, 2. Vương cảnh quan đem máy truyền cảm từng cái lắp đặt tại Nghiêm Quả trên thân, máy truyền cảm có tam cái nhức đầu, bọc tại người trên ngón tay phụ trách truyền lại làn da điện trở biến hóa, thắt ở bộ ngực cùng phần bụng dùng cho đo đạc hô hấp biến hóa, bọc tại người cánh tay cùng trên cổ tay thì dùng cho đo đạc mạch đập cùng huyết áp. Máy truyền cảm thu được tín hiệu thông qua một cái sách vở lớn nhỏ máy xử lý phân tích, chuyển hóa thành màn hình bên trên hình sóng đồ. Phát hiện nói dối nhân viên thông qua hỏi thăm thụ thí sinh vấn đề, quan sát hình sóng biến hóa, để mà phán đoán thụ thí sinh phải chăng nói dối. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vương cảnh quan ngồi trở lại chỗ ngồi mở ra chương trình, ngay từ đầu biểu hiện trên màn ảnh hình sóng đều là Nghiêm Quả dưới tình huống bình thường mạch đập, hô hấp cùng huyết áp. Vương cảnh quan ánh mắt cùng Đinh Tiềm trao đổi một chút, Đinh Tiềm gật gật đầu, thế là bắt đầu phát hiện nói dối chương trình. Vương cảnh quan ngay từ đầu hỏi trước Nghiêm Quả tính danh, tuổi tác, gia đình chờ một vài vấn đề đơn giản. Nghiêm Quả có chút khẩn trương, hình sóng đồ hơi có điểm không ổn định, đây cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Máy phát hiện nói dối cũng không phải là rất chính xác đo đạc, căn cứ người khác nhau thực tế tình trạng sẽ xuất hiện không giống biến hóa. Ý chí kiên cường hoặc là trải qua hô hấp huấn luyện người cũng có thể làm được đang nói láo tình huống dưới lừa qua máy phát hiện nói dối, bảo trì tín hiệu ổn định. Gan tiểu mẫn cảm giác người, khả năng không hỏi xem để sẽ xuất hiện mạch đập tăng tốc, huyết áp lên cao, bàn tay xuất mồ hôi, nói chuyện cả lâm hiện tượng. Có kinh nghiệm phát hiện nói dối nhân viên đầu tiên cần phải làm là tận lực trước hết để cho thụ thí sinh tâm thái ở vào bình thản, sau đó bất chi bất giác tiến vào chính đề. Vương cảnh quan một bên nhìn như tùy ý cùng Nghiêm Quả giao lưu, một bên quan sát bản ghi chép bên trên từng đầu vấn đề. Trên màn hình, Nghiêm Quả sóng trạng đồ đã hướng tới nhẹ nhàng, nói rõ nàng đã thích ứng loại trạng thái này, tiếp xuống liền cần cho nàng một chút kích thích. Vương cảnh quan nhìn một chút Đinh Tiềm, ánh mắt bày ra trao đổi một chút, sau đó hỏi, Nghiêm Quả, tháng 3 phần ngươi trở lại mẫu thân nhà về sau, có phải là một mực cùng với nàng ở cùng một chỗ? Vâng. Nghiêm Quả trả lời. Hình sóng nhẹ nhàng. Ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ khoảng thời gian này, quan hệ ở Trung Hòa hợp sao? Còn tốt. Hình sóng nhẹ nhàng. Nghe nói ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ trước đó một mực không tốt lắm, bình thường đều rất ít lui tới, vì cái gì bỗng nhiên nghĩ chuyển về đến ở? Nghiêm Quả nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra, mẹ ta nàng gần nhất hơn một năm nay một mực thân thể không được tốt, ta là nữ nhi của hắn, tổng không thể lấy mắt nhìn mặc kệ nàng. Nàng mặc dù hạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ, nhưng cũng không phải tí xíu ký ức đều không có, mơ mơ hồ hồ còn có chút ấn tượng. Hình sóng nhẹ nhàng. Kia tại ngươi về nhà cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, giữa các ngươi có không có phát sinh qua cãi lộn? Từng có. Bởi vì cái gì? Đều là một chút việc nhỏ, cụ thể ta không nhớ được. Mẹ ta từ khi thân thể không tốt, liền tổng yêu phát cáu, thường xuyên không hiểu thấu cùng ngươi sinh khí, ta cũng không có cách nào. Hình sóng nhẹ nhàng. Đinh Tiềm thời điểm xem vào, ngươi nói thân thể nàng không tốt, nàng bị bệnh gì sao? Nghiêm Quả suy nghĩ vài giây đồng hồ, ừm. Bệnh gì? Bệnh bao tử. Cái gì bệnh bao tử? Ta không nhớ rõ lắm, tựa như là loét dạ dày, vẫn là ruột đầu loét. Dù sao mang nàng đi xem qua trong trấn bác sĩ, mở chút dạ dày thuốc, không thế nào chuyển biến tốt. Vậy ngươi biết nàng là thế nào đến bệnh bao tử sao? Ta không biết. Hình sóng nhẹ nhàng. Vậy ngươi nghe chưa nghe nói qua đá kim cương cắt loại vật này? Đinh Tiềm ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Quả. Đá kim cương cắt liền là hung thủ cho Thái Phượng Cầm trường kỳ tung ra độc dược. Chỉ cần là hung thủ liền sẽ đối cái này mẫn cảm từ ngữ cảm thấy khẩn trương. Phát hiện nói dối chính là muốn tại thụ thí sinh không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết, đột nhiên để hắn nhất định phải đối mặt vụ án chúng mấu chốt yếu tố đến trả lời vấn đề, hoàn toàn không cho bọn hắn đường lùi. Loại tình huống này muốn che giấu vô cùng khó khăn. Ta chưa nghe nói qua. Nghiêm Quả phủ nhận. Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào hình sóng đồ bên trên. Thế nhưng là, hình sóng đồ vẫn như cũ bình ổn, liền tí xíu dị thường đều không có. Đinh Tiềm giật mình, cái này sao có thể, làm sao liền một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ nói đầu độc nhân không là nàng? Còn là bởi vì tiến lên tính chứng mất trí nhớ nguyên nhân, nàng quên đi là mình ném độc. Ngươi xác định ngươi chưa nghe nói qua đá kim cương cắt loại vật này? Đinh Tiềm tiến một bước hỏi. Không có. Hình sóng đồ vẫn như cũ bình ổn. Nhưng là chúng ta tại mẫu thân ngươi dạ dày phát hiện loại vật này. Nàng mắc loét dạ dày cũng là bởi vì nuốt vào đại lượng đá kim cương cát. Nghiêm Quả trừng to mắt an tĩnh nghe, dường như lần đầu tiên nghe được chuyện này đồng dạng, trên mặt bao khỏa băng gạc càng che đậy nét mặt của nàng.
Ngươi mỗi ngày đi theo bên người nàng, ngươi có hay không phát hiện dị thường?
Ta.
Nghiêm Quả cố gắng nhớ lại.
Có.
Vẫn là không có.
Không có.
Trên màn hình hình sóng đồ bảo trì bình ổn.
Vậy ngươi cảm thấy, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai tiếp cận qua mẫu thân ngươi, có ai khả năng cho nàng phục dụng loại vật này?
Ngươi nói là có người đầu độc hại mẹ ta.
Nghiêm Quả vô cùng giật mình, dường như hiện tại mới nghe rõ Đinh Tiềm ý tứ.
Vâng, mà lại tại ngươi về nhà trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại phục dụng loại độc dược này.
Cái này,
cái này,
thật là đáng sợ.
Nghiêm Quả cố gắng thở dốc, muốn bình nằm tâm tình kích động.
Trên màn hình hình sóng đồ xuất hiện một chút ba động, dần dần khôi phục bình thường,
cũng không có biến hóa đặc biệt.
Đinh Tiềm nhìn lấy trên tường đơn mặt kính, trong gương đơn điệu phản xạ ra trong phòng cảnh vật, hắn biết, Đỗ Chí Vân giờ phút này liền ngồi ở kia cái gương đằng sau, chờ lấy nhìn màn kịch hay của hắn.
Hoặc là nói, là chờ lấy nhìn hắn cùng Nghiêm Quả ai hiển lộ ra sơ hở, cái này lãnh khốc vô tình ra hỏa.
Sớm biết dạng này, Đinh Tiềm trước đây liền không nên đáp ứng tham dự giá khởi bản án, hiện tại ngay cả mình đều chọc hiềm nghi, tẩy không sạch.
Đinh Tiềm trong đầu rất thanh tỉnh mình bây giờ tình cảnh, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận đối phó Nghiêm Quả.
Hắn bắt đầu hỏi hạ một vấn đề, "Tốt, Nghiêm Quả, như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi khẳng định nhận biết Ngô Hoành Thắng người này đúng hay không?"
"Ngô Hoành Thắng?"
"Không biết,
chưa nghe nói qua người này."
Hình sóng đồ có chút ba động.
"Ngươi xác định sao?"
"Ta giống như,
lại hình như chỗ đó nghe nói qua, không nhớ được.
Ta để ngươi xem qua hình của hắn, ngươi còn có ấn tượng đi, chính là người này."
Đinh Tiềm lại đem Ngô Hoành Thắng ảnh chụp dơ lên để Nghiêm Quả thấy rõ ràng, làm sâu sắc nàng ấn tượng, người này liền là hung thủ, ăn thịt người cuồng, đã giết 7 người.
"Ta nhớ ra rồi."
"Ấn tượng rất mơ hồ.
Ngươi là để ta xem qua hình của hắn, là, chính là hắn.
Hắn liền là hung thủ."
Hình sóng đồ ba động biên độ bắt đầu tăng lớn, nói rõ Nghiêm Quả nỗi lòng rất kích động.
Cái này cũng tại bình thường phạm vi bên trong.
Nhìn thấy thương tổn tới mình hung thủ, còn có thể bình thản ung dung kia ngược lại không bình thường.
Vậy vừa vặn không phải Đinh Tiềm hy vọng nhìn thấy.
Cho tới bây giờ, Nghiêm Quả đều biểu hiện rất bình thường,
quá bình thường.
Chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm rồi sao?
Chương 15, máy phát hiện nói dối, 3.
Ý nghĩ thế này tại Đinh Tiềm trong đầu lóe lên liền biến mất, hắn biết Đỗ Chí Vân ngay tại sát vách phòng gian nhìn chằm chằm nhìn bản thân, chờ đợi mình phạm sai lầm. 2 năm trước hắn đã từng phạm qua một lần sai, không thể lại có lần thứ hai.
Nghiêm Quả, có trong hồ sơ phát ngày ấy, cũng chính là Ngô Hoành Thắng đến nhà ngươi gây án sát nhân chi trước, ngươi có từng thấy người này sao?
Ta chưa thấy qua.
Hình sóng đổ thế mà khôi phục bình ổn.
Chẳng lẽ Đinh Tiềm suy đoán toàn sai rồi?
Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Đinh Tiềm bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, nói cách khác, ngươi căn bản không nhận biết người này thật sao?
Phải.
Hình sóng đổ đột nhiên chấn động.
Hắn nói dối.
Đã ngươi không biết Ngô Hoành Thắng, vì cái gì Ngô Hoành Thắng nói hắn nhận biết ngươi đây?
Nghiêm Quả không có chút nào chuẩn bị, toàn thân trong nháy mắt kéo căng, hai mắt trực câu câu nhìn với Đinh Tiềm. Dù cho không cần máy phát hiện nói dối, cũng có thể nhìn ra nàng giờ phút này khiếp sợ đến mức nào.
Nàng trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, hoàn toàn một bộ không biết làm sao biểu lộ.
Màn hình bên trên hình sóng kịch liệt chấn động.
Hoa, hoa.
Đinh Tiềm trong tay điện thoại vang lên.
Hắn nhận điện thoại, sát vách Đỗ Chí Vân thanh âm nghiêm khắc chất vấn, "Đinh Tiềm, ngươi đến cùng là làm sao, là chuyện gì? Không biết phát hiện nói dối nguyên tắc sao? Phát hiện nói dối chỉ có thể hỏi thực tế nhất vấn đề, không thể mang có bất kỳ giả tạo đặt câu hỏi.
Ngươi dạng này liền lừa dối mang hù, nếu đổi lại là ai cũng sẽ bị kích thích, đo ra kết quả còn có cái gì dùng?
Ta vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, không đếm."
Đinh Tiềm nói.
"Vậy cũng không được, ngươi nếu là còn như vậy, ta ở giữa rừng lần này phát hiện nói dối."
Đinh Tiềm để điện thoại xuống.
Ánh mắt tiến tĩnh, không có thu được ảnh hưởng chút nào.
Đỗ Chí Vân báo nổi sớm nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn vừa rồi đúng là vi quy, nhưng Nghiêm Quả cũng quả thật đã bị kinh động.
Đây chính là hắn muốn.
Ta
thật không biết Ngô Hoành Thắng. Ta làm sao có thể nhận biết hung thủ?
Nghiêm Quả trong lòng đại loạn, bất lực thổ lộ.
Chúng ta tạm thời trước không nói người này.
Ngươi trả lời trước ta một cái vấn đề khác.
Đinh Tiềm hướng đơn mặt kính lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, hắn biết Đỗ Chí Vân khẳng định tức giận đến quá sức.
Kia 6 cái chết tại nhà ngươi người ngươi còn có ấn tượng sao?
Có một ít.
Không nhớ rõ lắm.
Bọn hắn là mẹ ngươi đi qua học sinh.
A, có đúng không? Ngươi kiểu nói này, tựa như là
bọn hắn đều là mẹ ngươi tại thời cấp 3 dạy qua học sinh.
Ngươi còn nhận biết những người này sao?
Nhớ không rõ lắm, ấn tượng mơ mơ hồ hồ.
Theo chúng ta hiểu, mụ mụ ngươi bình thường rất bất tiếp xúc người nào, đi qua học sinh cũng rất ít gặp mặt.
Những học sinh kia vì cái gì đột nhiên đến nhà ngươi tụ hội, là mẫu thân ngươi để cho bọn họ tới, vẫn là ai mời mời bọn họ đến?
Ta nghĩ,
là mẹ ta cùng kia mấy cái học sinh quan hệ tương đối tốt đi, hẳn là đã sớm để cho bọn họ tới nhà làm khách.
Bọn hắn ngày đó vừa tới.
Hình sóng đồ xuất hiện cao thấp biến hóa.
Nghiêm Quả cảm xúc có chút ba động.
Ta nhìn không là mẹ ngươi ý tứ, là ngươi khuyên ngươi mẹ để cho bọn họ tới a.
Hình sóng đồ đột nhiên chấn động.
Nghiêm Quả có chút không biết làm sao.
Ta
thật sự là không nhớ rõ lắm.
Gần nhất đầu óc càng ngày càng không dùng được.
Khả năng.
Có thể là ta đi.
Ha ha, không quan hệ, hạ một vấn đề ngươi hảo hảo trả lời là được rồi.
Đinh Tiềm trong mắt dần hiện ra nhất định phải được hào quang. Hắn từng bước một dẫn dịu, đem Nghiêm Quả dẫn tới hồng tâm.
Ngươi để mẫu thân ngươi mời những học sinh kia tới nhà tụ hội, bọn hắn đến ngày ấy, ngươi có phải hay không đã sớm biết Ngô Hoành Thắng muốn tới?
Ta. Phải vẫn là không phải, trả lời ngay ta.
Không phải.
Đinh Tiềm ánh mắt nhìn thấy hình sóng đồ biến hóa.
Ra ngoài ý định.
Hình sóng đồ dị thường bình ổn, cơ hồ không có gì thay đổi.
Chẳng lẽ nàng trước đó cố ý huấn luyện qua?
Ta đổi một cái thuyết pháp, có phải hay không là ngươi đem những này người tới tụ hội tin tức nói cho Ngô Hoành Thắng?
Chỉ cần hồi đáp phải hoặc là không phải.
Không phải.
Hình sóng đồ vẫn không có biến hóa.
Quá không bình thường.
Đinh Tiềm nao thái dương gân xanh ẩn ẩn nổi lên, gọn gàng dứt khoát hỏi, Ngô Hoành Thắng giết người giá họa cho mẫu thân ngươi, ngươi tại sao phải giúp hắn? Ngươi cùng mẫu thân ngươi ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì?
Vấn đề này làm trái quy chi ngại, nhưng là Đinh Tiềm đã không để ý tới những thứ này.
Nghiêm Quả bình tĩnh quá vượt quá hắn dự liệu.
Hắn nguyên vốn đã đem nỗi lòng đảo loạn,
chỉ cần liên tiếp hỏi hai cái vấn đề mấu chốt, Nghiêm Quả khẳng định sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, lộ ra sơ hở.
Nhưng sự thật vừa vặn tương phản.
Hai vấn đề này chẳng những không có trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, ngược lại để Nghiêm Quả triệt để bình tĩnh trở lại.
Đinh Tiềm liền không thể bình tĩnh.
Hắn dứt khoát lộ ra ngay át chủ bài, đem bản thân cùng Nghiêm Quả đều đẩy lên tuyệt lộ, cái này đã không quá giống phát hiện nói dối, mà là thẩm vấn.
Bầu không khí lập tức ngưng kết.
Vô luận là phát hiện nói dối Vương cảnh quan vẫn là tại sát vách dự thính những cái kia cảnh sát, đều kinh ngạc nhìn xem phát hiện nói dối phòng gian tình cảnh.
Nghiêm Quả trầm mặc, 1 giây, 2 giây, 3 giây.
Màn hình trên màn hình hình sóng đổ hơi hơi biến hóa.
Đinh Tiềm mắt không chớp nhìn màn ảnh, chờ đợi.
Nghiêm Quả không có khả năng vĩnh viễn không mở miệng, nàng trầm mặc thời gian càng dài liền sẽ càng cần trương, đây là ngại nghi nhân quy luật.
Nàng cuối cùng mở miệng, ta cùng mẫu thân của ta không có bất kỳ cái gì khúc mắc, ta không có giúp Ngô Hoành Thắng giết người, càng không có cùng hắn cùng nhau gả họa mẫu thân của ta.
Ngươi hỏi vấn đề thực sự quá hoang đường.
Hình sóng đồ không có bất kỳ biến hóa nào.
Đinh Tiềm một nháy mắt tràn đầy cảm giác bị thất bại.
Thật chẳng lẽ là hắn phán đoán sai rồi?
Hắn nhìn thoáng qua trên tường đơn mặt kính, hắn biết Đỗ Chí Vân khẳng định tại kia cái gương đằng sau nhìn xem hắn.
Đắc ý nhìn xem hắn.
Ngồi ở bên cạnh Vương cảnh quan thấp giọng nói cho Đinh Tiềm, vấn đề đều hỏi xong, có thể kết thúc ca.
Đinh Tiềm còn đang do dự, tay bên cạnh điện thoại quả nhiên vang lên.
Đinh Tiềm cầm điện thoại lên, bên kia truyền đến Đỗ Chí Vân thanh âm, lần này phát hiện nói dối liền đến đây kết thúc, Đinh y sinh, ta nghĩ ngươi cùng ta đều rõ ràng là làm sao là chuyện gì.
Đinh Tiềm để điện thoại xuống, nhìn xem Vương cảnh quan đứng dậy cho Nghiêm Quả giải trừ cất ở trên người máy truyền cảm, trong lòng của hắn thực sự không cam lòng, nhịn không được bỗng nhiên nói, Nghiêm Quả, mặc dù ngươi một mực phủ nhận ngươi cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nhưng ta biết Ngô Hoành Thắng tự sát là vì ngươi, bởi vì đang tại bảo vệ trong sở tìm không thấy có thể tự sát công cụ, hắn tay không lấy phá ra của mình, thân chảy máu quản cắn nước. Ngươi có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào tự sát phương thức sao? Ta tin tưởng hắn là vì che giấu chân tướng, chính là che giấu ngươi.
Đột nhiên, trên màn hình hình sóng đồ phát sinh kịch liệt chấn động.
Đinh Tiềm ý ngoại ý muốn kích thích nàng.
Tư nàng cố gắng chấn định ánh mắt bên trong, Đinh Tiềm nhìn ra dị dạng.
Tại sao có thể như vậy?
Đinh Tiềm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vừa muốn tiếp tục hỏi.
Đỗ Chí Vân cùng Tôn Kiến Châu đã đi tiến gian phòng, đem hắn mạch suy nghĩ đánh gãy.
Phát hiện nói dối thí nghiệm đã kết thúc, Đinh Y Sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói?
Đỗ Chí Vân thanh âm lãnh đạo.
Chương 16, thôi miên tuyệt kỹ, 1.
Ta.
Đinh Tiềm ánh mắt chăm chú vào Nghiêm Quả trên thân, hơi chần chờ, rốt cục vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra, Đỗ Chí Vân căn bản không muốn nghe hắn giả thiết, hắn muốn chính là thực tế chứng cứ.
Đinh Tiềm không có chứng cứ,
thậm chí liền phát hiện nói dối cũng thất bại.
Hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Hiện tại ngươi có thể đi với ta tiếp nhận điều tra đi.
Đỗ Chí Vân mặt không biểu tình, mắt lộ ra lãnh quang.
Với hắn mà nói, tựa hồ bắt Đinh Tiềm so bắt Nghiêm Quả càng vui vẻ hơn.
"Tốt, ta đi với ngươi."
Đinh Tiềm không tiếc nuối nhìn thoáng qua Nghiêm Quả.
Có lẽ, cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy.
Ta đều đã nói lần thứ 3,
tình huống chính là đơn giản như vậy.
Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào.
Đinh Tiềm ngồi tại Bình Giang thị cảnh sát hình sự tổng đội hỏi thăm trong phòng.
Cách một cái bàn, đối diện là hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, còn có hai cái cảnh sát hình sự. Tư thế kia càng giống là đang tra hỏi ngại nghi nhân.
Hỏi Đinh Tiềm lời nói chính là một cái họ Trịnh tuổi trẻ cảnh sát.
Tôn Kiến Châu cũng là một cái lao hoạt đầu, nghe được biết Đinh Tiềm là bệnh viện nhân dân tâm lý trưng cầu ý kiến khoa chủ nhiệm, là được mời tới hỗ trợ tra án, còn tựa hồ cùng tỉnh thính cục điều tra Tống cục trưởng có chút quan hệ, đoán chừng có chút bối cảnh. Mặc kệ Đỗ Chí Vân làm sao hoài nghi người này, hắn cảm thấy vẫn là ít nhúng tay sự tình của bọn họ tương đối tốt, nhưng Đỗ Chí Vân mặt mũi lại không thể không cấp, liền tùy tiện tìm một cái tuổi trẻ cảnh sát hỏi Đinh Tiềm.
Trịnh cảnh sát đầu óc sẽ không quá chuyển biến, không biết đó là cái hố còn tưởng rằng là lãnh đạo coi trọng mình. Đem một cái trọng yếu ngại nghi nhân giao cho mình thẩm, đương nhiên không thể bỏ qua cái này biểu hiện lập công cơ hội tốt, đại khái tìm hiểu một chút tình tiết vụ án tựa như thẩm phạm nhân đồng dạng đối Đinh Tiềm, còn đập khởi cái bản, dựng râu trừng mắt.
Ngươi chỉ phụ trách nói rõ sự thật, trả lời chúng ta đặt câu hỏi.
Chúng ta có tin hay không, không quyết định bởi ngươi.
Trịnh cảnh sát nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Đinh Tiềm.
Vấn đề của các ngươi ta đều trả lời rất rõ ràng, còn có cái gì không hiểu?
Đương nhiên là có.
Ngô Hoành Thắng đến cùng vì cái gì tự sát?
Xin nhờ, hắn tự sát đâu có chuyện gì liên quan tới ta?
Chính là tại ngươi ngoài ý muốn tìm hắn nói chuyện về sau, hắn mới ngoài dự liệu tự sát.
Không có khả năng cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có.
Vị này cảnh sát đồng chí, ngươi dạng này hoài nghi ta cũng là không có căn cứ.
Ta làm lâm thời điều tra viên, vẫn là trải qua tỉnh cục điều tra Tống cục trưởng đặc phê, ta cũng có quyền lợi điều tra ngại nghi nhân, về phần hắn ngoài ý muốn tự sát, kia là trại tạm giam trách nhiệm, không là trách nhiệm của ta.
Hừ, nếu như là người bình thường, có lẽ ta sẽ không quá hoài nghi hắn, nhưng ngươi thế nhưng là trong lòng bác sĩ, nghe nói ngươi am hiểu nhất thôi miên.
Vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là ta dùng thuật thôi miên giết hắn?
Đinh Tiềm nói lời nói thời điểm, cố ý quay đầu nhìn góc tường. Nơi đó có một cái camera giám sát, hắn đoán Đỗ Chí Vân hiện tại khẳng định chính thông qua camera nhìn lấy mình đâu.
Hắn lời này cũng là đối Đỗ Chí Vân nói.
Vì cái gì không có khả năng?
Ngươi không nên cười, chút nghiêm túc, đây là rất vấn đề mấu chốt.
Trịnh cảnh sát thanh sắc câu lệ.
Ngươi quá để cao ta nào có bản sự kia.
Vậy ngươi nói, Nô Hoành Thắng đến cùng là chết như thế nào?
Tự sát ra ngươi không phải vừa nói qua à?
Đừng dài dòng, ta là hỏi hắn vì cái gì tự sát.
Cái này không nên hỏi ta, ngươi hẳn là đến hỏi pháp y.
Ngươi
cái này tên giảo hoạt.
Ha ha.
Một mực hỏi 3 giờ, lật qua lật lại cũng đều là những cái kia lặp đi lặp lại.
Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười đối Trịnh cảnh sát cùng Tôn Kiến Châu nói, trò chuyện lâu như vậy, ta đều có chút miệng đắng lưỡi khô, chúng ta cùng đi dưới lầu quán cà phê uống ít đồ đi, thuận tiện ăn chút gì cơm.
Tôn Kiến Châu kỳ thật đã sớm mệt mỏi, không có biểu thị phản đối.
Thế nhưng là Trịnh cảnh sát không làm, dùng sức vỗ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy, Đinh Tiềm, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang bồi ngươi nói chuyện phiếm sao?
Còn muốn uống rượu ăn cơm, nằm mơ, ngươi không thành thành thật thật nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này.
Ngươi xem một chút, làm gì chuyện bé xé ra to, coi như ngươi không mệt, Tôn đội trưởng bọn hắn cũng mệt mỏi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút, xong việc hỏi tiếp, ngươi nhìn cái này có bao nhiêu hài hòa.
Cái này không cần đến ngươi đến dạy ta, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì.
Hắn quay đầu đối Tôn Kiến Châu nói, đội trưởng, nếu không ngươi trước đi nghỉ đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm là đủ rồi.
Tôn Kiến Châu trở ngại Đỗ Chí Vân mặt mũi không tiện nói gì, nhưng chính mình cái này thuộc hạ cũng xác thực quá không có nhãn lực độc đáo, liền nói, tiểu Trịnh à, nếu không ngươi trước tiếp tục hỏi, ta cùng tiểu Trương đi trước ăn chút đồ vật, ngươi hỏi lại hỏi, không sai biệt lắm là được rồi.
Tôn Kiến Châu vô vô bả vai hắn, cố ý nhắc nhở hắn.
Ừ, ngươi đi đi, đội trưởng, chỗ này giao cho ta là đủ rồi.
Trịnh cảnh sát căn bản nghe không hiểu đội dài ý tứ trong lời nói, rất sảng khoái đáp ứng.
Tôn Kiến Châu cùng Trương cảnh quan sau khi đi, hỏi thăm trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Đinh Tiềm.
Đinh Tiềm hề vải dối cái lưng mệt mỏi, Trịnh cảnh sát lại không chút nào dã rời ý tứ, hắn chừng với Đinh Tiềm ánh mắt tựa như nhìn xem một vị ý đồ đào thoát chế tài giảo hoạt phạm nhân.
Xem ra ngươi là không chịu nói thật.
Trịnh cảnh sát trong ánh mắt hiện ra bức hiếp ý vị.
Ta nên nói đều đã nói.
Hừ, ngươi dạng này tội phạm ta gặp nhiều.
Ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát hình sự là làm ăn gì, sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay lừa gạt qua sao?
Ha ha, tốt ta.
Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cho ta nghiêm túc một chút mà.
Có tin ta hay không hiện tại đem ngươi giam lại?
Đinh Tiềm xem thường cười, lấy xuống đồng hồ xem tường tận.
Có nam nhân xe yêu, có nam nhân yêu đồng hồ, Đinh Tiềm khoản nho nhỏ đồng hồ thế nhưng là một cái đỉnh cấp vũ thuyền đi biển đồng hồ, màu xanh đậm mặt đồng hồ, liếc mắt một cái cũng không phải là phàm phẩm, đây là Bít Bang hệ liệt, độc quyền bán hàng, cửa hàng giá cả tại 10 vạn trở lên.
Bù đắp được một cố cấp trung xe con.
Trịnh cảnh sát cũng biết hàng, trợn cả mắt lên, nuốt nước miếng một cái, thật đúng là ngươi ít có tiền.
Đinh Tiềm hướng hắn cười cười, nhìn xem để cho người ta tức giận, hắn cầm đồng hồ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hướng bề ngoài a khẩu khí, dùng ống tay áo hứng hở xoa khởi đồng hồ.
Ai, ngươi có hay không lúc nghe nói chuyện?
Ta để ngươi chút nghiêm túc mà.
Đem đồng hồ thu lại.
Trịnh cảnh sát rất bất mãn đập cái bàn.
Nếu như ngươi có thể đoán được tại cái tay nào bên trong, khối này đồng hồ liền cho ngươi.
Đinh Tiềm cười đối với hắn nói, lật tay đem đồng hồ đeo tay chụp trên bàn.
Ngươi đừng làm ta, đem đồng hồ ném một bên.
Trịnh cảnh sát một thanh quăng lên Đinh Tiềm tay, dưới bàn tay ép đồng hồ vậy mà không thấy.
No Đinh Tiềm cười nói.
Hắn xốc lên một cái khác đóng trên bàn tay, đồng hồ tại cái tay này phía dưới.
Yes.
Ngươi ba.
Trịnh cảnh sát đều giận điên lên, đưa tay muốn súng, Đinh Tiềm hai tay nhanh chóng hợp lại, lại phân biệt theo trên bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn, để hắn lại đoán.
Ta hiện tại muốn đem ngươi quẳng.
Trịnh cảnh sát dùng sức bắt lấy Đinh Tiềm tay trái.
Chương 16, thôi miên tuyệt kỹ, 2.
Đinh Tiềm chậm rãi xốc lên bàn tay, phía dưới là không.
No.
Tay phải xốc lên, đồng hồ ở phía dưới.
Yes.
Hai tay nhanh chóng hợp lại tách ra, chụp trên bàn.
Mẹ.
Trịnh cảnh sát trong mắt đều nhanh đổ xuất tới.
Đinh Tiềm là chân khí người,
có thể bày tỏ cũng là tốt đồng hồ va.
Đoán đúng liền có thể cầm tới đồng hồ.
Gia hỏa này chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ chẳng lẽ là người ngốc nhiều tiền đám kia mà.
Trịnh cảnh sát lần này để lại Đinh Tiềm tay phải.
No Đinh Tiềm nói.
Xốc lên tay phải.
Không có đồng hồ.
Trịnh cảnh sát vô ý thức nhìn về phía Đinh Tiềm lập tức sẽ xốc lên tay trái.
Yes.
Đinh Tiềm nói lời nói đồng thời bỗng nhiên xốc lên bàn tay trái.
Phía dưới cũng không có đồng hồ.
Trịnh cảnh sát trong nháy mắt sửng sốt.
Đinh Tiềm tay phải nhanh chóng giữ được đầu của hắn, hướng xuống nhấn một cái.
Ngủ.
Trịnh cảnh sát một đầu đâm tại Đinh Tiềm đã sớm mở ra bàn tay trái bên trong nháy mắt đã mất đi ý thức.
Một bộ này nhìn như không thể tưởng tượng nổi ma pháp kỳ thực hàm cái trong nháy mắt thôi miên cơ bản nhất yếu tố.
Trước hết để cho suy tư của người tiến vào thôi miên sư thiết lập tốt cố định ý thức hình thức bên trong, lại đột nhiên đánh vỡ loại hình thức này, để đột gửi tin tức trong nháy mắt vượt qua não người sức chịu đựng, tại người tinh thần ở vào năng lượng điểm thấp nhất lúc phát ra thôi miên chỉ lệnh.
Đinh Tiềm từ trong túi áo lấy ra đồng hồ một lần nữa đeo lên cổ tay, cười đối Trịnh cảnh sát nói, đắt như vậy đồng hồ có thể tùy tiện cho người ta sao, liền ngươi đây cũng tin. Hắn chỉnh lý quần áo, ra hỏi thăm thất, nhẹ nhàng xuyên qua hình cảnh đội đại sảnh. Hỏi thăm thất cùng phòng thẩm vẫn không giống, đi vào phần lớn là chứng nhân, báo án người, cho nên trông thấy hắn cảnh sát cũng không có quá đương là chuyện gì. Trên nửa đường còn gặp Quách Dung Dung, Quách Dung Dung còn hỏi hắn, ngươi hôm qua đi đâu, Đỗ tổ trưởng một mực tại tìm ngươi. Nàng còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Có đúng không, ta đã gặp các ngươi tổ trưởng. Nha. Quách Dung Dung còn tỉnh mê mê ừ một tiếng. Đinh Tiềm chân trước vừa đi, Đỗ Chí Huân vội vã chạy tới, tiến hỏi thăm thất, trông thấy Trịnh cảnh sát gục xuống bàn, không núp đích, còn tưởng rằng xảy ra ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian kéo lên, xem xét cái mùi thiếu chút nữa tức điên, gia hỏa này thế mà nặng nghề ngủ say. Hắn mới vừa vặn đi uống một ngụm trà công phu, trở lại nhìn giám sát, Đinh Tiềm người liền không có. Tỉnh. Đỗ Chí Huân dùng sức đem Trịnh cảnh sát lay tỉnh. Ngươi đang làm gì, Đinh Tiềm người đâu? Ta đây là thế nào nha? Trịnh cảnh sát chóng mặt, đầu óc hôn đậm đặc, hoàn toàn không thanh tỉnh. Đỗ Chí Huân đem hắn bỏ trên bàn, nổi giận đùng đùng ra hỏi thăm thất, bắt lấy người liền hỏi, ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không qua một người nam tử hỏi thăm thất ra? Đúng, hắn họ Đinh. Tổ trưởng, ta vừa mới nhìn rõ. Quách Dung Dung đứng tại Đỗ Chí Huân sau lưng nói, ngươi trông thấy rồi. Hắn đi đâu? Đỗ Chí Huân bỏ qua những người khác, không kịp chờ đợi hỏi Quách Dung Dung. Đi nha. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Hắn đều nói, vừa cùng ngài gặp mặt qua. Đỗ Chí Huân nhìn xem Quách Dung Dung rất vẻ mặt nghiêm túc, quả thực phát điên. Đáng chết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được không? Hắn cắn răng thầm mắng. Hắn mặc dù đã sớm biết Đinh Tiềm người, nhưng trước đó chưa từng có cùng hắn đã từng quen biết. Ngay từ đầu có Tống Ngọc Lâm cực lực đề cử, Đỗ Chí Huân còn không phải đặc biệt coi trọng người này, hiện tại cái nhìn của hắn đã bắt đầu cải biến. Hắn tại Đinh Tiềm trên thân ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Nàng đứng tại trên sân thượng, nhìn qua trong bóng đêm đèn đuốc có ánh thành thị. Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể yên tâm giải khai trên đầu mình bao khỏa tầng tầng băng gạc, thản nhiên triển lộ ra nàng nguyên bản dung mạo. Mọi nữ nhân đều thích trước diện, đều có một cái công chúa ngộng. Cho dù là tướng mạo bình thường nữ nhân, tại trong biển người mênh mông cũng có thể gặp được thưởng thức mình nam nhân, mà nàng, thậm chí liền cái này phổ thông nguyện vọng đều không thể thực hiện. Mọi người có thể tiếp nhận một người tướng mạo thường thường nữ nhân, lại không thể nào tiếp thu được một cái dọa người nữ nhân. Nàng sẽ là cái kia dọa người nữ nhân. Phàm là gặp qua nàng chân chính tướng mạo người, đều sẽ trong nháy mắt hoảng sợ, cay nghiệt người sẽ không che giấu chút nào hiện ra chán ghét, người thiện lương cũng sẽ toát ra đồng tình. Tại trong mắt người khác, nàng là một cái chính cống dị hình. Còn sống đối với nàng mà nói, đã chỉ còn lại tra tấn. Nàng đi đến sân thượng biên giới, dẫm lên tường đống, dưới chân là 30 mét trên lệch mặt đất, nàng không thèm để ý chút nào, giang hai cánh tay hưởng thụ gió đêm xuyên qua thân thể, thổi lất phất khuôn mặt cảm giác. Đồng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng chó sủa. Đem từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, nàng ngay sau đó nghe được tiếng bước chân hướng mình đi tới, ở sau lưng mình đứng vững, không rên một tiếng. Một cái tuổi trẻ nữ nhân ở trong đêm một thân một mình thời điểm phát hiện sau lưng có một người không nói một tiếng nhìn mình chằm chằm, vô luận là ai đều sẽ dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ có nàng ngoại lệ. Bởi vì nàng biết, không có nam nhân kia thực có can đảm đụng nàng. Nàng sẽ để cho tất cả nam nhân hồn bất phụ thể. Nàng cảm thấy rất buồn cười, thậm chí không nghĩ lập tức quay đầu, sợ hù chạy sau lưng nhìn mình cằm chằm người kia. Bị nhân chú ý cảm giác thực tốt. Dù là đối phương không có hảo ý. Ngươi không chỉ một lần nghĩ tới dùng nhảy lầu phương thức kết thúc mình sao? Sau lưng người kia nói chuyện. Là cái thanh âm của nam nhân, còn mang theo từ tính tiếng nói, để cho người ta không khó liên tưởng đến nói chuyện chính là cái rất hấp dẫn người nam nhân. Nàng thở dài, nàng gặp được không là lưu manh. Ngươi là ai? Nàng hỏi. Tiến lên tính chứng mất trí nhớ thật đáng sợ như thế sao? Vừa mới mấy tiếng không gặp, người đem thanh âm của ta đều quên mất không còn một mảnh. Người đứng phía sau nói. Nàng quay người lại hướng sau lưng nhìn, không thèm để ý chút nào nàng dưới chân là mấy chục mét vách đá dựng đứng. Quả nhiên là một người dáng dấp không khó coi nam nhân. Càng ngoài dự liệu chính là người này nam nhân nhìn thấy mình giữ tợn tướng mạo, thế mà không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi. Người không phải đem ta tướng mạo cũng quên đi, bình thường nữ nhân gặp qua ta cũng không quá dễ quên ta dáng dấp ra sao? Đinh Tiềm nói. Ta chưa. Nghiêm Quả nói. Chúng ta tại hình cảnh đội vừa gặp qua không phải sao? Còn tốt ngươi có ấn tượng, vậy chúng ta nói chuyện liền dễ dàng hơn. Bằng không, ta còn phải hoa 1-2 giờ cho ngươi tự thuật toàn bộ tình tiết vụ án. Ta chứng mất trí nhớ cũng không phải nhanh như vậy liền quên mất không còn một mảnh, lại nói xế chiều hôm nay lưu lại cho ta ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Hy vọng tại trong ấn tượng của ngươi, ta không phải một cái người xấu. Ta không muốn gặp ngươi. Nghiêm Quả nhảy xuống tường đống, muốn rời khỏi. Xem ra, ngươi quả nhiên đem ta nhớ kỹ. Nghiêm Quả bước chân không ngừng, tựa hồ một câu cũng không thèm nhiều lời. Ta có thể hiểu thành ngươi là sợ ta sao? Mặc dù ngươi thắng qua máy phát hiện nói dối, nhưng là ngươi chưa từng lừa con mắt của ta. Ngươi cũng không phải là vô tội. Nghiêm Quả đi đến thông hướng dưới lầu cửa nhỏ cổng dừng lại. Nàng chậm rãi quay người lại, xèo xèo lại mặt, một đôi lạnh lùng túc sát con mắt nhìn với Đinh Tiềm. Chương 17, Ác Chi Hoa, 1. Ta không có nói sai, chính là ngươi cho Thái Phượng cầm mãn tính đầu độc, để nàng mắc nghiêm trọng dạ dày bệnh, xuất hiện bệnh kén ăn trứng, từng bước một đem biến thành giống như ngươi tiến lên tính chứng mất trí nhớ, quá trình này cũng là ngươi mắc chứng mất trí nhớ nguyên nhân đi. Cho nên ngươi đối toàn bộ bệnh lý quá trình hiểu rõ rất rõ ràng. ngươi để Thái Phượng Cầm mất trí nhớ, mới có thể đem giết người ăn người tội danh ăn ở trên người nàng. Tiến lên tính chứng mất trí nhớ bản thân vấn đề lớn nhất chính là không nhớ được mình từng làm qua cái gì. Cho nên, chỉ cần ngươi thêm chút ám chỉ, liền có thể để Thái Phượng Cầm làm ra ăn thịt người cùng dáng vẻ, mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không vì chính mình biện hộ, nàng sẽ cho là mình chính là thực nhân M. A, một khi cái tội danh này ngồi vững, Thái Phượng Cầm liền sẽ thân bại danh liệt. Làm một vi nhân sư biểu lão sư, cái này độc kế quả thực so mưu sát nàng càng ác độc. Đinh Tiềm bình tĩnh nhìn Nghiêm Quả, chậm chạp rõ ràng nói ra mình ý nghĩ. Nghiêm Quả chẳng thèm ngó tới, dùng cái mũi lừ một cái, mang theo phẫn nộ nói, ta cùng Thái Phượng Cầm nhưng là mẫu nữ, chúng ta mặc dù quan hệ có chút cương, ta cũng không trở thành dùng loại thủ đoạn này tổn thương mẹ ta. Nô Hoành Thắng mới là hung thủ, các ngươi điều tra hắn là đủ rồi, tại sao muốn lung tung hoài nghi ta? Ngươi ý nghĩ thực sự quá không thể nói lý, ngươi thật là thằng điên. Ta có đôi khi là có chút điên, nhưng khẳng định không có ngươi điên. Ta phải thừa nhận, ngươi là một thiên tài tội phạm, có lẽ giá khởi phạm tội ngươi đã cấu tư thật lâu, đẩy ngã các loại giả thiết cuối cùng mới nghĩ đến bây giờ cái phương án này. Bản thân ngươi cũng vì này bỏ ra to lớn đại giới, nhưng đối với ngươi mà nói, cái này đều không tính là gì, bởi vì ngươi còn có thể chống đỡ lấy sống đến mục đích hôm nay chính là trả thù Thái Phượng Cầm. Ta nói không sai a? Nô Vân, ta xưng hô với ngươi như vậy có thể chứ? Nữ nhân như bị điện giật đồng dạng toàn thân cứng ngắc. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này tạm dừng. Hồi lâu, nữ nhân than dài một tiếng, mang theo mỏi mệt giọng điệu hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nô Hoành Thắng, phụ thân ngươi. Từ hắn tự sát bắt đầu lên, ta liền đối ngươi sinh ra hoài nghi, ách không, hẳn là sớm hơn một chút, ngay tại Nghiêm Quả cha đẻ Nghiêm Tuấn đến bệnh viện thăm hỏi ngươi thời điểm. Hắn bởi vì nhìn thấy mặt mũi của ngươi đột phát bệnh ở động mạch vành, biến thành người thực vật. Ta lúc ấy liền chú ý tới hắn nhìn ánh mắt của ngươi rất quái dị, là kinh ngạc cùng sợ hãi, đây không phải là một cái phụ thân đối nữ nhi hẳn là có tình cảm. Cho dù ngươi hủy khuôn mặt, cũng không trở thành đem hắn dọa đến phát bệnh, khẳng định có nguyên nhân khác. Bất quá, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi ngươi cùng giá khởi bản án có liên lụy, còn không có đoán được ngươi là Ngô Vân. Về sau ta đổi tới nhìn chỗ thủ thẩm vấn Ngô Hoành Thắng, ta nói cho hắn biết, ta hoài nghi các ngươi là DNG phạm. Đương nhiên, đây chẳng qua là một giả thiết mà thôi. Lấy ngươi là Thái Phượng Cầm nữ nhi thân phận cân nhắc ngươi có gây án hiểm nghi xác thực rất hoang đường. Ta lúc ấy thậm chí nghĩ, ngươi khả năng chỉ là bị người lợi dụng, hoặc là nhất thời hồ đồ, chỉ là nghĩ trừng phạt một chút mụ mụ ngươi, mới nghĩ đến dùng đá kim cương cát. Ta thậm chí hy vọng Ngô Hoành Thắng có thể thuyết phục ta, cho ta một cái lại càng dễ tiếp nhận giải thích, nhưng hắn không có, hắn lựa chọn tự sát. Như vậy, tự sát cũng chỉ có khả năng một cái mục đích, bảo hộ ngươi. Cái này càng bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể vì bảo hộ cựu nhân nữ nhi tự sát? Trừ phi giữa các ngươi có càng không muốn người biết quan hệ. Nói thực ra, ta đã từng giả thiết qua các ngươi là tình nhân, không thể phủ nhận, cá nhân hắn điều kiện xác thực không thế nào xuất chúng, giữa các ngươi niên kỷ lại dòng dã trên lệch một đời. Tình nhân khả năng này thực sự quá nhỏ, nhưng ta cũng muốn thử một lần. Tại phát hiện nói dối thời điểm, ngươi thật giống như cũng không hỏi qua ta cái này đi. Hoàn toàn chính xác không có hỏi, như thế phát điên vấn đề ta tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, làm sao có thể hỏi. Cho nên, ta lựa chọn chắc chắn nhất vấn đề. Hỏi ngươi có phải hay không cùng Ngô Hoành Thắng cùng một chỗ gây án, ngươi hoàn toàn phủ nhận, cái này đều tại ta trong dự liệu. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi có thể thông qua phát hiện nói dối. Ta không yên lòng, lại hỏi vấn đề tương tự, kết quả ngươi vẫn có thể thông qua phát hiện nói dối. Đem ta trước đó giả thiết một chút đều đẩy ngã. Ta bỗng nhiên ý thức được ta từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai. Ta cho là ngươi cùng Ngô Hoành Thắng là đồng phạm, nhưng trên thực tế, Ngô Hoành Thắng căn bản cũng không có tham dự gây án. Bởi vì vấn đề của ta chính là ngụy đầu đề, ngươi bình thường trả lời liền thuận lợi thông qua máy phát hiện nói dối. Vậy để cho ta nghĩ đến, chân chính gây án người, ăn thịt người cuồng, kỳ thật chỉ có một mình ngươi. Mà Ngô Hoành Thắng hoàn toàn là tại thay ngươi gánh tội thay. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi là người gì của hắn? Hắn thà rằng dựng vào tính mạng của mình cũng muốn ẩn tàng ngươi. Còn nhớ rõ phát hiện nói dối lúc, ta cuối cùng nói cho ngươi, hắn vì che giấu ngươi không tiếp tự sát, ngươi lúc đó phản ứng sao? Ta ở nơi đó một nháy mắt liền biết ngươi là ai. Nhưng ta lúc ấy còn có chút chi tiết không nghĩ rõ ràng, cho nên hảo hảo suy nghĩ một chút, mới trở lại được. Hiện tại ngươi đều nghĩ rõ ràng rồi. Nghĩ thông suốt, thí dụ như nói, ngươi như thế nào lấy Nghiêm Quả thân phận tiếp cận Thái Phượng Cầm. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ này xác thực đủ kỳ diệu, đã có thể ẩn nấp áp dụng phạm tội, lại có thể lấy người bị hại thân phận thông dong thoát thân. Cho nên, ta nghĩ, chân chính Nghiêm Quả, chỉ sợ sớm đã bị ngươi chơi chết đi, nếu như ta không có đoán sai, nàng sẽ là tại vùng ngoại thành đường cái thứ nhất bị ăn thịt người điên cuồng gặm mặt sát hại nữ nhân. Một lát trầm mặc, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi đoán đúng, nữ nhân kia mới thật sự là Nghiêm Quả. Giết chết nàng dễ dàng, khó liền khó tại như thế nào làm tự nhiên, tốt nhất còn có thể để các ngươi phát hiện. Điểm này ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Nghiêm Quả là chết tại trên nửa đường, nàng lúc đầu mở xe điện, còn là bởi vì lâm thời có quá mót xuống xe tiến rừng cây. Sau đó, ngươi mới có cơ hội ngụy trang thành zombie đột nhiên tập kích nàng, vậy nhìn xác thực rất như là cùng một châu ngẫu nhiên bản án, ngươi làm như thế nào? Nô Vân mang theo một chút đắc ý nói, kiên nhẫn, tăng thêm một chút xíu tính toán. Ta tại động thủ trước đó, đã tại bên người nàng ẩn núp hơn mấy tháng, chính là vì thăm dò rõ ràng cuộc sống của nàng quen thuộc. Nàng tại vùng ngoại thành một cái làng du lịch trong tiệm cơm làm nhân viên phục vụ, ta hôn đến tiệm cơm đương quét dọn vệ sinh. Bình thường mang theo khẩu trang to cũng không ai chú ý tới ta. Ta dần dần thăm dò, Nàng ước chừng 1-2 tháng về nhà một chuyến, mẹ con các nàng quan hệ không tốt, nhưng cũng không có như vậy cương. Bởi vì khoảng cách nhà gần, nàng đều là đi xe điện đến Thái Phượng Cầm nhà. Cho nên, chuyện ta trước tiên đem phụ cận đường xá đều quen với, chuẩn bị ở nàng về nhà trên nửa đường động thủ, con đường kia vô cùng phù hợp ra tay. Ấm tại 5 tháng trước, ta liền nếm thử động thủ, nhưng là đầu thất bại 2 lần, không phải lộ trình không có tính xong chính là không có thời gian hạ dược. Lần thứ 3 ta thành công đem 3 bột đậu hạ đến hắn chén nước bên trong, nàng đi đến nửa đường liền không chịu nổi, con đường kia chỉ có một rừng cây có thể ẩn tàng, cho nên nàng mới cố nén đi đến rừng cây bên cạnh xuống xe. Đây không phải ngẫu nhiên, đây là chuyện ta trước nghĩ đến. Chương 17, Ác Chi Hoa, 2. Trông thấy nàng xuống xe tiến rừng cây, ta đóng vai thành zombie sau đó theo tới, trông thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất không có chút nào phòng bị, ta nhào tới đè nàng xuống đất, bóp lấy cổ nàng, hết sức gặm cắn mặt của nàng. Ta lúc ấy liền cùng như bị điên, hết sức cắn nàng, nghĩ tới mẹ của nàng đem ta hại thành tại dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, ta liền hận chết nàng. Ta chờ 10 năm, mới chờ đến cơ hội. Nô Vân cắn răng nghiến lợi bộ dáng để cho người ta không rét mà run. Đinh Tiềm nói, về sau có người phát hiện thi thể báo cảnh sát, nhưng bởi vì thi thể mặt bị gặm bỏ ra, trên thân cũng không có giấy chứng nhận, cho nên cho tới bây giờ cảnh sát cũng không biết thân phận của nàng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi rất có phạm tội thiên phú, thế mà có thể nghĩ đến gặm mặt như thế có sáng tạo thủ đoạn. Mặt ngoài, gặm mặt là ăn thịt người điên cuồng tấn công kích người một đại đặc thù, tựa như gần đây nước Mỹ phát sinh gặm mặt án như thế. Nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi chân chính dụng ý là vì hủy hoại nghiêm quả tướng mạo, dễ dàng cho ngươi ngụy trang thành nàng. Điểm này ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nô Vân trên mặt lộ ra cổ quái ý cười. Ồ, gặm mặt ngoại trừ là dễ dàng cho ngụy trang thành nghiêm quả, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì lừa qua các ngươi. Bởi vì mặt của ta vốn là bị hủy dung. 10 năm trước ta nhảy lầu thời điểm, đem mặt rất bể. Đoạt cứu lại về sau mặt thượng liền lưu lại một cái rất lớn vết sẹo. Khối này sẹo thực sự quá chói mắt, nếu như ta không đem nó làm rơi, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Làm không tốt, các ngươi liền sẽ điều tra ra chuyện năm đó kiện. Muốn đem khối này sẹo làm rơi rất không dễ dàng, chỉ có ra tay độc ác đem mặt bên trên thịt triệt để quét, ta liền dùng gặm biện pháp. Ta dám như thế hung ác, cũng là bởi vì ta vốn là hủy khuôn mặt, căn bản không có gì có thể tiếc. Thì ra là thế. Nữ nhân đều yêu quý dung mạo của mình. Làm sao có thể nói hủy dung liền hủy khuôn mặt? Cho nên chúng ta ngay từ đầu đều không có hoài nghi nghiêm quả là giả. Đinh Tiềm giật mình. Nhưng hắn lập tức lại hỏi, nhưng ta có một chỗ từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng, pháp y nói, ngươi trên mặt tổn thương đúng là bị nhân răng gặm cắn. Nhưng ngươi không có khả năng làm bị thương mình, là ai đem ngươi cắn bị thương? Vì cái gì không thể nào là chính ta? Nô Vân nhìn hắn, ánh mắt chế nhạo. Nàng há to mồm, đem bàn tay tiến miệng túm ra một bộ răng giả. Đinh Tiềm trong chốc lát tư duy đường ngắn. Xuất ra răng giả Nô Vân, mặt trong nháy mắt ngắn một nửa, lại thêm mặt mũi tràn đầy vết sẹo, quả thực chính là một cái quái vật. Hắn tại Ngô Vân nhà gặp qua nàng di ảnh, phía trên cái kia mang theo ngọt ngào lún đồng tiền mỹ nữ thiếu nữ, vô luận như thế nào không thể cùng trước mắt xấu xí giữ tợn quái vật đánh đồng. Ngô Vân đem răng giả chậm rãi nhét cái lại bên trong, hiện tại ngươi biết năm đó ta tổn thương nặng bao nhiêu đi. Ta là ôm quyết tâm quyết tử nhảy lầu. Hàm dưới xương đều rất bể. Hàm răng của ta đều không có còn lại mấy cái. Về sau trải qua những năm này, toàn rơi sạch. Vẫn là không nói cái này, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Kia tại ngươi giết chết nghiêm quả về sau, ngươi liền giả trang thành nghiêm quả đi Thái Phượng Cầm rồi. Không có. Ta là trước đóng vai thành bảo mẫu đi chiếu cố Thái Phượng Cầm một đoạn thời gian. Thân thể nàng vốn là không tốt lắm, gần nhất 1-2 năm thường xuyên thuê bảo mẫu. Đinh Tiềm giật mình, ta hiểu được. Ngươi đầu tiên là trước nhận lời mời làm nàng bảo mẫu, liền bắt đầu âm thầm cho nàng đầu độc. Ngươi lúc đó đã hủy khuôn mặt, Thái Phượng Cầm tự nhiên cũng không nhận ra ngươi. Chờ đến hắn đánh mất ký ức về sau, ngươi liền ngụy trang thành con gái nàng nghiêm quả, lấy Thái Phượng Cầm danh nghĩa đem 6 cái năm đó lăng du qua học sinh của ngươi đều mời đến tụ hội, rất dễ dàng âm thầm hạ dược chế trụ bọn hắn, sau đó tàn nhẫn đem bọn hắn hành hạ chết. Ta tại bệnh viện quét dọn qua vệ sinh, vụ trộm loay hoay qua bác sĩ giao giải phẫu, kim khâu cái gì. Ta lúc kia liền nghĩ qua đem cửu nhân của ta nhóm đều mở ngược một bụng, tháo thành tám khối, ta còn cố ý luyện tập qua đây. Ngươi khẳng định đều gặp những thi thể này. Thế nào, ta khai đao cùng khâu lại thủ pháp cũng không tệ lắm phải không? Gặp qua, đủ biến thái. So với bọn hắn năm đó đối ta làm qua hết thảy, còn có ta mấy năm nay bị tội, đây là bọn hắn nên được báo ứng. Đinh Tiềm thở dài, ngươi nằm trên giường bao nhiêu năm? 6 năm. Vậy thì thật là tốt là cha ngươi nói ngươi chết thời điểm. Nhảy lầu về sau được cấp cứu tới, ta liền tê liệt tại sàng, dòng dã co quắp 6 năm, tất cả mọi người ai cũng cho là ta chết chắc. Nhưng trong lòng ta có ủy khuất, có hận, ta không thể cứ như vậy bất tức chết. Ta cầu xin lão thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải làm cho những cái kia tổn thương qua ta, khinh du qua ta người trả giá đắt. Phụ thân ngươi đồng ý ngươi làm như vậy sao? Hắn có đồng ý hay không có quan hệ gì, cái kia nhu nhược hèn nhát. Hắn liền mình nữ nhi đều không bảo vệ được. Năm đó nếu như hắn có thể lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi, có thể tại nữ nhi của mình bị người lấn lăng thời điểm đứng ra giao hấn đám khốn kiếp kia, có lẽ liền sẽ không có hôm nay kết quả. Hắn chẳng những không có giúp ta, ngược lại đánh ta, mắng ta, dường như ta cho hắn mất thể diện, không thể tha thứ. Vì hắn đang thương mặt mũi và hồ đồ, cùng những người kia cùng một chỗ đem bản thân nữ nhi đẩy lên tuyệt lộ. Hắn căn bản cũng không xứng làm một cái phụ thân. Ta biết hắn làm sai sự tình, hắn một mực vì thế tràn ngập áy náy. Kia là hẳn là, hắn hẳn là cảm thấy áy náy. Nô Vân cảm xúc kích động kêu lên. Một cái phụ thân không có bảo vệ tốt mình nữ nhi, hắn cảm thấy có lỗi với ta, có lỗi với ta mẹ. Cho dù là dạng này, hắn nữ nhi đều tê liệt tại sàng thoi thoát, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới báo thù cho ta. Hắn mục đích chỉ có một cái, để cho ta có thể còn sống sót, liền xem như hắn thực hiện đáp ứng mẹ ta muốn chiếu cố ta cả một đời. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hết thảy đã không trở về được trước đây. Cái này nhược nhục cường thực thời đại, kẻ yếu chú định không cách nào sinh tồn. Ta có thể ra trên giường đứng lên ngày ấy, đối với hắn nói câu nói đầu tiên là, ta muốn để những người kia nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là hắn không đồng ý ngươi. Hừ, hắn như vậy nhu nhược người ích kỷ, làm sao có thể đồng ý, nhưng ta tâm ý đã quyết, hắn cũng không có cách nào. Đinh Tiềm thổn thức, có lẽ hắn mềm yếu qua, vậy không thể giảm bớt hắn đối ngươi yêu. Làm vì phụ thân, hắn tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị thay ngươi gánh chịu tội danh. Vì chế tạo sợ tội tự sát giả tượng, hắn đang tại bảo vệ trong sở dùng thời gian một tiếng mới đem bản thân giết chết. Ngươi có thể tưởng tượng đối mặt giám ngục giám sát, vụ trộm xé rách da của mình, tìm kiếm động mạch mạch máu là một loại gì tư vị sao? Mọi người đều cho rằng hắn là tên điên, cho rằng chỉ có này dạng tên điên mới có thể làm ra ăn thịt người cuồng huyết án. Nhưng bọn hắn không biết, Nô Hoành Thắng chỉ là vì hiểm hộ mình nữ nhi. Nô Vân không nói chuyện, từ tấm kia che kín vết sẹo, gập gềnh trên mặt lấy xuống hai hàng nước mắt. Vung, vung, vung. Đột nhiên tiếng chó sủa phá vỡ hai người trầm mặc. Chương 17, Ác Chi Hoa 3. Nô Vân chợt nhớ tới cái gì, quay người hướng một bên khác chạy tới. Đinh Tiềm sửng sốt một chút, nhưng mà xem ra Nô Vân không phải muốn chạy trốn một lát sau, nàng nắm một đầu mỏ nhọn đại lang cẩu trở về. Chó săn hướng Đinh Tiềm gầm nhẹ hai tiếng, uy hiếp lộ ra răng cưa răng. Tam chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp dừng ở nhân dân cửa chính bệnh viện. Từ trên xe nhao nhao đi xuống súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự. Đỗ Chí Hân mặt trầm như nước mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi vào đại sảnh, đem trực ban bác sĩ cùng đăng ký chờ người xem bệnh đều kinh đến. Hắn mang theo nhân viên cảnh sát trực tiếp đuổi tới 263 phòng bệnh. Trong phòng không ai. Tôn Kiến Châu tìm đến trực ban bác sĩ cũng không biết bệnh nhân đi nơi nào. Tôn Kiến Châu cũng có một ít hoảng hốt, đối Đỗ Chí Hân nói, chẳng lẽ Đinh Tiềm thật đem Nghiêm Quả mang đi? Đỗ Chí cười lạnh, ta đem Đinh Tiềm có thể đi chỗ có địa phương đều đã nghĩ đến, bệnh viện vốn là hắn nhất không dám tới địa phương, không nghĩ tới hắn không theo sáo lộ ra bài, người này thật có ý tứ. Vậy hắn có thể đem người đưa đến chỗ nào? Tôn Kiến Châu hỏi. Cái nào đều không có đi, hẳn là ngay tại bệnh viện. Đi theo ta đi. Đinh Tiềm nói. Đi chỗ nào? Tự thú. Ngươi đường ra duy nhất. Nô Vân cười lạnh, không núp đích. Ta là tâm lý sinh, ta có thể vì ngươi làm một phần bệnh tâm thần chứng minh. Ngươi là tại thương hại ta sao? Bởi vì ta bi thảm gặp phải. Ngươi cảm thấy dạng có thể để trong lòng của mình dễ chịu một chút. Ngươi tự cho là ngươi dạng này rất cao thượng sao? Kỳ thật ngươi cùng những người khác đồng dạng dối trá, tự tư, các ngươi cố ý biểu hiện ra cao thượng, chẳng qua là che giấu mình lạnh lùng nội tâm tấm màn che mà thôi. Ta từ một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài lưu lạc thành hôm nay dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, nhiều năm như vậy, nhưng có một người chân chính đã giúp ta, vì ta nói câu công đạo. Đều là giả, hết thảy đều là giả. Chí ít, ta có thể giúp ngươi sống sót. Nửa đời sau đều nhốt tại bệnh viện tâm thần bên trong sao? Ha ha ha. Đem ta giống động vật đồng dạng giam lại, kia cùng phán ta tử hình khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi? Không, ngươi đừng sai lầm, ta còn không muốn chết. Nô Vân âm lãnh cười một tiếng, cha ta sau khi chết, chỉ có ngươi biết ta gọi Nô Vân, đáng tiếc ngươi đối ta phát hiện nói dối thất bại, cấp trên của ngươi đã không tín nhiệm ngươi, ngươi bây giờ lại đối bọn hắn nói ta là Nô Vân, lại có ai sẽ tin tưởng ngươi đây? Đúng vậy a, không ai sẽ tin tưởng. Đinh Tiềm cười khổ một cái. Bằng không, ta làm sao lại đối ngươi thẳng thắn như vậy đâu? Ngươi cho rằng ta còn là lúc trước cái kia cần đồng tình mặc cho người định đoạt tiểu nữ hài à? Ta hiện tại thế nhưng là một cái khát máu liên hoàn sát nhân cuồng. Ngươi cũng có thể gọi ta thực nhân ma, hắc hắc hắc. Nô Vân hướng Đinh Tiềm lẻ lưỡi, làm ra dọa người mặt quỷ. Đúng vậy a, mặc kệ trước đây như thế nào, ngươi bây giờ đã biến thành một cái cùng hung cực các tội phạm. Ta muốn đem ngươi đem ra công lý. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Ngươi đầu tiên đến chứng minh ta không phải Nghiêm Quả, là Ngô Vân. Nhưng đoán chừng làm DNA xứng đôi, cấp trên của ngươi sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Rất đau đầu đi. Là rất đau đầu, bất quá, ta cũng không phải tìm không thấy chứng cứ. Ngươi có chứng cứ a? Đinh Tiềm chỉ bên người nàng đầu kia chó săn, con chó này trước đó một mực tại cha ngươi trong nhà nuôi a. Nô Hoành Thắng bị bắt ngày ấy, nó chạy mất. Không nghĩ tới chạy tới ngươi chỗ này. Nó trốn ở dưới giường bệnh, làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng là người đâu. Ta đoán, ngươi tại sát hại kia 6 cái đồng học thời điểm, khẳng định đem nội tạng của bọn họ đút cho con chó này nếm qua đi. Lưu lại nội tạng bên trên giữ lại chó dấu răng, hẳn là nó. Chó răng cùng người răng đồng dạng. Mỗi cái cá thể đều có độc nhất vô nhị dấu răng. Chúng ta chỉ cần cho nó làm một cái răng khung là được, cùng người bị hại nội tạng bên trên dấu răng so sánh một chút liền biết là không là đồng dạng một con chó. Nguyên lai là dạng này, không học thức thật đáng sợ. Ngươi nói ta có phải là hẳn là hận Thái Phượng Cầm, quả thực dạy hư học sinh nha. Nô Vân tự dễ ước. Đến, lạc đà. Nàng nắm cho săn đi đến lâu bên cạnh. Đinh Tiềm đã ý thức đến hắn muốn làm gì, còn chưa chờ ngăn cản, Nô Vân hai tay đẩy, không có chút nào phòng bị chó săn kêu thảm rất xuống lâu. Dạng này đi sao? Dưới lầu chó chết hiện tại cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Nô Vân cười lạnh nhìn với Đinh Tiềm, không học thức người, đành phải dùng không học thức biện pháp. Nữ nhân này lãnh khốc vô tình thực sự để cho người ta kinh hãi. Nàng đã từ năm đó cái kia hàm đoan tự sát tiểu cô nương biến thành một cái từ đầu đến đuôi xảo trá hung thủ. Nếu như ta sớm một chút mà nói cho ngươi ta còn có chứng cứ, ngươi có phải hay không liền sẽ không giết nó? Đinh Tiềm tiếc hận mà nói. Ngươi còn có cái gì chứng cứ? Nô Vân nửa tin nửa ngờ. Điểm đáng ngờ thường thường đối ứng chính là chứng cứ. Ngươi cùng Thái Phượng Cầm đều hoạn có tiến lên tinh chứng mất trí nhớ, vì cái gì nàng đem bản thân làm qua sự tình đều quên, mà ngươi còn có thể ký ức khởi bộ phận mấu chốt. Ta tại cho ngươi tiến hành thôi miên thời điểm, ngươi đúng là quên đi hung thủ là ai, nếu không ta đã sớm hoài nghi đến ngươi, chứng mất trí nhớ thành ngươi tốt nhất che giấu, thậm chí giúp ngươi lừa qua máy phát hiện nói dối. Thế nhưng là ngươi kế hoạch giết người trình tự như vậy chu đáo chặt chẽ, ngươi lại là thông qua biện pháp gì đều nhớ kỹ đây này? Ngươi nghĩ ra? Kỳ thật rất đơn giản. Nhật ký. Ta nào có cái gì nhật ký? Ngươi trông thấy qua ta viết nhật ký sao? Nhật ký của ngươi đều ghi lại ở mạn gạ sách bên trong không sai đi, ngươi bình thường không có việc gì liền tay nâng lấy một bản mạn gạ. Kỳ thật ngươi không phải tại đọc mạn gạ, ngươi là đang nhìn ngươi nên làm cái gì. Ngươi thông qua không ngừng nhắc nhở, để tự mình hoàn thành một hệ liệt phạm tội. Phạm tội về sau, ngươi đem không cần nhật ký vứt bỏ, mấy ngày sau, ngươi tự nhiên đem chuyện này quên đi. Cho nên, cho dù đối mặt dù thông minh cơ trí cảnh sát, cũng không có khả năng từ trên người ngươi nhìn ra cái gì sơ hở. Bởi vì trí nhớ của ngươi đúng là trong sạch. Nô Vân im lặng nhìn hắn một hồi, phát ra tố chất thần kinh cười nhạo, hắc hắc. Hắc hắc hắc. Cho ngươi mát điểm, ngươi đã đúng. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi sớm một chút mà nghĩ đến liền tốt, những cái kia mản gạ ta đã đều tiêu hủy. Đinh Tiềm run lên, nhìn chăm chú nàng. Mắt thấy một cái giết người không chớp mắt tội phạm đang ở trước mắt, ngươi lại bắt không được nàng, rất thất vọng đúng hay không? Nô Vân cực điểm đùa cợt, đương nhiên ngươi còn có thể gọi điện thoại báo cảnh, đem ta bắt lại. Nhưng cấp trên của ngươi có thể đáp ứng hay không liền khó nói. Vừa dứt lời, Đỗ Chí Vân mang theo nhân viên cảnh sát xông lên sân thượng. Đã có đặc cán tổ, lại có hình cảnh đội. Đem hai người đường lui đều chắn chết rồi. Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nô Vân nhìn thoáng qua, quay đầu hướng Đinh Mặc giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Đinh Tiềm mặt lộ vẻ khổ tướng. Ngươi quả nhiên tại đây, Đinh Tiềm. Ta kém một chút liền cho là ngươi bắt cóc bệnh nhân lẩn trốn. Đỗ Chí Vân đi tới gần, mang theo đùa cợt giọng điệu nói. Chương 17, Ác Chi Hoa, 4. Còn chưa chờ Đinh Tiềm há miệng, Nô Vân bỗng nhiên làm một cái không tưởng tượng được cử động. Nàng lớn tiếng đối Đỗ Chí Vân nói, các ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, cảnh sát đại ca, nhanh mau cứu ta, người này muốn giết ta. Nàng tình cảm giật giảo, nữ điệu bên trong đều mang kinh hoàng, để người ở chỗ này đều thất kinh. Liên Đinh Tiềm đều vạn không nghĩ tới. Quách Dung Dung theo sát Đỗ Chí Vân sau lưng cùng một chỗ chạy đến, nhìn xem Đinh Tiềm, lại nhìn xem Nô Vân, kinh ngạc không thể ngậm miệng, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì a? Đinh Y Sinh không phải đến giúp đỡ phá án sao? Làm sao biến thành bắt cóc phạm? Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Liêu Phỉ đứng ở đằng xa nhìn với Đinh Tiềm, không nói một lời. Đỗ Chí Vân hỏi Đinh Tiềm, nếu ngươi là ta, ngươi làm sao bây giờ? Đinh Tiềm không phải Đỗ Chí Vân, không biết cái này bất âm bất dương giá hỏa đến cùng tính toán gì. Đã ngươi không đoán ra được, liền ta tới nói. Đỗ Chí Vân một chỉ Ngô Vân, ta hiện tại muốn lấy dính líu mưu sát tội danh bắt giữ ngươi. Cái gì? Ta? Ngô Vân cho là mình nghe lầm, xèo xèo lại mặt xấu làm ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem đặc biệt cổ quái. Không cần phải nói nguyên nhân đi. Đỗ Chí Vân từ trong túi lấy ra một bản xé nát sau lại lần nữa dùng trong suốt băng dán lại tốt sách mạn gạ. Ngô Vân con mắt một chút liền trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đây là tại ngươi phòng bệnh phòng vệ sinh trong buồn cầu tự hoại tìm tới. Hẳn là ngươi không sai đi, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ. Rồi nước không triệt để thật không phải cái thói quen tốt. Đây là từ nhà vệ sinh bình nước tiểu bên trong lấy ra sách. Quách Dung Dung che mũi tránh ra xa tám trượng. Tổ trưởng ngươi quá thần kỳ. Là ta phát hiện. Đỗ Chí Vân nói. Là ta lấy ra. Niên Tiểu Quang vành mắt đỏ lên. Là ta một chút xíu dính tốt. Trung Khai Tân rơi lệ. Cái này đột biến thực sự quá ngoài ý muốn. Không khỏi vượt quá Ngô Vân không nghĩ tới, Đinh Tiềm không nghĩ tới, hắn hỏi Đỗ Chí Vân, ngươi chừng nào thì phát hiện? Ngươi tiếp nhận đề ra nghi vấn thời điểm, ta đi vào bệnh viện, để bác sĩ đem nghiêm quả mang đi, tỉ mỉ đem 263 phòng bệnh lục soát một lần. Tại phòng vệ sinh bình nước tiểu phát hiện không có hoàn toàn sông sạch sẽ mảnh giấy vụn. Lần này luận đến Đinh Tiềm không bình tĩnh, nguyên lai ngươi sớm như vậy liền hoài nghi nàng, làm sao không nói sớm? Còn sát có sự tình phái người thẩm ta. Ta lúc ấy ai cũng hoài nghi, nhưng ta có một cái ưu điểm, chính là không cố chấp, bất kỳ người nào ý kiến ta đều có thể nghe. Đã ngươi như vậy hoài nghi nữ nhân này, ta liền dứt khoát điều tra nàng, liền phát hiện cái này cái trọng yếu manh mối. So với ngươi kia một đại bộ đàm binh trên giấy lý luận, đây mới là chuyên nghiệp hình sự trinh sát kỹ xảo. Đỗ Chí Vân dương dương đắc ý cầm từ nhà cầu lấy ra sách, trang sách còn có một chút phát triều, tại Đinh Tiềm trước mặt khoe khoang lay động. Đinh Tiềm im lặng. Đỗ Chí Vân ánh mắt rơi vào Ngô Vân trên mặt, quyển sách này mặc dù thất lạc một bộ phận, nhưng đầy đủ chứng minh thân phận của ngươi. Ngô Vân, ngươi khi đó hoàn toàn chính xác nhận lấy đãi ngộ không công chính. Thái Phượng Cầm cùng bạn học của ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ngươi lại lựa chọn tự sát loại này tiêu cực phản kháng phương thức, chính ngươi cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, không thể hoàn toàn quy tội những người khác. Ngươi một bước sai từng bước sai, trong lòng chỉ còn lại cừu hận, ngươi làm ra đã sở phạm pháp luật, nhất định phải nhận trừng phạt. Nô Vân cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Ta không tiếp thụ bất luận cái gì thẩm phán. Pháp luật với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Nàng chậm rãi lui lại, đạp lên lầu chót biên giới tường đống, trong gió lung lay sắp đổ. Kỳ thật ta đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Ta tê liệt tại sàng nhiều năm như vậy sớm chết rồi, ta có thể đứng lên đến, duy nhất mục đích đúng là kéo lấy tàn tạ thể xác hướng cửu nhân của ta nhóm đòi lại nợ máu. Nếu như ta lần này lọt lưới, ta không thể dừng tay, khả năng bước kế tiếp sẽ mở rộng ta trả thù đám người đi, ta còn chưa kịp nghĩ kỹ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn tránh pháp luật chế tài, đã ngươi liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ thẩm vấn sao? Đỗ Chí Hân vừa nói chuyện phân tán Ngô Vân tinh lực, âm thầm hướng về phía trước tới gần, muốn tìm một cái cơ hội, nhảy lên đi đem kéo xuống. Một cái tay kéo lại Đỗ Chí Hân. Đỗ Chí Hân bỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Đinh Tiềm, thấp giọng quát nói, ngươi muốn làm gì? Theo nàng ý đi. Ngươi. Cảm ơn ngươi, Đinh Y Sinh. Ngô Vân giang hai cánh tay, tự do tự tại trượt vào trong bầu trời đêm. Chúng nhân viên cảnh sát chạy đến lâu một bên, hướng xuống nhìn lại, từng cái thổn thức không thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới giá khởi liên hoàn giết nhân án cũng phương thức như vậy kết cục. Đỗ Chí Hân lấy ra một điếu thuốc ngậm lên, nhóm lửa, phun ra nuốt vào, màu lam sương mù ở trước mắt tràn ngập. Mặc dù nghi phạm chết rồi, lần này bản án còn tính kết thúc mỹ mãn, có ngươi một phần công lao, ta đánh báo cáo thời điểm sẽ cùng mặt trên sách. Hắn đối Đinh Tiềm nói, không cần, ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút đề nghị, chân chính phạm tội manh mối vẫn là ngươi tìm tới. Không sao, ta sẽ còn hướng lên phía trên xin đem ngươi lưu tại đặc cán tổ. Đinh Tiềm thật bất ngờ, từ khi Tống Ngọc Lâm đem bản thân đề cử cho đặc cán tổ, cái này Đỗ Chí Hân vẫn nghĩ đem bản thân gạt ra khỏi đi, hiện tại là thế nào? Cũng có ngươi tâm lý sinh xem không hiểu sao? Đỗ Chí Hân nhìn ra Đinh Tiềm nghi hoặc, hắn tới gần Đinh Tiềm, trong con ngươi bỗng nhiên phóng xạ ra bức người ánh sáng. Ta để ngươi đến đặc án tổ kỳ thật không phải là bởi vì ta thưởng thức ngươi, là ta phải thật tốt hiểu rõ ngươi người này. Vì cái gì? Hai năm trước, chấn động một thời băng điêu toái thi án ngươi còn nhớ rõ đi. Cái cuối cùng người bị hại gọi Ôn Hân, nghe nói các ngươi vẫn là tình lữ quan hệ, không sai đi? Đinh Tiềm trong nháy mắt kéo căng, sắc mặt đại biến. Nghe nói vụ án kia đến bây giờ còn không có phá, ta rất hiếu kỳ, nghe ngóng năm đó phá án cảnh sát. Bọn hắn nói phát hiện Ôn Hân thi thể trải qua rất ly kỳ, lại là tại hành lý của ngươi trong giường tìm tới, ngươi còn vì này nhận lấy điều tra. Về sau bởi vì làm bằng cớ không đủ, còn có Tống Ngọc Lâm cực lực bảo đảm ngươi, chuyện này liền không giải quyết được gì. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải đem ngươi lấy tới đặc án tổ đi. Đinh Tiềm, ta rất chờ mong tương lai đi cùng với ngươi cộng sự. Bộ thứ nhất, cuối cùng. Chương 1, dương hành lý bên trong nữ nhân, 1. Lúc tờ mờ sáng, hắn giống như ngủ không phải ngủ. Cảm giác mình đã mở mắt, ngơ ngác nhìn qua vắng vẻ gian phòng. Từ khi bạn gái sau khi chết, hắn đem phòng gian đồ dùng trong nhà hết thảy dọn đi rồi. Hắn cũng không phải là muốn quên đi đối trí nhớ của nàng, hắn chỉ là sợ hai ban đêm tắt đèn về sau, những cái kia nút trong bóng tối bóng ma. Sự sợ hai ấy không lỗ không người, để cho người ta ngạt thở. Hắn còn dưỡng thành đi ngủ nhất định phải mở ra cửa phòng ngủ thói quen, chỉ cần đóng cửa lại, hắn liền cảm giác giống bị phong bế tại cho cốt trong hộp, vĩnh viễn đều không trốn thoát được. Máu từ chân nhà rớt xuống, nện ở hắn cái trán, một giọt liên tiếp một giọt, chảy xuôi qua gương mặt của hắn. Hắn chán ghét đem máu trên mặt lau đi. Từ trên giường ngồi dậy, thốt nhiên trông thấy một con nữ nhân gãy chân liền phóng tại chính mình trên đùi. Bàn chân kia lạnh như băng, miệng vết thương có thể trông thấy cắt đến chỉnh chỉnh tề tề ống xương cùng da thịt hoa văn. Bàn chân tiểu xảo, mu bàn chân ưu mỹ, năm chỉ khép lại, móng chân bên trên thoa đỏ tươi sơn móng tay. Hắn sợ hãi một hồi, mau đem gãy chân đẩy lên dưới giường, cho đến lúc này mới kinh hãi phát hiện, đầy đất đều là thất linh bắt lạc chân cụt tay đứt, còn có một bộ mất đi tứ chi thân thể, một viên tóc dài đầu người lẻ loi trơ trọi bày ra tại nát chi ở giữa. Kia cái đầu người bỗng nhiên động, tựa hồ có lực lượng vô hình thôi động nó, đem nó xoay chuyển từng cái. Hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy người chết tướng mạo, một trương mi thanh mục tú khuôn mặt, dường như tử vong không có cho mỹ mạo của nàng mang đến mảy may ảnh hưởng, nàng liễm mục căng nghỉ, tựa hồ không có thống khổ. Hắn ngốc ngồi trên giường đần độn nhìn xem, ngực chập trùng, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn trông thấy cửa phòng ngủ mở ra, hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Mỹ nhân đầu hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm hắn, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy ra. Hắn kinh hô một tiếng, từ trên giường lăn xuống tới đất, rơi tại những cái kia thi khối ở giữa. Phát hiện mặt mình rơi vào một con băng lánh tay cứng ngắc trên lòng bàn tay, nhọn móng tay đâm vào mặt của hắn. Hắn đau đến túm rơi cái tay kia, đứng lên hướng cổng sông. Không có nghĩ rằng ngoài cửa thế mà đứng đấy người. Thân mặc cảnh phục Đỗ Chí Hân một mặt tâm trầm, giơ thương chỉ vào hắn lớn tiếng cảnh cáo, ngươi đã không đường có thể trốn. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt, chậm rãi lui lại, thế nhưng là vừa nghĩ tới trong phòng một chỗ toái thi, hắn do dự. Lúc này, Đỗ Chí Hân bóc cỏ, đạn gào thét lên xuyên qua đầu, từ mi tâm bắn vào, đem cái hốc xốc lên, hốc vẩy ra. Hắn cứ như vậy trừng to mắt, chết không nhắm mắt mới ngã xuống đất. Đinh Tiềm đột nhiên mở hai mắt ra, hô hô mặc khí thô, trên thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn còn thẳng tại trên giường, không có bị nổ đầu, gian phòng không có vỡ thi. Thật dày màn cửa khe hở xuyên thấu qua bình minh ánh sáng nhạt. Hắn phí sức từ trên giường đứng dậy xuống đất, kéo ra cửa sổ sắt đất màn, 15 tầng cao lầu, có thể trông thấy xa gần đường đi bao phủ tại thần hy sương mù xám bên trong. Hắn mở ra cửa sổ, để thanh lãnh không khí chảy đến trong phòng, thanh tỉnh một chút đầu não, trong mộng những cái kia kinh khủng mà rất thật cảnh tượng dần dần làm nhạt. Nếu như hắn những học sinh kia cùng bệnh người biết liền tâm lý sinh cũng sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại, không biết nên làm cảm tưởng gì. Mà lại, dạng này mộng hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm. Áo ngủ bị mồ hôi dính ở trên lưng đặc biệt buồn nôn, hắn trong trong ngoài ngoài cởi sạch, đi vào phòng vệ sinh, mở ra vòi bông sen, dùng nước lạnh, lớn nhất lượng nước, cọ rửa thân thể. Băng lãnh giọt nước đập nện tại làn da trong nháy mắt, làn da bản năng co vào, loại kia kích thích có thể để chấn tâm tình của hắn, tăng lên thần kinh độ hưng phấn. Hắn tuyệt không thể để ngoại nhân nhìn thấy hắn như thế khiếp đảm một mặt. Hắn nhất định phải y như dĩ vãng sinh hoạt, tựa như bạn gái không có xảy ra việc gì trước đó như thế, một khi để người khác phát giác ra hắn không bình thường, hắn liền phiền toái. Hiện tại, lại thêm ra đến Đỗ Chí Hân cái tên này khó dây dưa. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế âm thầm điều tra. Đinh Tiềm không biết hắn hiện tại đã đối chính mình hiểu rõ nhiều ít, đối năm đó vụ án kia hiểu bao nhiêu. Đỗ Chí Hân muốn đem hắn dẫn tiến đến đặc án một tổ làm kiêm chức tâm lý cố vấn. Đây là rõ ràng Hồng Môn Yến, Đinh Tiềm đương nhiên không thể đáp ứng, đã cự tuyệt nhiều lần. Lần này nghe nói, Đỗ Chí Hân lại đến Bình Giang thị đến phá án, Quách Dung Dung cho hắn đánh mấy điện thoại, hắn đều không có nhận, hắn một mực trốn tránh. Đoán chừng Đỗ Chí Hân sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết hắn bước kế tiếp liền sẽ làm thủ đoạn gì. Liên tại Đinh Tiềm bị ác mộng kinh lúc tỉnh, cách hắn mấy cây số bên ngoài một cái bình thường khu dân cư phổ thông hộ gia đình trong nhà, một cái nam nhân đánh lấy hà hơi, lật ra cả người tỉnh lại. Sát vách truyền đến nhi tử đánh đàn dương cầm thanh âm, hôm nay là thứ bảy không cần lên học, nhi tử sáng sớm liền đứng lên luyện đàn. Nói thực ra, hắn đạn đến thật chẳng ra sao cả, cũng không đuổi kịp dưới lầu đi ngang qua thu phá lạn lao đầu trong tay gõ phá sắt trong phim nghe. Không có cách, hài tử muốn làm nhà âm nhạc, đương phụ mẫu cũng chỉ có thể ủng hộ, miễn cho tương lai rơi oan trách. Hắn để dương cầm làm cho thực sự ngủ không được, tay vươn vào quần cộc bên trong gãi ngứa ngứa, gãi gãi cào cứng rắn, quay đầu một nhìn lão bà còn đang nằm ngáy o o, thỉnh thoảng phát ra mài răng âm thanh, khóe miệng đen nốt rồi đi theo một lúc ních, nhìn xem có chút buồn nôn. Dáng dấp thực sự so băng băng chênh lệch nhiều lắm, đồng dạng đều là nữ nhân, một cái để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, một cái để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng kia thì có biện pháp gì, nước xa không cứu được lửa gần, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn nắm tay đặt ở lão bà sớm đã thô cùng thùng nước đồng dạng trên bụng, gặp nàng không có có phản ứng gì, nắm tay đặt tại nàng trên ngực, xoa đã sớm khô quắt đũ phòng. Lão bà bừng tỉnh, vịch một chút từ trên giường ngồi dậy, xấu hổ thành giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm gì? Ta. Ngươi có bệnh a, như thế đại số tuổi còn đùa nghịch lưu manh. Ta chỉ là. Hắn mặt đỏ lên, trông thấy lão bà cọp cái đồng dạng, sẽ không cấm nhục trí. Ngươi là cái gì ngươi là? Lão bà trợn trắng mắt, chỉ vào hắn cái mũi liền mắng lên, ngươi nói một chút ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm một chút chuyện đứng đắn, bên trên một ngày ban nhi có thể nghỉ hai ngày, không suy nghĩ làm sao kiếm tiền, cũng muốn chút bắt náo. Lão bà, ngươi đừng như vậy. Chúng ta đều bao lâu thời gian không có cái kia, ngẫu nhiên một lần cũng không có gì đi. Đi chết đi, ngươi có biết hay không nhà ta còn lại bao nhiêu tiền, còn có tâm tư nghĩ cái này. Ta nhi tử đều bên trên năm thứ mấy, liền học bù mang học đàn, một tháng xài hết bao nhiêu tiền ngươi có biết hay không? Ngươi nói ta làm sao gả ngươi như thế cái vô năng bỏ đi gì đó, ngươi phàm là có thể kiếm nhiều một chút, ta về phần đi cho người ta thấp giọng hạ hợp lý bảo mẫu. Ngươi liền hôn đi từng ngày, hôm nay cái mông đau ngày mai đầu đau, ngươi liền hôn đi, ngươi thật không bằng chết đi. Ta một người mang hải tử còn ít chịu mệt mỏi. Hắn bị cờ trách thương tích đầy mình, tức giận đến từ trên giường đứng lên, nhìn thấy tấm kia mập mạp đen nhánh mặt, có một loại không nói được chán ghét, thật muốn nhìn nàng mấy cái miệng giải hà giận. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn không dám. Lão bà hắn nhưng là có tiếng bắt phụ, nổi cơn giận liền cha mình cũng dám mắng. Chương 1, dương hành lý bên trong nữ nhân, 2. Hắn thở phì phò từ trên giường xuống đất, khoác lên y phục đi ra ngoài. Lão bà còn đang líu lo không ngừng mắng lấy, đột nhiên trừng mắt, ngươi làm gì, nói ngươi hai câu ngươi còn cùng ta đùa nghịch tính tình, cậu thí không phải, tính tình không nhỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta còn chưa nói xong đâu. Hắn đứng xuống, cố nén giận nói, ta muốn đi làm, cái này tổng được rồi. Hắn nói láo, lúc này mới bước ra rời phòng, để cho mình thanh tịnh một hồi. Trải qua nhi tử gian phòng, tiếng đàn dương cầm còn đang gập ghềnh vang lên. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy mình bên trên sơ trung nhi tử ngay tại hết sức chăm chú đánh đàn. Hắn đi đến nhi tử bên người, tường tận xem xét trong chốc lát dùng lấy lòng thanh âm hỏi, bảo nhi ngươi khác không khác, cha xuống lầu mua cho ngươi chai nước uống, ngươi muốn uống cái gì? Nhi tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khúc nhạc, sợ đạn sai một cái khóa tử. Căn bản hoàn mỹ để ý tới hắn. Hắn thét lên lần thứ ba, nhi tử mới phiền chán mà nói, ta không muốn, ngươi đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy ta luyện đàn. Hắn đụng phải một cái mũi cho, ngượng ngùng ra khỏi phòng. Cảm giác chính mình là giống một đầu ăn nhờ ở đậu chó, ở đơn vị không ai chào đón, trong nhà cũng không ở lại được. Hắn phiền muộn đi xuống lầu, nhìn thấy mình dừng ở cửa lầu chiếc kia màu xám bạc trạ dạ xe con, tâm tình mới khá hơn một chút. Chiếc này 0852 tay trạ dạ mới hoa 8000 khối tiền, cũng là cũ một chút, phối trí cũng thấp không thể lại thấp, nhưng trong mắt hắn chính là bà bối. Hắn mỗi ngày đều muốn trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ xoa một lần, làm cho cùng xe mới đồng dạng. Đây chính là hắn mất ăn, chắp vá lung tung, toàn nhiều năm còn cho mượn không ít tiền mua, vì cái này lao bà hắn cùng hắn đại xảo một khung, mau đưa nóc phòng đều sốc, chỉ vào hắn cái mũi đem hắn từ đầu tổn hại đến chân, mang lượt hắn tổ tông 18 đời. Đây là hắn duy nhất một lần tiền trảm hậu tấu, không có nghe lão bà. Nữ nhân không hiểu nam nhân đối xe có bao nhiêu yêu. Xe liền là nam nhân tình nhân, nam nhân sủng vật, người có tiền lái xe thể thao, không có tiền người mở xe nát, ít nhất phải có xe. Hắn lên xe, cắm vào chìa khóa đánh lấy lửa, nghe được động cơ trận trận oanh minh, toàn thân huyết dịch đều đi theo sôi trào. Úc, đúng, chính là như vậy. Liền muốn như vậy này. Hắn lái xe rời đi cư xá, mở lên ngựa đường, lao vùng vụt, cảm thấy toàn thân trên dưới nam tính tế bào đều sống lại. Hắn đương nhiên không có đi đơn vị, chỉ là tại trên đường cái đi dạo, mèo trong xe nhìn bên ngoài cảnh đường phố, nhìn một cái người khác tại đầu đường đánh nhau, váy ngắn nữ nhân đôi chân dài, một hai khởi tai nạn giao thông. Tránh trong xe nhìn đặc biệt có cảm giác an toàn. Mua một phần bên đường lái xe thức ăn nhanh phóng trong xe. Một mực làm hao mòn đến trời sắp tối rồi, hắn một ngày không có ăn cái gì, đói đến bụng đói kêu vang, lúc này ăn khởi cơm đến phá lệ hương. Hắn nghe trong radio trộm mộ tiểu thuyết, quỷ khí âm trầm, nhất kinh nhất sạng, say sưa ngon lành đem thức ăn ăn tinh quang, sau đó thuận cửa sổ đem bọt biển hộp cơm ném ra, xóa một thanh miệng, lái xe đi xa. Hắn không có về nhà, chân chính thuộc về hắn ban đêm mới vừa mới bắt đầu. Hắn trực tiếp đem xe mở đến một cái tân tiểu khu ngoài cửa lớn. Cái này khu cư xá và ở suất không cao, cư xá bên trái có hai tòa nhà dọn trở lại lâu, và ở tương đối sớm, có không ít hộ gia đình là phòng cho thuê. Hắn gần nhất trong một tuần, không có việc gì sẽ hướng chỗ này tới. Hắn đem xe dừng ở dọn trở lại lâu phụ cận, nơi đó hàng rào không biết bị ai làm rơi hai mảnh, cũng không ai tu, lâu bên trong cư dân đổ bất việc liền từ nơi đó ra vào. Hắn đem xe dừng ở bên đường, từ cái kia hàng rào lỗ hổng tiến vào cư xá, tại trong khu cư xá khắp không bờ bến đi dạo. Ai không thể chú ý tới như thế một cái không chút nào thu hút người. Hắn đi tới, đứng vững, nghiêng hai lắng nghe hai nữ nhân tại cư xá máy tập thể hình chỗ ấy nói chuyện phiếm. Bên trong một cái hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi nữ nhân cuống họng tương đối nhọn, ngữ tốc cực nhanh, lớn tiếng hào khí, trò chuyện rất này. Hắn giả bộ như đi ngang qua, dùng khóe mắt quét hai nữ nhân kia, nhất là cái kia trò chuyện rất này, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hắn lượn quanh một vòng tròn, chuyển đến hai nữ nhân sau lưng, bảo trì khoảng cách nhất định đứng ở tìm hai cục gạch chồng chất khởi đến ngồi xuống, không nói một tiếng nghe hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Kỳ thật trò chuyện cái gì hắn đều nghe không rõ, cũng không có hứng thú. Nhưng là hắn rất có kiên nhẫn ngồi ở chỗ đó, túi đầu nhìn thấy mũi chân. Qua ước chừng hơn một giờ, một nữ nhân khác tiếp một điện thoại, có thể là có chuyện gì, trước thời gian rời đi. Chỉ còn lại cái kia giọng cao, còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng quay người muốn về nhà, hướng hắn ngồi địa phương đi tới, trông thấy có cái nam còng lưng thân thể ngồi tại cục gạch lên, mặt đều nhanh vào đúng quần. Cũng không biết là uống say còn là sinh bệnh. Nữ nhân hiếu kỳ dò xét hắn vài lần, không có hỏi cái gì, từ hắn bên người đi qua. Vừa đi ra không có mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận thống khổ thân âm. Hắn che lấy đầu, ngã ngã vấp vấp đuổi qua nữ nhân, "Muội tử, ta vừa rồi bị người cướp, còn cần búa cho ta một chút, ngươi có thể hay không? Có thể hay không giúp ta gọi xe taxi, đem ta đưa bệnh viện? Kệ bên này có cướp bóc." Nữ nhân nửa tin nửa ngờ, cảnh giác nhìn hắn một cái, gặp hắn che đầu, máu tươi chính từ trên đầu ra bên ngoài mạo, mặt cùng trên quần áo cọ đều là máu. Nữ nhân lúc này mới tin tưởng, vội vàng hỏi, "Đánh ngươi người kia đi đâu?" "Không biết, hắn đánh xong ta, đem bao lưng của ta cướp đi. Ta không biết hắn đi đâu." "Ai u? Ai u? Muội tử, ngươi có thể hay không giúp ta gọi xe taxi, ta hiện ở trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ta sợ ta không chịu nổi, cầu ngươi giúp ta một chút." Nữ nhân nhìn hắn dạng này cũng có một ít không đành lòng, đỡ hắn lên, "Vậy ngươi đi theo ta đi, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện." "Thật sự là rất đa tạ a, muội tử, ngươi cứu mạng ta, ta quên không được ngươi." Nữ nhân đỡ lấy hắn đi ra ngoài, đường tắt một tòa nhà lầu đầu trái nhà, cái chỗ kia tương đối củ chuối tĩnh, hắn hai chân mềm nhũn, lập tức co quắp ngồi trên đất. "Ngươi thế nào, không có chuyện gì chứ?" Nữ nhân vội vàng hỏi. "Ta không biết, ta hiện tại thở không ra hơi, đầu ong ong, ta máu chảy nhiều lắm. Ta thấy trước giúp ngươi đình chỉ máu." Nữ nhân đưa tay đem trên cổ khăn lụa hái xuống, tích lũy thành đoàn, "Đến, dùng ta cái này đem vết thương để lại, dạng này có thể giảm bớt một chút chảy máu, ngươi có thể kể đến bệnh viện là được rồi." "Kia tốt vậy thì tốt, cô nương ngươi tâm thật tốt." Hắn nói đem che lấy đầu tay lấy ra. Tại trên đầu của hắn thế mà mang một cái sữa bỏ túi. Nữ nhân nhất thời không hiểu được, hỏi, "Ngươi thương miệng ở đâu?" Hắn nghe răng vui lên, dùng tay bóp cái túi, phun ra dính dính chất lỏng màu đỏ. Ngươi, nữ người sắc mặt tái nhợt, vừa mới ý thức được nguy hiểm. Hắn ném đi sữa túi, đoạt lấy nữ nhân trong tay khăn lụa, nhét vào trong miệng nàng. Dùng sức bắt lấy nàng đem lôi vào chỗ tối tăm, hắn sớm ở nơi đó thả một cái đại dương hành lý. Chương 1, dương hành lý bên trong nữ nhân, 3. Hắn từ trong túi quần kéo ra hai sợi dây điện, rất nhanh nhẹn đem tay nữ nhân chân cuốn lên, đem cuộn lại thân thể cứng rắn nhét vào dương hành lý, nữ nhân ố ố kêu thảm thiết, tuyệt vọng dãy rủa. Hắn cười lạnh kéo lên khóa kéo, túm ra tay hãm. Kéo lấy dương hành lý điểm nhiên như không có việc gì đi tại trong khu cư xá, trên nửa đường gặp qua hai người, bọn hắn liền nhìn đều không có nhìn nàng một chút, không có chút nào cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Hắn từ hàng rào lỗ hổng ra cư xá, đi tới mình dừng xe địa phương, phí sức đem dương hành lý ôm, bỏ vào trong cốp sau. Còn rất mẹ hắn chìm. Nhìn hai bên một chút không người chú ý mừng thầm. Hôm nay rất thuận lợi nha. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào phòng điều khiển, phát động xe, nhanh chóng cách rời cư xá. Nửa giờ sau, tắt đèn phòng gian. Hắn đem toàn thân sủi lơ nữ nhân từ dương hành lý bên trong đẩy ra ngoài, để nàng quỳ ở trước mặt mình. Nữ nhân dọa đến run lẩy bẩy, không được hướng hắn cầu tha, cầu hắn đừng giết chính mình. Hắn âm lãnh nhìn nàng, kéo ra quần khóa kéo. Nữ nhân lộ ra chán ghét biểu lộ, thế nhưng là tay chân bị trói, căn bản không có hy vọng chạy thoát, vì mạng sống, đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn xem nữ nhân quỳ ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy ra sức biểu lộ, hắn tràn đầy chinh phục nhanh cảm giác, dương dương đắc ý, ngươi dạng này tiện hàng liền phải dùng biện pháp như vậy thu thập ngươi, hắc hắc. Hắc 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 hắc. Ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi, ta sẽ không báo cảnh, ngươi thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi. Nữ nhân mệt mỏi thở hổn hển, không được cầu khẩn. Hắn bắt lấy nữ đầu tóc ép buộc nàng ngẩng mặt lên, hắn lộ ra quỷ dị biểu lộ, ta muốn làm gì ngươi cũng đáp ứng sao, ngươi thật biết ta muốn làm gì. Các người đám này nữ nhân ngu xuẩn, liền thích tự cho là đúng. Kỳ thật ngươi căn bản một điểm đều không hiểu chúng ta nam nhân, ngươi đoán xem nhìn ta muốn làm gì. Nữ nhân trông thấy hắn từ trong túi lại lấy ra một kiện đồ vật, biểu lộ đầu tiên là hoang mang, nhưng lập tức biến thành hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không, không muốn, không muốn. Tan việc, Vũ Hinh. Xa xa trông thấy Trực Ca đêm Tiểu Duyệt đi vào cờ ép cờ phòng ăn, thật xa hướng mình vẫy gọi, đứng tại quầy thu ngân đằng sau Tưởng Vũ Hinh thở phào, cầm ra khăn mắt nhìn thời gian, nha đầu này hôm nay lại đến muộn nửa giờ. Nàng trở lại nhân viên phòng nghỉ, thay đổi màu xanh thẳm quần áo lao động, mặc vào bình thường quần áo, Tiểu Duyệt tản bộ tiến đến, một mặt cười hì hì không tim không phổi dáng vẻ. Tưởng Vũ Hinh cùng tiểu cô nương này là giao thế ban, nàng không đến Tưởng Vũ Hinh liền phải một mực chờ. Tưởng Vũ Hinh ban đêm còn có công việc, thường xuyên cũng chờ đến lòng như lửa đốt. Không có ý tứ à, Vũ Hinh, ta mới quen đấy bạn trai giữa trưa đi ta, chính là lần trước ngươi trông thấy cái kia, đến tiệm chúng ta ăn cơm, cái kia cao lạnh xoái ca, hắn hiện tại nhưng dính người, vừa đến nhà ta liền nhân nhớt méo mó không chịu đi, ngươi nói có phiền người hay không? Tiểu Duyệt dương dương đắc ý, gặp Tưởng Vũ Hinh một mặt không cao hứng, dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, nhìn trời cam đoan, lần sau ta cam đoan không đến muộn. Loại này cam đoan Tưởng Vũ Hinh nghe lỗ tai đều mặc én, chỉ có thể không thể làm gì cười cười. Nàng vội vàng chạy về nhà, cầm nàng đàn vi ô lông. Ban đêm nàng còn muốn đến Nam Hồ bên kia quán bar đi chợ biểu diễn. Ban ngày nàng tại cờ ép cờ cửa hàng làm công, ban đêm đi quán bar đương ca sĩ, từ nàng học viện âm nhạc tốt nghiệp về sau, vẫn duy trì cuộc sống như vậy. Phòng ăn phục vụ viên là cuộc sống của nàng bảo hộ, quán bar ca hát là giấc mộng của nàng. Nàng chờ mong tương lai có một ngày như vậy, hắn có thể tổ chức mình buổi hòa nhạc, để mấy vạn người làm nàng điên cuồng, vì nàng lớn tiếng khen hay. Hiện tại chính là nàng vì giấc mộng của mình dệt kén thời điểm. Về đến nhà đã là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Nàng còn có nửa giờ chung ở giữa, nhất định phải nắm chặt. Cha mẹ ta trở về. Nàng vào nhà cùng phụ mẫu lên tiếng kêu gọi. Đã nhìn thấy mẫu thân dựa vào tại sàn ngồi, một trương tái nhợt thon gầy mặt tâm u. Không biết lại bởi vì cái gì gây nàng tức giận. Nàng lá gan cùng thận đều có bệnh, cả ngày đều bệnh tật, nhìn cái gì đều không vừa mắt, động một chút lại vô danh nổi giận. Dần ra, Tưởng Vũ Hinh cùng mẫu thân quan hệ tương đối xa lánh, cùng một chỗ cũng không có lời nào. Phụ thân tại trong phòng bếp làm cơm tối, thò đầu ra ôn hòa nói, trở về nha. Trở về. Tưởng Vũ Hinh tay bảo bọc miệng, nhỏ giọng hỏi, mẹ đây là thì thế nào? Phụ thân thở dài, còn không phải là bởi vì muội muội của ngươi. Đã sớm ra về, đến bây giờ đều không thấy bóng người, không biết lại chạy đi đâu, rất đại hài tử lại để cho người ta quan tâm. Không có chuyện, nàng cũng không phải là tiểu hài tử. Biết phân tức. Tưởng Vũ Hinh an ủi hai câu phụ thân, trở lại mình cùng muội muội cùng ở gian phòng, cầm lên hộp đàn đi ra ngoài. Liền nghe mẫu thân cao lan phàn nàn thanh âm từ phòng gian truyền tới. Từng ngày, không đứng đắn tìm công việc, đi cho người ta hát dòng, cũng không biết nghĩ như thế nào, ta làm sao sinh ra như thế hai cái, không có một cái để cho ta bớt lo. Tưởng Vũ Hinh bước chân dừng một chút, toàn bộ làm như làm không nghe thấy, rời khỏi nhà. Trong nội tâm nàng có loại không nói được phiền muộn, lại không chỗ thổ lộ hết. Xuống lầu ra lâu động, đi đến cửa tiểu khu, nàng đứng vững, ánh mắt không tự chủ được hướng bùn hoa bên kia nhìn, trông thấy một cái 16-17 thiếu nữ chính ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa một cái mập mạp tiểu nam hài chơi. Đây là mấy? Thiếu nữ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Tiểu Nam Hải nói rất khẳng định. Cái này đâu? Thiếu nữ lại giơ ngón tay giữa lên. Tiểu Nam Hải dùng thịt chụp lăn đồng dạng cánh tay nhỏ gãi gãi đại não xác. Hai. Như vậy đây là mấy? Thiếu nữ dựng thẳng lên tay phải một cây ngón trỏ, lại dựng thẳng lên tay trái một cây ngón trỏ. Tiểu Nam Hải có chút ngộng, cao cái đầu nghĩ nửa ngày. Mười. Suy nghĩ thật kỹ, thiếu nữ xoa hắn thịt tút tút quay hàm, cười hì hì nói, đáp đúng, có ban thưởng nha. Nói từ phía sau trong ba lô lấy ra một khối sô cô la. Tam. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm sô cô la, châm trước hơn nửa ngày. Cho ra cái này không thể tưởng tượng đáp án. Ha ha, suy nghĩ lại một chút. Ai, Vũ Hàm. Tưởng Vũ Hinh nói một tiếng. Thiếu nữ nghe được trang không nghe thấy, tiếp tục cùng Tiểu Nam Hải chơi. Tưởng Vũ Hinh bất đắc dĩ đi đến hắn bên người, đem trong tay sô cô la đoạt tới, nhét vào Tiểu Nam Hải trong tay. Uy ngươi làm gì, ta còn không có chơi xong đâu. Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi, ra về cũng không trở về nhà, mẹ đều nổi giận, ngươi không biết. Ai nha, ta biết. Chính là biết ta mới không muốn trở về đi đâu. Tưởng Vũ Hàm nhíu môi, cả ngày liền nghe nàng ở nơi đó than thở. Không phải mắng người khác, chính là mình muốn chết. Ai nguyện ý ở lại nhà nghe hắn lại nhảy a? Mẹ kia là thân thể không tốt, ngươi liền thông cảm nằm nha. Thân thể không tốt, cắt, ta làm sao không nhìn ra? Thân thể không tốt còn có tinh thần đầu nhi mắng chửi người a? Sớ gại 10 năm trước liền nói muốn chết, bây giờ không phải là còn sống được thật tốt, ta nhìn hắn bệnh gì đều không có, nàng sẽ là thời mãn kinh, không có chuyện kiếm chuyện chơi. Chương 2, mất tích muội muội, 1. Đừng nói như vậy nàng dù sao cũng là chúng ta mẹ. Hừ, đừng cho là ta không biết tỉ, ngươi không phải cũng chán ghét mẹ ta sao? Ngươi ngày lúc trời tối đi quán bar đi làm không phải cũng là vì tránh nàng. Tính toán ta cùng ngươi giảng không rõ, ta nhanh đến muộn. Tưởng Vũ Hinh muốn nhìn một chút điện thoại thời gian, phát hiện điện thoại không thấy, tưởng tượng khẳng định là vừa rồi tan tầm đi được vội vàng, trong lúc vô tình đưa di động rơi vào cờ ép cờ cửa hàng. Điện thoại không đắt cũng hơn 1.000 khối, rất để cho người phiền lòng. Nàng căn dặn muội muội, ngươi mau về nhà đi, gần nhất tổng xảy ra chuyện ngươi không biết sao, nghe nói đều có mấy cái nữ không hiểu thấu liền mất tích bí ẩn. Hiện tại khi trời tối, ngươi liền về nhà, đừng tổng chạy loạn khắp nơi, ngươi bây giờ cũng không là tiểu hài tử, đừng đều khiến người quan tâm. Ai nha, ta biết rồi tỷ, mỗi ngày về nhà một lần kia hai cái lao cổ bản liền lao thao, đều đem ta mang thai mài mỏng nha. Ngươi ban đêm còn ca hát, liền tiết kiệm một chút mà nước bọt đi. Tưởng Vũ Hàm chẳng hề để ý cùng tỷ tỷ chỗ này ba hoa, làm cho Tưởng Vũ Hinh cũng không thể tránh được. Dù sao ngươi cẩn thận một chút. Ai, tỷ, ngươi chờ chút. Ta cũng nghe nói gần nhất có nữ nhân mất tích sự tình, chúng ta phụ cận liền có một cái nữ mất tích. Ta còn nói cho ngươi một chuyện. Tưởng Vũ Hàm đông nhiên trở nên thần thần bí bí, muốn nói lại thôi, làm đủ làm nền. Tưởng Vũ Hinh thực sự không kiên nhẫn được nữa, chuyện gì mau nói, ta còn phải đi làm đâu. Tưởng Vũ Hàm góp đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ta tại tiểu khu chúng ta phát hiện một cái quái nhân, lén lén lút lút, ngay tại tiểu khu chúng ta bên trong đi dạo, nhìn người ánh mắt đặc biệt không bình thường. Vừa phát hiện có người chú ý tới hắn, hắn liền vội vàng túi đầu rời đi, thật giống như chỉ sợ ngươi phát hiện hắn có cái gì bí mật, dạng như vậy, liền cùng trên TV giết người bị ẩn thái giống nhau như lúc. Ngươi nói hắn sẽ không phải là cái kia để nữ nhân mất tích tội phạm a, ta cảm thấy rất có thể a. Ai nha, đi, ta không có rảnh nghe ngươi nói bậy, ta đi làm đều đến muộn, ngươi mau về nhà, đều cao trung cũng không biết bắt chút mà gốc. Tưởng Vũ Hinh nào có thời gian cùng với nàng sóng tốn thời gian, nói nàng hai câu, vội vàng đi. Tưởng Vũ Hàm nhìn nàng bóng lưng, tức giận đến dậm chân, cái gì đó, cũng không tin ta, ta nói thế nhưng là thật. Hừ, không được bao lâu, ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Bình Giang thị bệnh viện nhân dân. Trong lòng trưng cầu ý kiến khoa. Đinh Tiềm hôm nay tiếp đãi một vị tuổi trẻ người nữ mắc bệnh. Hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, đã đến ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày tình trạng. Lúc đầu hắn hôm nay không nghĩ tiếp xem bệnh, để cái khác tâm lý khoa bác sĩ nhìn xem, thuận tiện mở một chút thuốc là được rồi. Bệnh trầm cảm loại bệnh này tại sinh tồn áp lực càng lúc càng lớn, xã hội hiện nay đã rất phổ biến, không coi vào đâu không dậy nổi bệnh. Nghiêm trọng khả năng dẫn đến tự sát hoặc là sinh sống không thể tự lo liệu, dưới tình huống bình thường người bệnh chính mình cũng có thể khôi phục. Bất quá, buổi sáng hôm nay Quách Dung Dung cho hắn gọi một cú điện thoại, nói trong tay bản án đụng phải một vài vấn đề, muốn theo hắn trưng cầu ý kiến một chút, hắn liền từ chối bảo hôm nay không rảnh. Thế là liền đuổi tới bệnh viện. Hắn hiện tại tận lực phòng ngừa hết thảy cùng đặc án tổ liên hệ. Nhìn thấy người bệnh, để hắn có chút giật mình. Một cái 22-23 tuổi cô gái trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt linh động, cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp. Chợt nhìn bừng tỉnh giống như người minh tinh nào. Chỉ là giờ phút này, nàng sắc mặt tái nhợt, ngốc trệ ánh mắt bên trong dầu dĩ để cho người ta khó mà phỏng đoán cảm xúc. Nàng là người nhà đưa đến khám bệnh, nữ hài phụ thân nói nàng loại bệnh trạng này là gần nhất mới xuất hiện, trước đó chưa từng có cùng loại triệu chứng. Đinh Tiềm dùng đèn tin chiếu nữ hài con mắt, tiến hành giác mạc phản xạ kiểm tra, xác định nàng không phải là bởi vì não bộ bệnh biến dẫn phát triệu chứng. Sau đó lại hỏi nàng mấy vấn đề đơn giản. Hắn đơn độc đem nữ hải phụ thân gọi vào gian phòng cách vách, nói, sơ bộ kết luận, con gái của ngươi là phản ứng tính bệnh trầm cảm. Đây là bệnh gì a, nghiêm trọng không? Nữ hải phụ thân vô cùng lo lắng. Loại này bệnh trầm cảm là do ở tinh thần kích thích hoặc là ngăn trở đả kích đưa đến. Trên cơ bản đều thuộc về ngắn hạn cấp tính phát tác, so với mãn tính bệnh trầm cảm tới nói, phát bệnh tương đối đột nhiên, có thể sẽ xuất hiện một chút kịch liệt cử động. Nhưng mà bởi vì phát tác thời gian ngắn, bình thường mắc loại bệnh này người, dù cho không nhìn bác sĩ cũng có thể tự hành chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nói là, ta nữ không dùng trị. Ta nói là dưới tình huống bình thường chỉ cần yên tĩnh điều dưỡng một đoạn thời gian là đủ rồi, nhưng có ngoại lệ, thậm chí có người bệnh khai thác cực đoan hành động tự sát, cái này muốn lấy quyết tại người bệnh bị đả kích cùng bản thân nàng năng lực chịu đựng. Nếu như nàng trải qua sự tình gì, ta hy vọng ngươi không phải ẩn giấu, chi tiết nói cho ta, dạng này ta cũng tốt căn cứ tình huống thực tế đúng bệnh hốt thuốc. Nữ hải phụ thân nghe rõ, thở dài nói, ngài hỏi đúng, nữ nhi của ta trước đó xác thực gặp một kiện lo lắng sự tình, cũng không chỉ nàng, chúng ta một nhà đều không được an bình. Ta có hai cái nữ nhi, đây là đại nữ nhi, đã công tác, còn có một cái tiểu nữ nhi, hiện tại học cao trung, ai? Ta tiểu nữ nhi mất tích. Mất tích? Cái này làm Đinh Tiềm thầm giật mình. Hắn trước kia suy đoán không ở ngoài tình cảm gặp khó, hoặc là thân nhân qua đời, không có đoán được là loại tình huống này. Mất tích bao lâu? Một tuần lễ. Các người báo án sao? Còn không có. Ta cái kia tiểu nữ nhi bình thường có chút dã, hiện tại tuổi dậy thì cũng không nghe nói, không có việc gì sẽ ra bên ngoài chạy, trước đó cũng động một chút lại mất tích mấy ngày, ta cùng nàng mẹ đều nhanh từ bỏ, ai, không còn được. Là như thế này a, ta hiểu được. Đinh Tiềm trở lại hỏi bệnh thất, nữ hài một mực yên lặng ngồi ở đằng kia, tựa hồ hắn rời đi khoảng thời gian này, nàng ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Nàng gầy gò bóng lưng, nhìn xem rất tiểu tụy. Đinh Tiềm ngồi vào cái ghế của mình lên, nhìn qua hơi cúi đầu nữ hài, nói, ngươi gọi Tưởng Vũ Hinh đúng không, nói cho ta một chút muội muội của ngươi đi. Tưởng Vũ Hinh nguyên bản cứng đờ thân thể khẽ run lên, rủ xuống tới mặt trước mặt tóc dài đi theo tốc tốc phát run, lộ ra tái nhợt một đầu mà mặt, nhìn xem có chút quỷ dị. Muội muội của ngươi sự tình ta nghe nói. Đối tính cách của nàng cũng có biết một hai. Nghe nói nàng trước đó cũng thường xuyên rời nhà trốn đi thật sao? Vì cái gì lần này ngươi lo lắng như vậy, có phải hay không là ngươi quá lo ngại rồi? Tưởng Vũ Hinh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hoàn chỉnh mặt trái xoan, nhìn xem so vừa rồi thoải mái hơn. Nàng mở to ngọc thạch mắt đen tường tận xem xét với Đinh Tiềm, ngươi là nghe ta cha rằng a?
Vâng.
Đinh Tiềm không phủ nhận. Hắn căn bản cái gì cũng không biết.
Có ý tứ gì?
Hắn cho là ta muội muội chỉ là giống thường ngày như thế ra ngoài dương oai hai ngày.
Vậy lần không giống.
Ta lo lắng muội muội ta xảy ra chuyện rồi, ta không dám nói cho cha mẹ, sợ bọn họ không chịu nổi.
Chương 2, mất tích muội muội, 2.
Ngươi dựa vào cái gì vững tin nàng xảy ra chuyện rồi?
Ngươi có biết không, mấy tháng gần đây, thường xuyên có nữ nhân rất thần bí liền biến mất.
Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, trên báo chí không có báo qua, cũng có thể là truyền ngôn.
Không phải truyền ngôn, tiểu khu chúng ta phụ cận liền có một nữ nhân mất tích, đến bây giờ người còn không tìm được, đây là chuyện thật.
Tốt à, vậy cái này cũng không có nghĩa là muội muội của ngươi cũng giống những nữ nhân này đồng dạng a.
Kỳ thật, ngay tại nàng mất tích ngày đó, còn phát sinh một chuyện.
Ta ban đêm muốn đi quán bar đi làm, trước khi đi dưới lầu gặp qua nàng. Ta đem có nữ nhân mất tích sự tình nói cho nàng, ta nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, tan học liền về nhà, đừng chạy loạn khắp nơi, nàng lại nói với ta một câu có chút dọa người.
Hắn nói cái gì?
Hắn nói, nàng gặp được một cái lén lén lút lút nam nhân, liền ở tại tiểu khu chúng ta bên trong, nàng hoài nghi người kia cùng những nữ nhân kia mất tích có quan hệ. Thế nhưng là ta lúc ấy căn bản không có tin tưởng, vì đẩy nhanh tốc độ làm, đem nàng ném ở nơi đó mình đi. Ta hiện tại thật hối hận nha, nếu là ta lúc ấy, nhiều hỏi nàng một chút, quan tâm nhiều hơn nàng sẽ không bị người bắt đi.
Tưởng Vũ Huynh nói liền khóc lên, Lê Hoa Đái Vũ, vô cùng thương tâm.
Đinh Tiềm bất động thanh sắc nhìn nàng khóc, không có một chút thương hương tiếc ngọc dáng vẻ.
Bệnh trầm cảm cũng là bởi vì cảm xúc trầm tích không được phóng thích, chỉ cần có thể đem cảm xúc phát tiết ra ngoài liền tốt.
Chờ nữ hải khóc mệt, phát tiết không sai biệt lắm, hắn từ trên bàn khăn tay trong hộp rút ra mấy chương đưa cho nàng lau nước mắt.
Nhìn nữ hải cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, Đinh Tiềm mới mở miệng hỏi, muội muội của ngươi nói người nam kia, ngươi gặp qua sao?
Tưởng Vũ Huynh lắc đầu.
Vậy ngươi phát hiện tại nhà ngươi phụ cận có người nào khả nghi sao?
Tưởng Vũ Huynh lắc đầu.
Vậy ta nói một chút ta cá nhân cái nhìn.
Đối với việc này, ngươi trên thực tế liền một chút chứng cứ đều không có.
Ngươi cho rằng ngươi muội muội mất tích là bị một cái người thần bí bắt cóc, cái này hoàn toàn là suy đoán của ngươi a.
Thế nhưng là
muội muội của ngươi mất tích ngày đó nói rất đáng sợ, ngươi liền không tự chủ được đem hai kiện kỳ thật không liên quan sự tình liên hệ với nhau.
Ngươi đây là điển hình nghi thần nghi quỷ, tại tâm lý học bên trong, cái này gọi mặt trái tâm lý ám chỉ.
Giống thần bí tội phạm giết người, phòng ở cũ náo quỷ sự kiện như vậy, ở trong thành thị cũng không tới gặp, một người nói, hai người nói, chuyện nhiều hơn cũng liền trở nên sát có chuyện.
Trên thực tế, mọi người cái gì cũng không thấy, cái gọi là căn cứ đều là truyền miệng.
Còn có, Tưởng Vũ Huynh tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ngày đó đến cùng muội muội của ngươi nói qua mấy câu.
Nàng đề cập với ngươi đến người thần bí kia thời điểm, là biểu tình gì, rất khẩn trương sao, vẫn L.
Giống thường ngày.
Ngươi vững tin nàng không có đùa giỡn với ngươi sao?
Tưởng Vũ Huynh rơi vào trầm tư.
Đinh Tiềm cắt chúng mấu chốt, đem nói động tâm.
Nàng suy tư nửa ngày, còn có chút chần chờ không chừng.
Đinh Y Sinh, ngươi nói là, muội muội ta nói với ta những lời kia chỉ là tại nói đùa ta.
Muội muội của ngươi tính cách ngươi hiểu rõ nhất, nàng có phải là thường xuyên cùng ngươi đùa ác cái gì?
Tưởng Vũ Huynh thở dài không lên tiếng.
Nữ hải cảm xúc còn rất tinh thần xa xút, nhưng trạng thái đã rõ ràng so vừa tới thời điểm tốt hơn nhiều.
Đinh Tiềm cho nàng mở một tờ giấy, để hắn đi hiệu thuốc cầm chút chấn định cảm xúc thuốc, dặn dò nàng đúng hạn ăn. Hai ngày sau lại tới tái khám.
Thừa dịp nữ hải đi lấy thuốc công phu, Đinh Tiềm lại cùng với nàng phụ thân hàn huyên hai câu.
Tưởng Vũ Huynh phụ thân gọi Tưởng Nguyên, chừng 50 tuổi, dáng dấp rất tinh thần, Tưởng Vũ Huynh mỹ mạo di truyền hắn hơn phân nửa.
Đầu hắn phát sáng trắng, nhìn xem cũng là một cái vất vả mệnh.
Tưởng Nguyên rất lo lắng nữ nhi, nghe Đinh Tiềm nói Tưởng Vũ Huynh không có trở ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục, hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng.
Ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là chú ý một chút người tiểu nữ nhi.
Đinh Tiềm biểu lộ nghiêm túc, nói ra lời trong lòng. Ta đối Tưởng Vũ Huynh giải thích những cái kia chỉ là vì khuyên bảo nàng, trong lòng ta kỳ thật cũng có một ít lo lắng.
Ngươi tiểu nữ nhi đã mất tích một tuần lễ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là báo cảnh.
Không nghĩ tới Tưởng Nguyên nghe Đinh Tiềm đề nghị lộ ra một nụ cười khổ, giống như có khó khăn khó nói, Đinh Y Sinh, ta cùng nàng mẹ không báo cảnh là có nguyên nhân.
Nguyên nhân gì, Tưởng Vũ Huynh không biết sao.
Như thế chuyện mất mặt, người biết càng ít càng tốt đi.
Ta cùng nàng mẹ đều không mặt mũi ra bên ngoài nói.
Ta tiểu nữ nhi nàng kỳ thật căn bản không có mất tích, nàng là chạy theo người khác.
Chính là ta đại nữ nhi nói nàng mất tích ngày ấy, nàng khuya về nhà, cùng với nàng mẹ đại ầm ĩ một trận, sau đó liền chạy.
Bạn già ta thân thể không tốt, ta còn phải trấn an nàng, liền không có lo lắng cả nàng.
Nha đầu này chạy mấy giờ, trời đã tối rồi, ta lúc ấy đều có chút lo lắng, xuất thủ cơ bên trong nhận được nàng phát tới một cái tin nhắn ngắn, nói nàng thụ đủ rồi, tại cũng không cần về cái nhà này, còn nói muốn cùng người mình thích ở cùng một chỗ.
Thật sự là quá khinh người.
Nàng chỗ đối tượng.
Ngươi có nhận biết người này không?
Ta biết, là một cái năm thứ ba đại học nam sinh.
Ta thật không muốn nói. Không sợ ngươi chê cười, nàng trước đó liền rời nhà trốn đi qua, chính là cùng nam sinh kia cùng một chỗ, còn đi ra bên ngoài cùng một chỗ thuê phòng ở, về sau chuyện này bị chúng ta biết, tìm được bọn hắn, quả thực là đem tốn về nhà.
Mẹ của nàng đem tốt một trận đánh.
Ngươi nói nàng mới bao nhiêu lớn, một cái cô nương ra nhà, chuyến đi còn có mặt mũi sao?
Ai, nha đầu này đến chết không đổi, lúc này mới yên tĩnh không có mấy ngày, hiện tại lại tới đây một tay, thật là sống tức chết người, ta cùng với nàng mẹ thật sự là triệt để thất vọng.
Không nghĩ bất kể nàng. nhưng không có đem sự kiện nói cho bất luận kẻ nào, thật sự là cảm thấy mất mặt. Ta cái này đại nha đầu không biết tính hát. In thực tế, còn tưởng rằng muội muội nàng xảy ra chuyện rồi, chúng ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ được bệnh trầm cảm. Sớm biết là như thế này, ta sớm nên nói cho nàng. Bởi vì một số mâu thuẫn cùng hiểu lầm náo ra phiền toái lớn như vậy, cũng khó nói chuyện này đến cùng nên trách ai. Đinh Tiềm may mắn mình còn không có thành ra, nếu là cho hắn một cái Tưởng Vũ Hàm dạng này nữ nhi, hắn cũng phải phát điên. Cách hai ngày, Tưởng Vũ Hinh đến bệnh viện tái khám, Đinh Tiềm lại cho nàng mở hai uống thuốc, tiến hành nữa một chút tâm lý phụ đạo, ước chừng một tuần tả hữu thời gian, Tưởng Vũ Hinh liền không sai biệt lắm hoàn toàn bình phục. Tựa hồ Tưởng Vũ Hàm còn chưa có về nhà, Đinh Tiềm không có cố ý hỏi Tưởng Vũ Hinh, hắn tận lực không đề cập tới như thế để tài nhạy cảm. Tốt ta, dựa theo nói rõ đem những này thuốc uống, liền không có chuyện gì. Nhớ kỹ, không muốn quá lượng. Đinh Tiềm mở xong thuốc, không quên căn dặn một chút. Được rồi, Đinh Y Sinh, ta đã biết. Tưởng Vũ Hinh cười một tiếng, mỹ thái liên tục xuất hiện. Thấy Đinh Tiềm đều nao nao. Có vài nữ nhân trời sinh có loại quyến rũ động lòng người phong tình, cái này cùng phong lưu là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng không phải là cố ý lấy lòng ai, chỉ là tính tình bên trong lộ ra có thể khiến người ta trầm mê mùi thơm ngát. Đinh Tiềm nghĩ thầm, hại nước hại dân chính là chỉ loại nữ nhân này đi. A Kỳ chưa chắc là cái nữ nhân xấu, chủ vương nhất định không phải nam nhân tốt. Chương 2, mất tích muội muội, 3. Tưởng Vũ Hinh đi ra bệnh viện, tâm tình cảm thấy tốt hơn nhiều. Không biết tại sao, nàng còn có một chút lưu luyến, âm thầm hy vọng mình có thể bệnh đến lâu một chút. Nàng hiện tại lại bắt đầu đi làm. Cờ ép cờ cửa hàng công việc có thể nghỉ ngơi một chút, quán ba công việc không thể trì hoãn, nàng bởi vì bệnh trầm cảm đã nghỉ ngơi một tuần, nếu không phải nàng có thể cho lão bản đưa tới rất nhiều khách nhân, sớm đã bị mở. Cho dù là dạng này, lão bản cũng phát ra tối hậu thư, hỏi nàng còn có thể hay không tới làm, không đến liền thay người. Nam Hồ là Bình Giang thị nổi danh nhất hưu nhàn giải trí đất tập trung, tại bờ hồ chung quanh có rất nhiều phong cách khác nhau quán ba cùng âm nhạc quán vỉa hè, mỗi đến ban đêm, rất nhiều nơi đó chuyên nghiệp ca sĩ và ban nhạc tới đây hiến hát, có ít người cùng quán ba ký kết, thuần túy dựa vào một chuyến này ăn cơm, còn có chút giống Tưởng Vũ Hinh dạng này tuổi trẻ nghệ nhân, tới đây không phải là vì kiếm tiền, chủ yếu là vì tôi luyện chính mình. Tưởng Vũ Hinh đàn vi ô lông kỹ nghệ như lửa ngây thơ, nhất là am hiểu ngẫu hứng diễn tấu, ca hát cũng tốt, tướng mạo cũng xuất chúng, cho nên rất được hoan nghênh. Lúc chạng vạng tối đi vào quán ba, nàng điều chỉnh một chút tâm tình, ra sân kéo hai thủ khúc, hát một bài tiết tấu vui sướng ca. Sau đó trở lại hậu trường nghỉ ngơi. Nàng hiện tại vừa mới khôi phục, trạng thái còn không có điều chỉnh đến tốt nhất, quản lý cũng không có cưỡng cầu, còn cố ý tới biểu thị một chút quan tâm. Úc, đúng, quản lý vỗ chán một cái, nhìn ta trí nhớ này, ngươi lần trước bệnh đừng trước đó, đưa di động rơi ở phòng nghỉ, người khác nhặt được giao cho ta. Một mực chưa kịp cho ngươi. Nói từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tưởng Vũ Hinh. Điện thoại vẫn là tại Tưởng Vũ Hinh sinh bệnh trước đó ném. Nàng đều không nghĩ tới còn có thể tìm tới, tự nhiên thật cao hứng. Mở ra điện thoại, nhìn phát hiện nhận được mấy cái tin nhắn ngắn, phần lớn là rác rưởi tin nhắn, chỉ có một cái tin nhắn ngắn là một cái số xa lạ phát tới. Nàng ấn mở tin nhắn, ngắn ngủi bốn chữ: "Tỷ tỷ, cứu ta." Tưởng Vũ Hinh đầu góc ông một chút, trong nháy mắt cái gì cũng không nghe thấy. Đinh Tiềm một mực tại trong bệnh viện lề mề đến nhanh 8 điểm mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ban. Hắn cũng không có công việc gì, chính là vì tránh Đỗ Chí Hân đám người kia. Hắn tận lực phòng ngừa cùng Đỗ Chí Hân có bất kỳ tiếp xúc, không nghĩ cho người này bất luận cái gì tiếp cận mình cơ hội. Phanh! Cửa phòng làm việc bị nhân từ bên ngoài phá tan. Đinh Tiềm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn công phu, đến người đã thở hồng hộc chạy đến mình trước bàn. "Đinh, Đinh Y Sinh." "Không, không xong." Tưởng Vũ Hinh sắc mặt tái nhợt không có tí xíu huyết sắc, nguyên bản rất đẹp trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn xem đặc biệt dọa người. "Ngươi đừng có gấp, xảy ra chuyện gì, từ từ nói." Đinh Tiềm nói. "Muội muội ta xảy ra chuyện rồi." "Ngươi nói cái gì?" Đương Đinh Tiềm nghe Tưởng Vũ Hinh đem chuyện đã xảy ra nói rõ, sắc mặt băng lãnh, từ chối cho ý kiến. "Đinh Y Sinh, ngươi nói muội muội ta có phải thật vậy hay không gặp được nguy hiểm? Ta nên làm cái gì?" Tưởng Vũ Hinh hiện tại đã rối loạn tức lòng, không biết tại sao, nàng cái thứ nhất nghĩ đến nói cho nhân không là phụ mẫu, mà là một cái chỉ cho mình mở qua hai về thuốc tâm lý sinh. Nàng nước mắt rưng rưng nhìn với Đinh Tiềm, bức thiết chờ đợi hắn trả lời. Đinh Tiềm hai tay quen thuộc bám lấy mặt bàn, ngón tay giao nhau, nghĩ một hồi, nói, "Cái này cái tin nhắn ngắn là tại muội muội của ngươi mất tích ngày đó phát cho ngươi, thời gian so với nàng phát cho phụ mẫu tin nhắn thời gian muộn. Bởi vì ngươi lúc đó điện thoại mất đi, cho nên ngươi không nhìn thấy tin nhắn, như vậy về sau, ngươi cùng cha mẹ của ngươi có hay không nhận qua cùng loại cầu cứu tin nhắn?" "Không có. Chỉ có ta nhận được cái này cái tin nhắn ngắn. Ngươi có hay không trở về gọi cái số này, thử một chút có thể hay không đạt thông?" "Ta thử qua, tín hiệu đặc biệt không tốt, mà lại đối phương một thẳng đến tắt máy." "Đinh Y Sinh, ngươi nói đây có phải hay không là mang ý nghĩa muội muội ta gặp được nguy hiểm gì? Ta đến không nhìn như vậy, ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, có lẽ tình huống không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Nếu như muội muội của ngươi thật gặp được nguy hiểm, nàng chí ít hẳn là dùng điện thoại di động của mình thông chi ngươi đi, mà lại gọi điện thoại tuyệt đối so gửi nhắn tin dễ dàng hơn đi. Nàng đều không có làm như thế, ngươi liền không cảm thấy khác thường sao? Tiên nên giải thích thế nào a? Không bài trừ nàng cố ý hù dọa ngươi, hoặc là nói là hù dọa cả nhà các ngươi. Cái này không có khả năng. Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, nói rất khẳng định, em gái ta nàng có lúc là có chút tùy hứng hồi náo, nhưng vẫn là có chừng mực, sẽ không làm loại này nhảm chán đùa ác. không thể nói lời như thế đầy, ngươi mặc dù là tỷ tỷ nàng, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền hoàn toàn giải nàng. Nàng hiện tại đang ở tại tuổi dậy thì phản nghịch thời kỳ, lúc này hài tử thường xuyên sẽ làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, muốn báo cảnh, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ bằng một đầu không rõ lai lịch tin nhắn rất khó lập án. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn, về nhà tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Nói không chừng tiếp qua một hai ngày tình huống liền sẽ có chuyển cơ đâu. Thế nhưng là, vạn nhất không phải như vậy đâu. Phàm là đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ, người thường thường đều là bị mình hụ chết. Tưởng Vũ Hinh nhìn với Đinh Tiềm, tràn ngập ánh mắt mong đợi dần dần ảm đạm. Nàng cũng không ngốc, nghe ra được Đinh Tiềm là tại Đường Hoàng An đuổi nàng. Cũng có trách, người ta là tâm lý sinh, chỉ phụ trách xem bệnh, loại chuyện này, hắn lại có thể giúp đỡ được gì. Tốt ta, ta đã biết, cảm ơn ngươi Đinh y sinh. Tưởng Vũ Hinh rất thức thời, đứng dậy cáo tử. Nhìn xem nữ hải cô đơn bóng lưng rời đi, Đinh Tiềm không nói một lời. Hắn biết rõ Tưởng Vũ Hinh lo lắng cái gì, nàng có thể nghĩ đến, hắn đều đã nghĩ đến, hắn thậm chí hoài nghi, nàng mất tích 7 ngày muội muội đã ngộ hại. Nhưng hắn chỉ có thể an ủi nàng, hắn chỉ muốn làm tâm lý sinh nên làm sự tình. Mỗi người đều hẳn là dựa theo đã xác định quỹ tích làm việc, không muốn đụng vào vượt qua bản thân quỹ tích bên ngoài sự tình, nếu không ngươi liền phải đối mặt không tưởng tượng được phiền phức. Từng chịu đựng khủng bố như vậy bi thảm trải qua, hắn so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này, hắn sớm đã không phải là trước đây cái kia hăng hái, ỷ lại mới phóng khoáng hoa hạ đệ nhất thôi miên sư. Thỏa hiệp nhân sinh mới là an toàn nhân sinh. Trong cuộc đời của hắn đã không cần quá nhiều kích thích. Nếu hắn ra tay giúp Tưởng Vũ Hinh, làm không tốt liền sẽ kinh động cảnh sát, Đỗ Chí Vân cái kia khíu giác linh mẫn ra hỏa, tại toàn tỉnh giới cảnh sát đều mánh khóe thông thiên, một khi để hắn phát hiện, tất nhiên mang đến cho mình phiền phức. Hắn tránh còn tránh không kịp, làm sao lại từ tìm phiền toái. Tưởng Vũ Hinh rời đi bệnh viện, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không có triệt để bất lực. Vừa trải qua một đoạn hầm hực kỳ khôi phục lại, nàng hiện tại đã so với quá khứ kiên cường rất nhiều. Tỉnh táo lại ngẫm lại, muội muội chuyện này còn phải dựa vào tự mình giải quyết. Chương 3, nguy hiểm hàng xóm, 1. Nàng quyết định chú ý, lời đầu tiên mình điều tra một phen, nếu như có thể phát hiện muội muội nói tới người thần bí kia, nàng sẽ tranh thủ tìm tới một chút chứng cứ, sau đó báo cảnh. Nàng trở về nhà một chuyến, buông xuống một đàn, đổi một bộ không quá thu hút quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài. Phụ thân Tưởng Nguyên nhìn nữ nhi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn hỏi một câu, "Tiểu Hinh, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a?" Nàng không để ý tới trả lời, chỉ là ừ một tiếng liền ra cửa. Nhìn xem điện thoại thời gian, hiện tại 8 giờ rưỡi đêm. Trời đã tối, dưới lầu hóng mát người đại tất cả về nhà, cư xá có vẻ hơi vắng vẻ. Nàng từ lầu số 1 bắt đầu, một tòa lâu vòng quanh, lưu ý bên người đi qua người, kỳ thật cũng không có gặp phải nhiều ít người. Mặc dù là trong nhà mình, đi tới bình thường đều đi đã quen con đường, nhưng là nghĩ đến mình có thể sẽ gặp phải một cái bắt cóc muội muội mình tội phạm, trong nội tâm nàng sẽ không miễn phanh phanh nhảy loạn. Một mực tại trong khu cư xá đi đến 11 giờ, trên đường không có một ai, nàng mới từ bỏ. Hôm nay ra thời gian có chút muộn, nàng quyết định mình sau mấy ngày không đi quán bar, dùng nhiều một chút thời gian đem cư xá trong trong ngoài ngoài đi mấy lần. Dù là cơ hội xa vời, hắn quyết tâm thử một lần, nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ngày thứ hai, Tưởng Vũ Hinh không có đi làm, nàng ăn xong điểm tâm liền xuống lầu. Cái tiểu khu này xây thành cũng có 10 năm, thuộc về nửa tân không cũ, có 18 tòa nhà, 6-700 nhà ở, có mình ở, có cho thuê cho ngoại nhân, nếu thật là tìm ra được cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng nàng tin tưởng trực giác của mình. Nàng tin tưởng chỉ cần bắt cóc muội muội người kia xuất hiện ở trước mặt mình, nàng khẳng định là có thể đem hắn nhận ra. Tưởng Vũ Hinh một tòa lâu vòng quanh. Ban ngày người so ban đêm nhiều nhiều, muôn hình muôn vẻ, dạng gì đều có. Tưởng Vũ Hinh từng cái dò xét, hắn không có làm qua cảnh sát, không biết hạng người gì tính khả nghi, dạng gì không tính. Bằng trực giác, phát hiện những cái kia tướng mạo phát tạc người, nàng đều sẽ tự quan sát kỹ một phen. Có người phát hiện nàng tại nhìn mình, cũng hoài nghi nhìn nàng, làm cho song phương đều rất xấu hổ. Nàng dạng này làm hao mòn đã hơn nửa ngày thời gian, khả nghi người cũng phát hiện mấy cái. Nàng còn vụng trộm vô xuống tới. Nàng đói bụng, mua bánh mì cùng nước khoáng, an vị tại cư xá trên ghế dài nghỉ ngơi, ăn mì bao cùng nước, lấy điện thoại cầm tay ra, tựa như thưởng thức chiến lợi phẩm đồng dạng, lật xem những cái kia ngại nghi nhân ảnh chụp, từng cái nghiên cứu. Nghiên cứu một phen về sau, nàng phát hiện những người này cộng đồng đặc điểm, xấu xí. Giống như ngoại trừ xấu xí bên ngoài, hắn không có phát hiện cái khác đáng giá hoài nghi địa phương. Chẳng lẽ là ta trực giác sai rồi? Dung mạo xinh đẹp người cũng có thể là tội phạm đi. Nàng không khỏi có chút hoang mang. Không biết tại sao, nàng trong đầu đống nhiên hiện ra tâm lý sinh Đinh Tiềm. Người này vạn nhất là hung thủ, vậy nên là cái dạng gì? Nàng đang miên man suy nghĩ, trong lúc vô tình đống nhiên cảm giác có đạo tia chớp lung lay nàng một chút, vô cùng chướng mắt. Nàng quay đầu nhìn xem, không thấy được là cái gì, lúc đầu không có đương làm một là chuyện gì, qua không thời gian dài, cái kia đạo tia chớp lại lung lay nàng một chút. Nàng nhưng có chút cảnh giác. Dùng khỏe mắt liếc qua xác định tia chớp vị trí, chậm rãi phía bên phải nhìn sang. Có hai cái tiểu hài mang theo thùng nhỏ ngồi xổm trên mặt đất lấy thổ chơi, cây bản không có phát quang đồ vật, không thể nào là bọn hắn. Tưởng Vũ Hinh ánh mắt vượt qua bọn hắn, tại phía sau bọn họ có khỏa lão cây dù, cành lá tươi tốt, tán cây như dù. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phát sáng nơi phát ra. Từ phía sau cây duỗi ra một cái tay, chính cầm một cái gương nhỏ hướng bên này chiếu. Tia chớp khẳng định chính là cái gương nhỏ phản bắn ra. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm gương. Cái tay kia dường như bị kinh sợ, phút chốc co lại đến phía sau cây. Là có người cầm tấm gương tại phía sau cây chiếu nàng sao? Tưởng Vũ Hinh toàn thân lông tơ một chút liền dựng lên. Hiện tại dù sao vẫn là ban ngày, nàng không có gì đáng sợ, nàng chợt đứng lên, hướng gốc cây kia chạy tới. Mặc kệ người kia ra tại mục đích gì, có phải là tại chiếu nàng, nàng đều phải ngay mặt chất vấn, cha cái nhất thanh nhị sở. Vòng qua cây du, kết quả phát hiện phía sau cây không có người, chỉ có một cái vê diệt tàn thuốc. Nàng nhìn bốn phía, gần gần xa xa đều có hành tẩu người, hắn không phân biệt được là cái nào. Nàng bằng trực giác chọn chúng một cái xuyên áo nâu giả kín táo nam nhân, ở phía sau vụng trộm đi theo, không dám cùng quá nhanh, sợ đối phương cảm thấy, cũng không dám cùng quá chậm. Nam nhân kia tựa hồ không có phát cảm giác đằng sau có người, đi ở phía trước đến không nhanh không chậm. Hắn tiến cư xá một nhà siêu thị, Tưởng Vũ Hinh cũng đi vào theo, cách kệ hàng khe hở dò xét hắn, hơn 20 tuổi, trên mặt còn có thanh xuân đầu. Tưởng Vũ Hinh trong lòng hoài nghi, thật là người này sao, ta không nhìn lầm đi. Này, tiểu thư. A. Tưởng Vũ Hinh một cái ngây người, phát hiện người kia nam cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Hắn đã phát hiện mình, lần này đem làm cho chân tay luống cuống, gương mặt phát sốt, giống như trộm tiền bị phát hiện tiểu hài. Ta không gọi tiểu thư. Nàng đỏ mặt uốn nắn. A, ta không biết ngươi tên gì, ta gọi Vương Khải, chúng ta kết giao bằng hữu đi, ngươi tên gì? Nhìn ra hỏa này cười đến mặt đều nở hoa rồi, tình cảm hắn là hiểu lầm, còn cho là mình đi số đào hoa, bị một cái đại mỹ nhân chọn chúng. Cái này, Tưởng Vũ Hinh một mặt xấu hổ, nghĩ biện pháp thoát thân. Trong lúc vô tình thoáng nhìn siêu thị ngoài cửa có bóng người. Người kia đứng tại lầu một chỗ ngoặt, chính đang lặng lẽ nhìn qua siêu thị. Hắn bộ dáng có chút khả nghi, rất sợ bị phát hiện, tận lực che giấu mình, nhưng lại nô ra nửa người hướng bên này nhìn quanh. Tưởng Vũ Hinh một chút nhớ tới muội muội nói qua cái kia khả nghi nam nhân. Nàng không để ý tới hướng mình xun xoe thanh xuân đậu nam, vội vàng đi ra siêu thị, cái kia khả nghi nam nhân soát một chút đã không thấy tăm hơi. Nàng nhanh chóng chạy tới, vừa rồi cái kia nhưng nghi nhân đứng địa phương đã không có mờ ai. Nàng dọc theo lâu đi vòng qua, đi tới cái khác lâu bảy ở giữa. Gần gần xa xa có ít người, tản bộ, nói chuyện phiếm, đánh cờ, chơi mặt trược. Tưởng Vũ Hinh lại choáng váng. Ẩn tàng một hạt gạo biện pháp tốt nhất chính là đem hạt gạo ném vào một đống gạo bên trong. Nàng hiện tại mới ý thức tới, tội phạm nếu quả như thật giấu ở cái tiểu khu này bên trong, muốn đem hắn tìm ra còn thật không dễ dàng. Như thế nào mới có thể bắt hắn lại đâu? Nàng tỉnh táo lại, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, toát ra một ý kiến. Cái chủ ý này có chút mạo hiểm, nhưng dưới mắt cũng chỉ đành thử một lần. Nàng hướng người ít địa phương đi. Cái tiểu khu này rất lớn, vật nghiệp văn phòng cùng a lô phòng đằng sau so góc vắng vẻ, đi người ít. Nàng đoán ra hỏa này nếu như một mực tại vụng trộm cùng nàng, khẳng định nguyện ý hướng người ít địa phương đi. Nàng dứt khoát hợp ý, nàng không biết những nữ nhân khác mất tích, tội phạm đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Nhưng ở giữa ban ngày, nàng nghĩ đối phương không đến mức dám như thế trắng trợn dám bắt cóc nàng đi. Chương 3, nguy hiểm hàng xóm 2. Dọc theo xuyên qua hoa lô phòng một đầu ẩm ướt cắt đá đường chậm rãi đi lên phía trước, nàng hết sức chăm chú lưu ý sau lưng động tĩnh, đi nhanh sợ đối phương theo không kịp, đi chậm sợ hắn thương tổn tới mình. Hoa kít. Sau lưng truyền đến giẫm lên bình nhựa tiếng vang. Người kia quả nhiên theo tới. Tưởng Vũ Hinh sau cóng lên một lớp da gà, toàn thân kéo căng. Theo dõi nàng người cũng giật nảy mình, tựa hồ dừng bước lại quan sát nàng một hồi, phát hiện nàng không có có phản ứng dị thường. Lại tiếp tục cùng nàng. Tưởng Vũ Hinh dần dần thả chậm tốc độ, thở sâu. Đột nhiên quay người, phóng tới theo dõi mình người. Người kia hoàn toàn không ngờ đến loại tình huống này, thoáng sững sờ, vậy mà không dám nhào về phía Tưởng Vũ Hinh, ngược lại bị hù chạy. Tưởng Vũ Hinh quay người sát na, trông thấy người kia cách mình có xa mấy chục bước. Còn lưng thân thể, mang theo một cái mũ, còn giống như mang theo khẩu trang, gia hỏa này thật là đủ gà tặc. Nhưng mà xem xét dáng người chính là cái nam. Cao gầy, có chút lưng còng. Tưởng Vũ Hinh không biết lấy ở đâu dũng khí, liều lĩnh phải bắt được hắn. Đem nam dọa đến liền đầu cũng không dám về, liều mạng hướng sau lầu chạy, muốn đem Tưởng Vũ Hinh hất ra. Tưởng Vũ Hinh một cái nữ hài tử, dù sao đuổi không lên nam nhân, vòng qua kia tòa nhà, nam nhân đã kéo ra nàng xa mấy chục mét. Nàng còn không chịu từ bỏ, một mực tại đằng sau cố gắng đuổi theo. Nam nhân kia chạy trốn phương hướng là nhà nàng phương hướng, Tưởng Vũ Hinh trong lòng sinh nghi, hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, cơ hội tốt như vậy nàng thực sự không nghĩ từ bỏ. Nam nhân cơ hội chạy đến hắn cửa nhà kia tòa nhà lúc, quay người lại từ lối rẽ hướng sau lầu chạy. Tưởng Vũ Hinh cắn răng đi theo phía sau hắn. Gia hỏa này giống như cố ý trêu đùa nàng, nhiều lâu chạy một vòng. Đợi nàng vòng trở về, chợt phát hiện nam nhân tung tích không thấy. Nàng hồng hộc xoay người vịn chân từng ngụm thở mạnh, giống như cả một đời cộng lại cũng không có chạy qua nhiều như vậy đường, phổi cơ hồ chạy nổ. Nàng đầu óc cũng có một ít choáng váng. Gia hỏa này sao có thể chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt liền cái bóng đều không thấy, mà lại liền biến mất tại cửa nhà mình. Nhưng nàng đống nhiên hơi suy nghĩ, nghĩ đến một cái để nàng vô cùng giật mình khả năng. Gia hỏa này chẳng lẽ lại trốn vào lâu trong động rồi? Nơi này gần nhất chỉ có hai tòa nhà. Một tòa là nhà mình, mặt khác một tòa đối diện nàng nhà lâu. Cái này có thể để Tưởng Vũ Hinh làm khó, nàng chỉ có thể tuyển bên trong một cái lâu kiểm tra, vạn nhất nàng chọn sai, tên kia liền sẽ thừa cơ chạy trốn. Nàng nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, đứng tại chỗ vừa đi vừa về nhìn thấy hai cái lâu động, thẳng đau đầu. Một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng nàng thăm dò qua đến, khoác lên bả vai nàng bên trên. Tưởng Vũ Hinh má ơi một tiếng, thiếu chút nữa dọa ngất đi. Gia hỏa này lúc nào giấu ở sau lưng nàng? Hắn không phải muốn hiện tại liền xuống tay với mình đi. Nàng quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng chờ nàng thấy rõ ràng người đứng phía sau, quả thực dở khóc dở cười. Lại là lão ba. Tưởng Nguyên mang theo bao trùm tử đồ ăn, biểu lộ kỳ quái đánh giá nữ nhi, ngươi cái này là thế nào à, tiểu hình, đầu đầy mồ hôi.
Ta.
Tưởng Vũ Hinh nhãn châu xoay động, đối lão ba nói, cha, ngươi mau về nhà, chớ vào cửa a, ngay tại lâu cửa hàng chờ lấy. Vạn nhất có người ra, ngươi liền giúp ta ngăn chặn hắn. Ngươi đây là muốn làm gì a, khuê nữ? Ngươi chớ để ý chiếu ta nói làm là được rồi. Tưởng Vũ Hinh nói xong, chạy hướng mặt khác một tòa lâu, lưu lại lơ ngơ phụ thân. Nàng trông thấy có một nhà lầu một dưới ban công mặt chất đống tạp vật, nàng thuận tay từ bên trong túm ra một đoạn khối gỗ vương tử, mang trong tay cũng có thể thêm can đảm một chút. Nàng lấy hết dũng khí đi vào lâu động, dọc theo bậc thang từng cấp mà lên. Vạn phần cẩn thận, đề phòng nam nhân kia từ nơi hẻo lánh bên trong xông tới. Tòa nhà này hết thảy 9 tầng. Tưởng Vũ Hinh đi thẳng đến tầng cao nhất cũng không có trông thấy người kia. Đã hắn không có dấu ở tòa nhà này bên trong, vậy khẳng định liền trốn vào nhà nàng kia tòa nhà. Nàng tranh thủ thời gian chạy xuống lâu, hai cái đùi đều chua, trông thấy phụ thân còn đứng ở đối diện lâu cửa hàng đầu. Hắn ngược lại là nghe lời, không nhúc nhích. Cha, vừa rồi có người hay không từ nơi này ra a?
Có.
Ai?
Người Vương đại di?
Không phải, ta nói là người xa lạ, nam.
Không có.
Kia tốt. Tưởng Vũ Hinh mang theo khối gỗ vương tử, hùng dũng ai vệ chạy vào hành lang.
Uy, khuê nữ, ngươi đây là muốn làm gì a?
Tưởng Nguyên cho tới bây giờ chưa thấy qua đại nữ nhi có điên cuồng như vậy thời điểm đâu. Tưởng Vũ Hinh không để ý tới nói chuyện, tập trung tinh thần hướng trên lầu chạy. Như thế rất tốt, có nàng cùng lao ba hai người cản trở, gia hỏa này chắp cánh khó chạy thoát. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn tóm lấy gia hỏa này, hỏi ra muội muội hạ lạc. Hy vọng nàng còn bình yên vô sự. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Bình thường không thể quen thuộc hơn được phòng ở, bây giờ cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào, nàng một hơi lại bỏ tới tầng cao nhất. Thế nhưng là vẫn không có nam nhân kia tung tích. Tưởng Vũ Hinh cơ hồ ngốc ở nơi đó, tinh thần áp lực, thân thể tiêu hao, một sát na một mạch đánh tới, nàng giống như bị rút khô bóng ra, một chút liền sủi lơ, ngồi tại trên bậc thang, nước mắt nhào tốc mà xuống, khóc đến vô cùng thương tâm. Không biết khóc bao lâu, nghe được dưới lầu truyền đến lên lầu tiếng bước chân, một bên là phụ thân kêu gọi, "Tiểu Hinh, ngươi ở chỗ nào? Ở phía trên sao?" Nàng sâu hít sâu, bình tĩnh tâm tình, đem nước mắt lau sạch sẽ, đứng dậy xuống lầu. Tưởng Nguyên trông thấy nữ nhi, hỏi, "Đến cùng thế nào Tiểu Hinh, ngươi vừa rồi đang làm gì? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có chuyện."
"Không có chuyện." Tưởng Vũ Hinh không muốn để cho phụ thân nhìn ra, cố ý giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ trở về nhà, sau đó đem mình quăng trong phòng ngủ. Trông thấy muội muội giường, muội muội bàn đọc sách, còn có nàng bình thường mặc quần áo, dùng đồ vật, lại không khỏi buồn từ đó tới. Đây là nàng cùng muội muội cộng đồng sinh sống 10 năm phòng a, trong gian phòng này mỗi một kiện đồ vật đều ngưng tụ 2 tỷ muội cộng đồng hồi ức. Hồi tưởng lại trước đây những ngày kia thường vụn vặt, cãi nhau ầm ĩ, bây giờ đều khiến người vô cùng hoài niệm. Nàng vô cùng hể bại nằm sấp trên giường, muốn đem toàn thế giới đều che đậy lại, thế nhưng là các loại suy nghĩ như cũ không ngừng tràn vào trong đầu. Làm sao lại không thấy đâu? Người kia đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Chẳng lẽ? Nàng mở to mắt, nhìn xem trống không vết tưởng. Một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện ở trước mắt. Nàng vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ, một thanh kéo mở cửa sổ. Nàng nhìn qua đối diện nhà lầu, phiến phiến cửa sổ, có lấp lóe TV màn hình quang hết, có một mảnh đen kịt chủ nhân còn chưa về nhà, có màn cửa kéo nghiêm không nhìn thấy trong phòng đang làm gì. Mỗi một cánh cửa sổ sau đều có một cái bình thường lại độc nhất vô nhị nhân sinh. Nàng đuổi theo người kia cũng không có biến mất, hắn chỉ là đem bản thân che giấu. Ẩn tàng một hạt gạo biện pháp tốt nhất chính là đem hạt gạo ném vào một đống gạo bên trong. Hắn kỳ thật liền ở lại đây, ở tại nơi này hai tòa nhà trong đó một tòa lâu bên trong, nhà hắn có một cái phổ phổ thông thông đại môn, hắn có một cái phổ phổ thông thông công việc, hắn mặt ngoài cùng cái khác người không có bất kỳ cái gì khác biệt, hắn tỉ mỉ ẩn giấu đi mình mặt khác, âm u bộ mặt đáng sợ. Chương 3, nguy hiểm hàng xóm 3. Tưởng Vũ Hinh có lẽ đều gặp người này, nhưng chưa từng có lưu ý qua. Nàng chợt nhớ tới mình còn có một cái kính viễn vọng, vội vàng trở về lục tung tìm ra. Trở lại phía trước cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa sổ, từ quan sát kỹ lầu đối diện một hộ hộ cửa sổ. Nàng không xác định người kia đến tuột cùng ở tại lầu đối diện, vẫn là mình tòa nhà này, dưới mắt khó khăn nhất là như thế nào đem người tìm ra, nàng cũng không thể từng nhà gõ cửa kiểm tra đi. Hắn không có cách nào báo cảnh, Đinh Tiềm nói đúng, chỉ bằng nàng nói mà không có bằng chứng suy đoán, cảnh sát căn bản không khả năng lập án điều tra. Dưới mắt chỉ có dựa vào chính mình. Nàng xuyên thấu qua kính viễn vọng, giống làm tặc đồng dạng dòm ngó phiến phiến cửa sổ đằng sau. Từ lầu 9 một mực nhìn thấy lầu 1 cửa sổ đóng chặt, tối đen như mực. Nhưng từ quan sát kỹ, Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy một cái đen xì đồ vật. Tròn tròn, không dễ cảm thấy hơi rung nhẹ. Nàng đống nhiên nhận ra đó là cái gì? Kính viễn vọng. Hai cái tròn tròn, đen xì kính ống, chính hướng hướng mình. Chẳng lẽ nơi đó cũng có người đang rình coi mình sao? Tưởng Vũ Hinh dùng mình. Tuyến thượng thận cấp tốc bài tiết. Người này chính là bị mình mất dấu người kia đi. Nguyên lai hắn liền ở tại lầu 1. Chẳng trách mình không tìm được hắn. Chính là gia hỏa này bắt cóc muội muội nàng đi. Gần nhất rất nhiều nữ nhân không hiểu thấu mất tích chính là hắn làm a. Nàng từ trong ống nhòm cố gắng muốn nhìn rõ đồng dạng cầm kính viễn vọng nhìn trộm mình người, cá nhân hắn cũng tại cẩn thận quan sát nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau, một cái tại lầu 4, một cái tại lầu 1, duy trì một cái kỳ quái không gian góc độ. Cuối cùng, cái kia ẩn tàng trong bóng đêm kẻ nhìn lén từ bỏ. Hắn chậm rãi biến mất tại kính viễn vọng về sau, cái kia kính viễn vọng cũng đi theo biến mất. Tưởng Vũ Hinh nhìn qua kia phiến tối như mực cửa sổ, thở sâu, âm thầm thề, lần này, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Nàng đơn giản thu thập một chút, đem tóc dài ghim lên đến, đổi lại một bộ màu đen quần áo thể thao, còn tìm được một bình phòng sói vành đai nước bên trên. Tại phòng gian đợi hơn một cái giờ, thẳng đến ngày đã hoàn toàn đêm đen đến mới đi ra ngoài. Không có cùng phụ mẫu chào hỏi, lặng lẽ rời khỏi nhà. Nàng mượn bóng đêm, quần áo nhẹ trốn tránh, lặng lẽ chui vào đối diện kia tòa nhà bên trong. Cái kia nhưng nghi nhân nam nhân là bên phải các gia đình. Màu đỏ thâm cửa chống trộm bên trên lấy khóa. Nàng sẽ không mở khóa, đương nhiên vào không được, nàng ra lâu động, trước lầu sau lầu lượn quanh một vòng. Tòa nhà này là nam bắc phòng, dựa vào lâu động bên này mặt phía bắc có một cái phòng ngủ cửa sổ, mặt phía nam là ban công cùng mặt khác một cái phòng ngủ cửa sổ. Tưởng Vũ Hinh phát hiện mặt phía nam ban công cửa sổ nửa mở, không có an phòng trụ cột. Nàng thế là bò lên trên ban công, cầm bản thân dáng người thon thả, không phí sức tiến vào cửa sổ. Phòng gian không có bật đèn, chỉ có thể mông lung nhận ra trong phòng bài trí, trong không khí nổi lơ lửng một cỗ gay mùi sơn cùng gỗ rán mùi. Tựa hồ đây là một cái vừa trùng tu xong tân phòng. Nàng thận trọng nhảy xuống ban công, xuyên qua phòng bếp, đi vào phòng khách, không cẩn thận đá ngã lăn một chậu để dưới đất hút phù ốc man đê hít lục la, đem dọa tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đợi nửa ngày không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm lớn mật đứng lên. Nàng lần này tới dĩ nhiên không phải vì bắt người, nàng muốn bắt cũng bắt không được, nàng muốn tìm tới tội phạm chứng cứ phạm tội. Dạng gì chứng cứ nàng hiện ở trong lòng còn không có số, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng lục lọi đi vào mặt phía bắc phòng ngủ, cũng chính là vừa rồi có người dùng kính viễn vọng hướng trên lầu nhìn trộm nàng gian phòng kia. Nàng đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể thấy rõ ràng lầu đối diện phòng ngủ của mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn trộm mình, vẫn là sớm liền làm như vậy. Nghĩ đến mình cùng muội muội tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, khả năng một mực tại bị hắn vụng trộm thăm dò. Nàng sẽ có loại cảm giác không rét mà run, chỉ là ngẫm lại liền đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng khi nàng quay đầu hướng trên giường xem xét, mới phát hiện càng khiếp người đồ vật. Mượn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, nàng trông thấy trên giường khắp nơi ném lấy một quyển quyển dây thừng, còn giống như đều là dùng qua. Có dây thừng dính, phía trên dính không biết là cái gì. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng còn nhìn thấy một quyển thô tuyến, phía trên cắm mấy cây đặc biệt lớn hảo cương châm. Chẳng lẽ những này chính là phạm tội công cụ sao? Hắn nói không ra trong lòng là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Nàng tiếp lấy nghĩ đến, muội muội hiện tại ở đâu, có thể hay không liền bị giấu ở căn phòng này bên trong. Trước tìm muội muội vẫn là cầm chứng cứ phạm tội báo cảnh, trong nội tâm nàng tiến hành kịch liệt đấu tranh, cuối cùng quyết định ngay lập tức đi báo cảnh. Nàng nắm lên dây thừng cùng kim câu, quay người muốn đi. Thốt nhiên, nhìn thấy một cái cao lớn bóng đen đứng ở phía sau. Âm thanh đều không đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng. Tựa hồ hắn đã sớm tới, chỉ bất quá nàng mới phát hiện. Nàng hiện tại mới ý thức tới, nàng đánh giá quá thấp một cái tội phạm năng lực. Ngẫm lại những cái kia đến nay tung tích không rõ nữ nhân, sẽ không khó đoán được hắn có bao nhiêu giàu hoạt, thủ đoạn nhiều kinh khủng. Nàng thế mà vọng tưởng bằng mình lực lượng bắt hắn lại. Tưởng Vũ Hinh trong nháy mắt bị sợ ngây người. Theo sát lấy cử động, chính là đem trong tay đồ vật toàn để tại người kia trên mặt, vội vàng đi lấy ra phòng sói nước. Người kia đưa tay chặn lại, khẽ vươn tay bắt lấy nàng cánh tay, Tưởng Vũ Hinh liều mạng giãy giụa, kéo cổ thét lên, vừa hô lên một tiếng, liền bị người kia đem miệng che lên. Tưởng Vũ Hinh cũng không muốn biến thành những cái kia mất tích một trong những nữ nhân. Nàng sẽ tính đánh không lại người này, chí ít cũng phải cắn hắn hai cái, gọi hai cú họng. Không thể thành thành thật thật bị hắn bắt lấy. Nàng ấp úng một ngụm, hai cái răng khểnh rắn rắn chắc chắc cắn lấy che miệng đại thủ bên trên. Buông tay, là ta. Người kia bị đau, kêu lên. Thanh âm này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Tưởng Vũ Hinh có chút buồn bực, không dám há mồm. Người kia không thể làm gì lấy điện thoại cầm tay ra, dùng di động chiếu sáng mặt, để nàng nhìn. Góc độ vừa lúc từ dưới đi lên, Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy một trương diện mục nanh ác, lam u u mặt quỷ, đem dọa giật mình. A, không đúng. Người kia tranh thủ thời gian đổi một góc độ, lúc này mới chiếu rõ ràng một khuôn mặt người. Tưởng Vũ Hinh thấy rõ gương mặt này, lập tức sợ ngây người. Lại là hắn. Cho mình chữa bệnh tâm lý sinh đinh tiềm. Tưởng tiểu thư, ngươi có thể hay không trước tiên đem không cẩn thận mở. Đinh tiềm nhịn đau đề nghị. Nha. Tưởng Vũ Hinh lúc này mới ý thức được mình còn cắn tay người ta đâu, tranh thủ thời gian hé miệng, lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Nhưng nàng lập tức lại giận ánh mắt hoài nghi nhìn với Đinh tiềm, đây là nhà ngươi, Đinh y sinh. Dĩ nhiên không phải. Vậy ta buổi chiều người theo dõi là ngươi sao? Đinh tiềm lắc đầu, ta trước khi tan việc cho ngươi cha gọi một cú điện thoại, hỏi rõ nhà ngươi ở chỗ này. Tan việc mới đến tìm ngươi. Vậy ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Chương 3, nguy hiểm hàng xóm, 4. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ta vừa tới nhà ngươi dưới lầu, đã nhìn thấy ngươi mặc vào cái này thân màu đen quần áo thể thao ra, lén lén lút lút liền hướng bên này đi. Ta vừa đuổi qua ngươi, ngươi lại bò vào người ta phòng gian, ta cũng là hiếu kỳ, liền theo vào tới, vừa vào nhà liền bị ngươi cắn một cái. Đinh Tiềm mang theo xem kỹ trên con mắt hạ dò xét Tưởng Vũ Hinh mặc đồ này, Tưởng tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ mặc chính là trang phục nghề nghiệp sao? Ngoại trừ cờ ép cờ cửa hàng làm công, trong quán 3KH bên ngoài, ngươi còn kiêm chức hiện tại phần công tác này. Không phải, không phải, Tưởng Vũ Hinh vội vàng giải thích, ta là tới điều tra muội muội ta hạ lạc. Phát hiện trong khu cư xá có cái người khả nghi, theo tới đi theo liền tìm tới đây rồi. ngươi nói cái kia nhưng nghi nhân chính là muội muội của ngươi trước khi mất tích đề cập với ngươi đến người kia đi.
Ừm,
ta cảm thấy hẳn là hắn. Ngươi thật đúng là nói được thì làm được a. Đinh Tiềm ngữ khí lại giống nói lấy lại giống khâm phục.
Đinh Y Sinh, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Tưởng Vũ Hinh hỏi.
Cái này a.
Đinh Tiềm sờ sờ không có lông cái cằm, ngươi đợt trị liệu còn chưa kết thúc.
Ngươi hôm qua cảm xúc rất không ổn định, làm ngươi bác sĩ, ta có trách nhiệm tùy thời quan sát bệnh nhân tình trạng.
Tưởng Vũ Hinh cực kỳ thông minh, như thế nào nhìn không ra đây thật ra là Đinh Tiềm thay đổi chủ ý, dự định giúp nàng.
Cảm ơn ngươi, Đinh Y Sinh.
Nàng hốc mắt ướt át, từ đáy lòng cảm kích.
Ai, không cần đến nói những thứ vô dụng kia, Đinh Tiềm chỉ quen thuộc cùng người bị bệnh tâm thần liên hệ, không thích nhất phiến tình, nói một chút trải qua đem, trong tay ngươi cầm chính là cái gì?
Ta trên giường cầm.
Đinh Tiềm mới chú ý tới trên giường những cái kia dây thừng, hắn bình tĩnh xem xét hai mắt, đương nhiên không lên tiếng.
Cầm lấy những cái kia dây thừng lục lọi, còn ngửi ngửi.
Tưởng Vũ Hinh làm không rõ hắn đang làm gì, chính là cảm thấy người có chút quái, nàng một bên đơn giản giảng thuật trải qua, nói một chút đến mình như thế nào tại cư xá tìm kiếm cái kia người khả nghi, cùng như thế nào bị đối phương theo dõi, mình như thế nào phát hiện hắn, lại là thế nào thiết kế bắt hắn, đuổi theo hắn vân vân.
Hắn nói lời nói thời điểm Đinh Tiềm không cắt đứt, một mực tại an tĩnh nghe, chờ hắn nói xong, Đinh Tiềm nhìn thấy trên giường đồ vật, trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi lúc tiến vào gặp qua trên giường có cái gì hung khí sao?
Hung khí?
Chính là đao loại hình đồ vật.
Không có, thế nào?
Không có gì.
Đinh Tiềm không muốn nói rõ, hắn lại hỏi, ngươi mới vừa nói, hắn đứng ở chỗ này dùng kính viễn vọng thăm dò ngươi thật sao?
Ừm.
Ta nhìn thấy rõ ràng.
Vậy ngươi sau khi đi vào người kia liền trốn sao?
Có hay không cẩn thận kiểm tra qua toàn bộ phòng ở?
Ai nha, ta còn không có kiểm tra qua đây.
Tưởng Vũ Hinh sắc mặt một chút thay đổi, nàng tựa hồ minh bạch Đinh Tiềm lo lắng cái gì.
Xuyệt, Đinh Tiềm làm một cái hư thanh thủ thế.
Hắn hạ giọng nói, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, cái này người khả nghi là cái quỷ kế đa đoan gia hỏa.
Đối đãi loại này tội phạm hoàn toàn không có thể quá bất cẩn.
Ngươi nói, ngươi theo dõi hắn một cái buổi chiều, lại suýt chút nữa mà đem hắn bắt lấy, vừa rồi hắn lại dùng kính viễn vọng nhìn cho ngươi.
Nói rõ cái này nam chính đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi.
Ngươi bây giờ tìm tới trong nhà hắn, hắn nhưng không thấy.
Gây án dây thừng đều không có mang đi.
Ngươi không cảm thấy cái này rất khác thường sao?
Vậy cái này là?
Ta lo lắng, muội muội của ngươi cũng có cùng ngươi giống nhau trải qua.
Tưởng Vũ Hinh che miệng lại, giật mình hơi kém đều thành tiếng,
ngươi.
Ngươi nói là, hắn cố ý dẫn ta đến.
Đinh Tiềm trầm mặc.
Ta kỳ thật cũng có chuẩn bị.
Phòng sói nước có tính không?
Tưởng Vũ Hinh lấy ra phòng sói nước nơm nớp lo sợ cho mình động viên.
Đinh Tiềm quả thực không biết nên như thế nào đánh giá.
Hắn hướng Tưởng Vũ Hinh ngay mắt, chậm rãi hướng bên ngoài gian phòng đi.
Hắn không phải chuyên nghiệp cảnh sát, nhưng từng theo Tống Ngọc Lâm cùng một chỗ tham dự qua phá án, nhìn thấy qua cảnh sát điều tra cùng bắt người, đối bọn hắn kia một bộ cũng có biết một hai.
Cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt tội phạm hắn cũng gặp qua.
Tại đây loại đột phát tình huống dưới, hắn cũng không hoảng loạn.
Mà lại, hắn chỉ là hoài nghi, không xác định người kia có phải là còn ở nơi này.
Phòng vệ sinh tại hai cái phòng ngủ ở giữa, hắn trước hướng trong phòng vệ sinh ngắm ngắm, không có người.
Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào sát vách phòng ngủ.
Căn phòng ngủ này so vừa rồi phòng ngủ hơi nhỏ một chút, bài trí rất đơn giản, tủ quần áo, tủ tivi cùng bàn trà, không có có hắn đồ vật.
Đinh Tiềm nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, chậm rãi đi đến tủ quần áo trước.
Căn này tủ quần áo có cao hơn 2 mét, giấu người kế tiếp dư xài.
Tưởng Vũ Hinh vạn phần khẩn trương, giơ phòng sói nước nhắm ngay cửa tủ, cùng Đinh Tiềm một trái một phải, phối hợp ăn ý.
Đinh Tiềm một thanh kéo ra cửa tủ.
Không ai.
Hai người vừa thở phào, đột nhiên từ cửa sổ sắt đất phía sau rèm mặt thoát ra một đầu bóng đen.
Nào về phía hai người.
Hai người đều đưa lưng về phía hắn, ai cũng không có phát cảm giác.
Hắn mục tiêu minh xác, trong tay vung lên một cây ống sắt, đầu tiên lựa chọn Đinh Tiềm.
Ống sắt thổi mạnh gió hung hăng đánh tới hướng Đinh Tiềm đầu.
Đinh Tiềm nghe được phía sau có động tĩnh, trở lại trông thấy một đạo hắc ảnh đúng vào đầu đóng não lệ hướng mình, vô ý thức hướng bên cạnh trốn tránh.
Phanh.
Ống sắt không có đập trúng đầu, đập trúng bả vai hắn.
Đem Đinh Tiềm đánh cái lảo đảo, hơi kém ngã sắp xuống.
Tưởng Vũ Hinh nghe âm thanh kêu sợ hãi, dơ phòng sói nước đều quên dùng.
Người kia căn bản không quan tâm nàng, chỉ là vung lấy ống sắt không ngừng đập nện Đinh Tiềm.
Trong đó một ống tử đánh trúng đầu của hắn.
Đinh Tiềm liền cảm giác trời đất quay cuồng, thẳng tại trên mặt đất, bên hai truyền đến Tưởng Vũ Hinh từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai.
Trong lòng của hắn một điểm nhi đô không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có loại không nói được giải thoát.
Tiếng thét chói tai cách hắn càng ngày càng xa, hắc ám gian phòng cũng càng ngày càng xa, trước mắt nhấp nhô các loại nhan sắc, hắn cảm giác mình dường như phiêu miểu thảo nguyên vô tận bên trên phiêu đãng, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét, xanh thẳm trên bầu trời, hiện ra giống như đã từng quen biết bóng người.
"Này, bệnh viện các ngươi có phải là có cái gọi Đinh Tiềm bác sĩ, chính là cái kia tùy tiện đem người bệnh thôi miên, để người bệnh ra thuộc cáo tâm lý sinh?"
"A, ngược lại là có cái gọi Đinh Tiềm, ngươi là ai, ngươi cũng là phóng viên?"
"Ta chỗ nào có thể là phóng viên a, hắc hắc hắc.
Ta là..."
"Hắn lao gì?"
"Ngươi là hắn lao gì?"
"Đúng nha.
Nhưng ta nhìn ngươi thật giống như còn không có chúng ta Đinh Ý Sinh số tuổi lớn đi."
"Cái này có cái gì, mẹ ta Đinh Tiềm hắn bà ngoại sinh ta một nha.
Ta nhị tỷ, Đinh Tiềm mẹ của nàng chưa kết hôn mà có con, sinh hắn sớm, cứ như vậy.
Ta tự nhiên là so hắn tuổi trẻ, vậy thì thế nào, ta bối phận trên hay là hắn trưởng bối?
Nhanh dẫn ta đi gặp hắn."
"À, dạng này à, thế nhưng là, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ta mẹ nói qua ta có một cái lao gì đâu, ta cũng không nghe ta mẹ nói qua nàng sinh ta là chưa kết hôn mà có con.
Cái gì?
Ngươi?
Ngươi là Đinh Tiềm?
Ta chính là Đinh Tiềm, ngươi cái này lao gì là làm sao là chuyện gì?
Ta?
Ha ha ha, hiểu lầm, ta là đô thị tin nhanh phóng viên, ta gọi Ôn Hân.
Ê!
Đinh Tiềm đống nhiên từ trong hôn mê mở mắt ra. Vừa rồi huyễn tượng một nháy mắt từ trước mắt rút đi, chỉ còn lại một gian thương bạch băng lạnh gian phòng, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Nơi này là bệnh viện phòng bệnh, hắn gái hốt sắc một chướng buồn bực đau nhức.
Chương 3, nguy hiểm hàng xóm, nam.
Một côn đó tử đánh cho thật là hung ác, hắn đưa tay sờ sờ đầu, bọc lấy băng gạc địa phương sưng lên một cái bọc lớn, may mắn không có đánh rơi, vạn nhất đem đầu đánh nát rơi xuống gì chừng cả ngày đi cả nhắc hành lang tay run rẩy, vậy liền quá xui xẻo.
Người đã tỉnh.
Một cái băng lanh thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Đinh Tiềm mới nhìn rõ bên giường ngồi một người mặc đồng phục cảnh sát người, hơn 40 tuổi, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt bất thiện nhìn thấy hắn, đem hắn giật nảy mình.
Ngươi là ai?
Đinh Tiềm hỏi.
Lời này phải là ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì?
Làm cái gì?
Bao lớn niên kỷ?
Nam cảnh sát xem xét từ trong túi lấy ra bản bút ký, cầm bút lên, chuẩn bị làm ghi chép.
Bầu không khí làm sao có điểm không quá thích hợp.
Ách, xin hỏi ngươi là tới làm gì?
Đinh Tiềm hỏi.
Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là thẩm vấn ngươi đến.
Nam cảnh sát xem xét trừng lên mắt, cho hắn một hạ mã uy.
Thẩm vấn ta?
Đinh Tiềm nhịn không được cười lên, ta bị nhân tập kích, ta thế nhưng là người bị hại a.
Nói bậy.
Nam cảnh sát xem xét tiếng giống hơi kém đem nóc phòng sốc, ngươi rõ ràng là nhập thất trộm cướp, để chủ hộ phát hiện, ngươi ý đồ hành hung, cùng chủ hộ tại bác đấu bên trong bị đánh bất tỉnh, chủ hộ sau đó liền đánh 110 báo cảnh sát. Chúng ta đuổi tới về sau ngươi còn hôn mê đâu, còn phải đem ngươi lấy tới bệnh viện trước cứu tỉnh.
Ta chính là phụ trách nhìn xem ngươi, thẩm vấn ngựa của ngươi cảnh sát.
Hiện tại ngươi nghe rõ chứ?
Nghe rõ liền thành thật trả lời vấn đề.
Ta trước cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta trộm gian dùng manh lưới.
Ta một chút có thể nhìn ra.
Đinh Tiềm rốt cục hiểu rõ trước mắt xảy ra chuyện gì tình trạng.
Không nghĩ tới mình tra án ngược lại đã thành bị cáo, hắn thật đúng là đánh giá thấp gia hỏa này.
Chẳng những bạch bạch đánh mình, còn vừa ăn cướp vừa la làng.
Hắn hiện tại không kịp nghĩ đến quá nhiều, vội vàng hỏi, cùng ta cùng một chỗ nữ hải kia hiện tại thế nào?
Ngươi nói là ngươi đồng phạm sao?
Nàng hiện tại ngay tại công an cục làm cái ghi chép đâu?
Ta thật nghĩ không thông, tuổi còn trẻ, dài tuấn tú như vậy, làm chút mà cái gì không được, làm gì đều có thể kiếm tiền, nhất định phải đương tiểu thâu.
Đúng, khẳng định là theo ngươi học xấu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cho người ta nữ hải tẩy não?
Bước nàng cùng ngươi phạm tội.
Mã cảnh quan càng nói càng tức, ghét ác như kiểu, hận không thể đem Đinh Tiềm giải quyết tại chỗ.
Đinh Tiềm thực sự có chút im lặng, ta cùng nữ hải kia không biết.
Không biết, hừ hừ, đây là cái gì?
Mã cảnh quan nói từ trong túi lấy ra hai tấm hình hướng Đinh Tiềm trên mặt một ném.
Đinh Tiềm nghiêng đầu tránh thoát, ảnh chụp rơi ở trên người, hắn cầm lên nhìn xem. Chính là bọn hắn phát hiện ngại nghi nhân gây án chứng cứ cái gian phòng kia phòng ngủ.
Ảnh chụp đập chính là trên giường kia mấy quyển dây thừng, còn có mặt đất, tại khám nghiệm đèn chiếu xuống, mấy chỗ khô cạn dịch thể phát tán ra màu lam huỳnh quang.
Mã cảnh quan Dương Dương đắc ý nhìn với Đinh Tiềm, hiện tại ngươi không lời có thể nói a.
Ngươi mang theo dây thừng chạy đến trong nhà người ta muốn làm gì, ngươi nói.
Ngươi có phải hay không nghĩ bắt cóc chủ hộ người a?
Hừ, ngươi không thừa nhận cũng không được, trên tấm ảnh những này phát lam quang chất lỏng chính là các ngươi lưu lại thể dịch.
Chúng ta có là công nghệ cao thủ đoạn đối phó ngươi dạng này giảo hoạt tội phạm.
Đó là cái gì thể dịch?
Biết rõ còn cố hỏi, chính là tinh dịch.
Nói đến đây, Mã cảnh quan toát ra chán ghét biểu lộ, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi mang cái nữ chạy đến trong nhà người ta đều làm những gì?
Tại đây cái Mã cảnh quan trong mắt, Đinh Tiềm chính là một cái dạy hư tiểu mỹ nữ, ăn cắp thêm bắt góc, từ đầu đến đuôi không có thuốc chữa lưu manh hỗn đản.
Đinh Tiềm không nghĩ tới mình chẳng những ăn đòn, còn không hiểu thấu trên lưng những này tội danh, lại đụng tới vị này cố chấp Mã cảnh quan, chuyện này còn thật phiền phức.
Nhận tội đi.
Thanh thanh thật thật giao phó ngươi phạm tội trải qua.
Mã cảnh quan nghiêm nghị nói.
Đinh Tiềm xoa phát đau đầu, suy nghĩ đối sách,
đem quần thoát xuống tới.
Mã cảnh quan bỗng nhiên mệnh lệnh.
Hả?
Yêu cầu này nhưng quá vượt quá Đinh Tiềm dự liệu, liền tâm lý sinh cũng không nhịn được đỏ mặt, dạng này
không tốt lắm đâu.
Hai ta đều là nam.
Ít nói nhảm, ta để ngươi thoát ngươi liền thoát.
Mã cảnh quan lại ảo thuật giống như từ trong túi lấy ra một cái bình nhựa ném tới trên giường, bắn đến trong này.
Lập tức,
Đinh Tiềm duyệt vô số người, liền tin tưởng vững chắc mình là nhị dạ rùa cùng Hoa Thiên cốt sinh ra bệnh tâm thần hắn đều gặp. Cho tới bây giờ không có bị người đưa ra qua như thế để hắn phát điên yêu cầu.
Hắn nếu không phải hiện đau đầu không cách nào tập trung tinh lực, đã sớm cho ra hỏa này thôi miên, để hắn đánh máy bay đến chết.
Chúng ta muốn vậy ngươi tinh dịch cùng hiện trường phát hiện án phát hiện tinh dịch làm một chút DNA tương đối.
Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực dung không được ngươi không thừa nhận.
Tranh thủ thời gian bán.
Ngươi có phải hay không còn không có bạn gái?
Đinh Tiềm đột nhiên hỏi.
Mã cảnh quan không có phòng bị, sững sờ nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết?
Đinh Tiềm lộ ra nụ cười chế nhạo, vừa nhìn liền biết. Bằng không ngươi làm sao lại đối ta đưa ra loại yêu cầu này, đối ta loại nữ nhân này không ngừng nam nhân mà nói, mình căn bản làm không được.
Cái gì?
Mã cảnh quan nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ rõ ràng hắn rõ ràng đang tố khổ mình, tức giận đến bạo khiêu, một thanh từ hông bên trong cơ lấy gậy cảnh sát, đe dọa, ngươi cái này ghê tởm cặn bã, bị bắt lại còn không thành thật, có tin ta hay không đem ngươi trương này phá miệng bạo chết.
Gia hỏa này là thật gấp, Đinh Tiềm hiện tại đầu đã thụ thương, vạn nhất lại bị hồ đồ này chứng cho mấy lần đánh choáng váng làm sao chỉnh.
Chờ một chút, chờ một chút.
Ta nói.
Đinh Tiềm tranh thủ thời gian hướng hắn khoát tay.
Sớm dạng này chẳng phải kết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Mã cảnh quan tút tút thì thầm đem gậy cảnh sát treo về trên đai lưng.
Bất quá, ta có một điều kiện, ta muốn trước gọi điện thoại.
Gọi điện thoại?
Gọi cho ai?
Yên tâm, khẳng định không phải luật sư, cũng không phải ta đồng bọn.
Ta muốn tìm một người cảnh sát.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi tìm cảnh sát?
Mã cảnh quan hoàn toàn nghe hồ đồ rồi.
Đinh Tiềm buồn bực, đầu óc như thế không dùng được, ra hỏa là thế nào lên làm cảnh sát?
Nếu như ngươi muốn biết đến tột cùng là làm sao là chuyện gì, đem điện thoại di động ta cho ta, ta cho ngươi tìm một người cảnh sát đến, nàng đối lai lịch của ta biết đến rõ ràng, ngươi có nghi vấn gì trực tiếp hỏi nàng sẽ tốt.
Thật sao?
Mã cảnh quan như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn bị Đinh Tiềm làm hồ đồ rồi, trong lòng tổng cộng, chẳng lẽ gia hỏa này đã sớm có hắn cảnh sát để mắt tới rồi?
Vậy hắn 89 phần 10 hắn sớm đã có án cũ, xem ra ta đây là muốn lập công a.
Mã cảnh quan thật cao hứng, sảng khoái đem Đinh Tiềm điện thoại cho hắn.
Bất quá hắn mắt không chấp giám sát Đinh Tiềm gọi điện thoại, sợ hắn ngang ngạnh.
Đinh Tiềm tại điện thoại mỏng bên trong tìm một vòng, châm trước nửa ngày, cuối cùng gọi Quách Dung Dung điện thoại.
Hắn hiện tại nóng lòng thoát thân, thực sự nghĩ không ra những người khác, Tống Ngọc Lâm hắn không muốn tìm, Đỗ Chí Hân càng không thể tìm, chỉ còn lại nha đầu này.
Trước đây không lâu nàng còn cùng mình liên lạc qua.
Chương 3, nguy hiểm hàng xóm, 6.
Bởi vì Mã cảnh quan ở bên cạnh giám thị hắn, hắn ở trong điện thoại nói mập mờ suy đoán, muốn Quách Dung Dung tận mau tới đây một chuyến.
20 phút sau, Quách Dung Dung đi tới bệnh viện, trông thấy Đinh Tiềm đầu quấn băng vải, có vẻ bệnh, nửa chết nửa sống hình dạng, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phình bụng cười to, a a a a cái không xong, rất giống chỉ tạp chứng tiểu gà mái.
Đừng cười.
Có buồn cười như vậy sao?
Đinh Tiềm ngay thẳng lăng mắt.
Không phải, ha ha.
Ngươi làm sao làm thành dạng này, mấu chốt là ngươi trước kia rất có thể trang, đột nhiên biến thành dạng này, để cho người ta không quá thích ứng, ha ha ha.
Đứng ở một bên Mã cảnh quan cảm giác không khí này quá hài hòa, cùng mình lường trước hoàn toàn không giống, đánh gãy hỏi, xin hỏi ngươi là Quách cảnh sát sao?
Đúng vậy a, ta là.
Trước ngươi có biết hay không gia hỏa này?
Nhận biết a.
Như vậy cũng tốt làm.
Gia hỏa này lại phạm án, còn quyết chống không nhận tội, ta đang điều tra hắn.
Lại phạm án rồi.
Quách Dung Dung kinh ngạc co khởi miệng, trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, ngữ khí khoa trương hỏi, trước ngươi lúc nào phạm án, Đinh lão sư?
Ngươi hỏi cái này vị Mã cảnh quan đi.
Đinh Tiềm nhún nhún vai, tức giận nói.
Mã cảnh quan bất chấp tất cả, lý trực khí tráng chỉ với Đinh Tiềm, nói, hắn dính líu nhập thất trộm cướp cùng bắt cóc các loại tội danh.
Nhập thất trộm cướp, còn bắt cóc.
Vân vân, ngươi nói trước đi, nói hắn đều đã làm gì?
Hôm qua lúc trời tối, hắn cùng hắn đồng bọn cùng một chỗ chui vào trong nhà người khác, ý đồ trộm cướp tài vật, về sau phát hiện chủ nhà người ở nhà, lại kế hoạch bắt cóc tống tiền. Kết quả tại bác đấu thời điểm bị chủ nhà người đả thương.
Ha ha, nguyên lai là làm sao một là chuyện gì a, ta mới nghe rõ.
Quách Dung Dung một mặt trêu chọc nhìn với Đinh Tiềm, vậy ngươi liền thành thành thật thật bàn giao đi.
Đinh Tiềm đầy bụng tức giận, ta kia là đang tra án, không cẩn thận để cho người ta cho tính kế.
Tra án?
Có ý tứ, ta tìm ngươi giúp chúng ta tra án, ngươi đủ kiểu từ chối, liền điện thoại đều không tiếp, cố ý trốn tránh ta.
Thế mà mình vụng trộm tra án, ngươi có ý tứ gì sao?
Ta đây là sự tình ra có nguyên nhân, ta gần nhất có cái đến bệnh trầm cảm người bệnh, muội muội mất tích.
Nàng hoài nghi là bị nhân bắt cóc, nhưng lại không có chứng cứ, toàn dựa vào chính mình điều tra, ta nhìn nàng có chút đáng thương, liền giúp nàng một tay.
Ngươi vị kia người bệnh là nữ a?
Quách Dung Dung híp mắt khởi mắt to, quỷ linh nhìn với Đinh Tiềm.
Là nữ thì thế nào, dáng dấp một điểm đều không dễ nhìn, còn không đuổi kịp ngươi đây.
Ngươi nói cái gì?
A, đúng, ngươi có thể hay không giúp ta một việc?
Đem nữ cũng lấy ra, nàng bây giờ tại công an cục bị điều tra đâu.
Đám kia 110 cảnh sát chỉ nghe báo án người lời nói của một bên, căn bản không tìm hiểu tình huống đem người mơ mơ hồ hồ bắt.
Hừ, ngươi nói giúp, ta liền phải giúp, dựa vào cái gì a, ta lại không nợ ngươi.
Quách Dung Dung bỗng nhiên sử xuất tiểu hài tính tình, mắt to một vòng dựng, nhìn tư thế tùy thời đều có thể phất tay háo tử rời đi.
Ngươi giúp ta, nói không chừng cũng là tại giúp chính các ngươi.
Đinh Tiềm nói.
Có ý tứ gì?
Ngươi không phải nói, các ngươi gần nhất một thẳng đến tại Bình Giang điều tra cùng một chỗ nữ nhân mất tích án sao?
Không phải cùng một chỗ, là một hệ liệt nữ nhân mất tích.
Tốt ta, một hệ liệt.
Vậy thì thế nào?
Ta giúp người mắc bệnh này, muội muội nàng cũng mất tích.
Kia làm sao vậy? Mất tích người nhưng nhiều đi, nói không chừng nàng là rời nhà trốn đi đâu.
Ở nàng mất tích ngày ấy, nàng còn cùng tỷ tỷ nàng nói, mình phát hiện một cái khả nghi nam nhân.
Hừ, tiểu hài tử lời nói cũng có thể tin tưởng, ngươi.
Quách Dung Dung thần sắc đống nhiên 180 độ hoàn toàn thay đổi, cùng diễn phim truyền hình đồng dạng, ngươi là hoài nghi là cùng một cái tội phạm bắt cóc nàng.
Con bệnh của ta tại muội muội sau khi mất tích, cũng bắt đầu điều tra, kết quả phát hiện bị một cái thần bí nam nhân theo dõi, về sau, nàng phát hiện cái này cái nam nhân liền ở tại nhà nàng trong khu cư xá, mà lại ngay tại nhà nàng đối diện lâu bên trong.
Cho nên, ta liền giúp nàng đi thăm dò.
Quách Dung Dung lẳng lặng nghe Đinh Tiềm kể xong trải qua, cũng không thể bình tĩnh, ngươi chính là tại đây cái thần bí nam nhân nhà bị đả thương.
Đinh Tiềm gật gật đầu, đem Mã cảnh quan trước đó ném cho hắn hai tấm hình đưa cho Quách Dung Dung.
Đây là ta tại nhà hắn trên giường phát hiện, trên mặt đất còn có người thể dịch.
Quách Dung Dung nhận lấy nhìn kỹ một chút, ngươi đang hoài nghi, hắn chính là chúng ta muốn tìm liên hoàn tội phạm. ngươi cùng hắn tiếp xúc qua sao?
Ta cùng cái kia nam không tính tiếp xúc qua, còn không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, liền bị hắn đánh ngất xỉu.
Bất quá hắn rất giảo hoạt ngược lại là thật.
Thế mà có thể bị cắn ngược lại một cái, vu cáo chúng ta.
Đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một mực không có phát âm Thanh Mã Cảnh Quan nghe được cái này rốt cuộc kiềm chế không được, đối Quách Dung Dung nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à, cái gì một hồi khả nghi nam nhân, một hồi lại theo dõi, Quách cảnh sát, tiểu tử này rất giảo hoạt, xem xét chính là kẻ tái phạm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị hắn hù dọa.
Hắn chạy tới nhà người khác bên trong nhập thất trộm cướp chứng cứ vô cùng xác thực, hắn lại rảo biện đều là phi công.
Quách Dung Dung nhìn một chút Mã Cảnh Quan, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi biết hắn là làm nghề gì không?
Làm cái gì?
Hắn là Bình Giang Thị Bệnh viện Nhân dân Tâm lý Trưng cầu ý kiến khoa chủ nhiệm, chứ danh tâm lý chuyên gia, ngươi cảm thấy hắn là ăn no dỗi việc đến chạy tới nhà người khác trộm cướp sao?
Mã Cảnh Quan có chút ngẩn người, không thể đi, ta nhìn hắn rất giống kẻ tái phạm a.
Phạm tội hiện trường còn có hắn lưu lại tinh dịch đâu?
A.
Quách Dung Dung há hốc miệng giật mình nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm vội vàng cầm lấy trên giường cái kia bình, giải thích, đừng nghe hắn nói bậy, ta còn không có lấy mẫu.
Hắn dựa vào cái gì chứng minh là của ta?
Quách Dung Dung giảo hoạt nháy mắt mấy cái, vậy ngươi còn không nhanh đi lấy mẫu, tốt chứng minh trong sạch của ngươi nha.
Ngươi.
Đinh Tiềm hung ác xấu xấu lật lăng nàng một cái liếc mắt.
Sớm biết dạng này, còn không bằng không gọi nàng đến đâu.
Quách Dung Dung cầm xét nghiệm đơn, cười tủm tỉm đi tới phòng bệnh, che miệng cười hì hì đối Đinh Tiềm nói, ngươi giờ nờ á cùng hiện trường không xứng đôi. Hiện tại chứng minh ngươi là trong sạch.
Hừ.
Đinh Tiềm xoa đau bứt nhức eo. Không nghĩ phản ứng nàng.
À, đúng, ta còn điều tra các ngươi len lén tiến vào kia gian phòng ốc chủ phòng, chính là tập kích ngươi người kia thân phận.
Quách Dung Dung hiệu suất làm việc xác thực cao, Đinh Tiềm không kịp chờ đợi hỏi, hắn là làm cái gì?
Quách Dung Dung đang muốn nói, Mã Cảnh Quan đẩy cửa tiến đến, sau lưng còn mang đến một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung.
Ê, ta đem người cho các ngươi mang đến.
Mã Cảnh Quan rất không tình nguyện mà nói.
Hắn hiện tại lập công cơ hội biểu hiện không có, tự nhiên cảm xúc không cao.
Quách Dung Dung vừa nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt liền có điểm không thích hợp, hỏi Đinh Tiềm, nàng sẽ là ngươi nói cái kia dáng dấp xấu đi à nha người bệnh.
Chương 4, U Linh thân phận, 1.
Ừm, có phải là không đổi kịp ngươi xinh đẹp.
Nhìn quanh trông mong nghiến răng nghiến lợi, làm sao nghe với Đinh Tiềm là tại châm chọc nàng đâu.
Tưởng Vũ Hinh trông thấy Đinh Tiềm đầu cuốn băng gạc hình dạng, trong lòng tràn ngập áy náy, chạy đến trước giường bệnh, ân cần hỏi, Đinh y sinh, ngươi không sao đi, đều là ta không tốt, đem ngươi liên lụy.
Quách Dung Dung nghe nàng ồn ào ồn ẹn nói chuyện, trong lòng sẽ không thoải mái, trông thấy hai người tay cầm bắt đầu vô cùng hài lòng, càng là tức giận, lớn tiếng nói, uy, ngươi đừng ghé vào trên người bệnh nhân. Đừng đụng đầu hắn.
Đi qua một thanh lôi ra Tưởng Vũ Hinh, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ngàn vạn không thể đụng vào, ngươi dạng này giao đầu hắn, đụng vết thương của hắn đều là không được.
Nói ôm với Đinh Tiềm đầu lắc tới lắc lui, còn đang thụ thương bao lớn bên trên theo hai lần, làm Đinh Tiềm kẹt kẹt kêu to hai tiếng, chứng minh mình lời nói không hoa.
Nhìn Tưởng Vũ Hinh nhất kinh nhất sợ.
Ai nha, được rồi được rồi.
Nàng đều biết.
Đinh Tiềm bảo vệ đầu, sợ Quách Dung Dung đem đầu hắn chơi chết.
Ngươi mau nói người nam kia a mới vừa nói đến chỗ nào rồi?
Quách Dung Dung giày vò đủ rồi, cũng bất giận. Mới bắt đầu tiếp lấy lời nói mới rồi nói, hắn cứ gọi từ phóng.
Mới từ cảnh sát vũ trang bộ đội chuyển nghề trở về.
Khó trách đem ngươi sửa chữa thảm như vậy, ngươi chỗ nào là đối thủ của hắn a?
Cảnh sát vũ trang bộ đội chuyển nghề.
Hắn tại cái gì đơn vị đi làm?
Cục đường sắt, xa vụ đoạn, đương một cái phó khoa trưởng.
Các ngươi tiến cái kia phòng ở là năm nào sơ mua hai tay phòng, vừa trang trí xong, chuẩn bị làm phòng cưới dùng.
Ngươi nói là hắn muốn kết hôn.
Nghe nói là năm nay muốn kết hôn đi.
Hắn bình thường đều cùng nàng vị hôn thê ở một chỗ sao?
Cái này ta còn không rõ ràng lắm.
Ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện Tưởng Vũ Hinh lại gần, hỏi Quách Dung Dung, ta có thể nhìn xem cái này chủ phòng người ảnh chụp sao?
Ngươi nhìn hắn ảnh chụp làm cái gì, ngươi hôm qua không là gặp qua sao?
Quách Dung Dung bạch lăng nàng một chút.
Tưởng Vũ Hinh đối diện trước cái này dáng dấp không lớn, ngang ngược bá đạo tiểu nữ cảnh có chút sợ hãi đầu, lấy dũng khí nói, hôm qua tại hắn phòng gian qua tối, hắn trốn ở màn cửa đằng sau, đột nhiên nhảy ra đem Đinh Ý Sinh đánh bại, sau đó hắn liền chạy ra khỏi gian phòng báo cảnh đi, ta căn bản là không có thấy rõ hắn dáng dấp ra sao.
Ngươi coi như thấy hắn thì phải làm thế nào đây?
Nàng gặp qua cái kia theo dõi nàng khả nghi nam nhân.
Đinh Tiềm nói, nàng nghĩ xác nhận người kia cùng tập kích chúng ta có phải là cùng một người hay không.
Ngươi thấy tận mắt theo dõi ngươi người kia, ngươi có thể nhận ra hắn.
Quách Dung Dung ánh mắt lập tức chuyển hướng Tưởng Vũ Hinh.
Người kia lúc ấy đội mũ, vành nón rất thấp, ta không có thấy rõ hắn dáng dấp ra sao, giống như số tuổi không phải đặc biệt lớn, cái đầu tương đối cao, có chút lưng còng.
Ta nghĩ, ta nếu có thể trông thấy người này, ta liền có thể nhận ra hắn.
Vậy được rồi, ta nghĩ biện pháp để các ngươi gặp mặt.
Đúng, nghe nói các ngươi muội muội mất tích có một tuần lễ.
Phải.
Kia nàng có hay không cho các ngươi phát quá ngắn thư?
Từng có một lần.
Có phải là số xa lạ phát?
Quách Dung Dung vội vàng hỏi.
Vâng, Tưởng Vũ Hinh có chút kích động, hắn nói, tỷ tỷ, cứu ta.
Sau đó thì sao?
Không có.
Chỉ những thứ này.
Không có.
Ừm.
Không có.
Kia không đúng.
Muội muội của ngươi chẳng lẽ không có hướng các ngươi muốn tiền chuộc sao?
Tiền chuộc?
Không có a.
Ngươi nói tiền chuộc là có ý gì?
Đinh Tiềm xen vào hỏi Quách Dung Dung.
Là như thế này. Chúng ta điều tra đếm lên nữ nhân mất tích án đều có một cái cộng đồng đặc điểm, ở nàng nhóm mất tích 1-2 ngày sau đó, người nhà của nàng liền sẽ thu được số xa lạ phát tới tin nhắn, dùng mất tích nữ nhân giọng điệu nói cho người nhà tranh thủ thời gian chuẩn bị bao nhiêu tiền cứu nàng, bằng không tội phạm liền sẽ giết chết nàng. Thế mà có chuyện như vậy.
Đúng vậy a, ngay từ đầu không ai tin tưởng, đều tưởng rằng lừa gạt điện thoại. Nhưng là theo mất tích người càng ngày càng nhiều, người bị hại trong nhà đều sẽ thu được dạng này tin nhắn, liền không do người nhóm không tin. Từ một điểm này nói rõ hung thủ phi thường giàu hoạt, xưa nay không tự mình cho mất tích nữ nhân ra bên trong gọi điện thoại đòi tiền, đều là bức bách người bị hại nói. Cho nên nói, đây thật ra là cùng một chỗ liên hoàn bắt cóc tống tiền án. Có người cho tội phạm giao tiền chuộc sao? Có người một nhà giao tiền chuộc, dựa theo tin nhắn bên trong địa điểm chỉ định thả 20 vạn. Đáng tiếc bọn hắn về sau mới báo đến cảnh, chờ cảnh sát lúc chạy đến, số tiền kia đã bị tội phạm lấy đi. Tội phạm về sau thả người sao?
Không có. Mất tích những nữ nhân này cho đến tận này không có một cái bị tìm tới. Nhưng mà trong đó hai cái chúng ta đã từng thu đến hắn gửi nhắn tin dùng điện thoại tín hiệu, nhưng là tín hiệu rất yếu, đứt quãng, về sau đều biến mất. Chúng ta bây giờ ngoại trừ có thể xác định hai người kia nữ nhân còn đang nội thành, không cách nào khóa chặt các nàng vị trí cụ thể. Còn những người khác, càng là bặt vô âm tín. Sớm nhất phát sinh mất tích bắt trẻ án đến bây giờ đã có 5 tháng, lục tục ngo ngoe mất tích mười mấy người, mặc dù còn không có dấu hiệu cho thấy các nàng ngộ hại, nhưng là chúng ta không thể không làm xấu nhất phán đoán, tội phạm cũng không thể đem 10 cái nữ nhân đều nhốt lại đi, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Đỗ Chí Vân hiện tại khẳng định cũng thúc thủ vô sách, muốn điên đi. Đinh Thiểm lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dạng này bản án ai đụng phải ai đau đầu, cái này tội phạm liền giống như ưu linh, không có cố định gây án hình thức, ngươi cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào, địa điểm nào đột nhiên liền xuất hiện. Nói như vậy, các ngươi lần này nói không chừng còn phải mời ta hỗ trợ đâu. Quách Dung Dung nhìn với Đinh Tiềm biểu tình dương dương đắc ý, nháy nháy con mắt, thế nào, ngươi tìm tới đầu mối. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Đinh Tiềm ánh mắt ngắm ngắm Tưởng Vũ Hinh. Nàng. Quách Dung Dung có chút nửa tin nửa ngờ, muội muội nàng a, cũng không có phát tin nhắn muốn tiền chuộc, cái này không phù hợp tội phạm gây án hình thức a, ta hoài nghi, nàng chưa chắc là bị nhân bắt cóc, coi như bị bắt cóc, cũng có thể là không phải cùng một cái tội phạm. Đinh Tiềm cười cười, ngươi biết Tống Ngọc Lâm vì cái gì tổng hướng các ngươi đề cử ta sao? Ta cũng không phải chuyên nghiệp cảnh sát xuất thân. Quách Dung Dung không rõ hắn vì cái gì một chút chuyển tới cái đề tài này lên, không cần nghĩ ngợi trả lời, đúng vậy à, ta cũng có một ít làm không rõ ràng. Ngươi một cái tâm lý sinh, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng phạm tội tâm lý phủ lên một chút câu mà đi, chúng ta lại không thiếu hụt tinh thông phạm tội tâm lý thám tử. Đỗ Chí Vân liền nghiên cứu phạm tội tâm lý. Làm gì không phải muốn tìm ngươi đâu? Bởi vì, ta có sức tưởng tượng. Suy luận xử án nhìn như một kiện rất khoa học rất nghiêm cẩn quá trình, chính vì vậy. Các ngươi những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thám tử mới lại càng dễ trong bất chi bất giác tiến vào giúp vào Sừng Châu. Ta không phải chuyên nghiệp cảnh sát, ta nhìn vụ án chỉ dùng một kẻ tay ngang thị giác, cho nên ta so với các ngươi càng có sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng. Quách Dung Dung cái hiểu cái không suy nghĩ hắn. Chương 4, U Linh thân phận 2. Tưởng Vũ Huynh muội muội có lẽ là cố ý chơi mất tích, cũng thật sự rất bị nhân bắt góc, có lẽ cũng không phải là cùng một cái tội phạm, chỗ lấy các ngươi không nghĩ lãng phí tinh lực điều tra nàng, sợ bị lừa dối. Nhưng ta liền sẽ đem xem như một đường tác. Nghiêm túc điều tra mỗi một cái đáng giá hoài nghi vật chứng của người. Nói không chừng địa phương nào liền có thể phát hiện manh mối. Tốt ta, ta lại bị ngươi thuyết phục. Ta mang nàng đi gặp cái kia chủ phòng. Quách Dung Dung bất đắc dĩ nói. Nàng mắt to đi vài vòng, lập tức lại giữ dằn hỏi Đinh Tiềm, ngươi sẽ không phải là bởi vì người ta đánh ngươi dừng lại, muốn mượn cơ hội trả thù đi. Làm sao lại thế? Đinh Tiềm lộ ra cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Bình Giang thị thành Nam công an phân cục, cảnh sát hình sự chi đội. Từ phóng tiếp vào thành Nam công an phân cục điện thoại, để hắn đến công an cục một chuyến xác minh một chút tình huống. Hắn tưởng rằng cảnh sát muốn thu giám hôm qua lúc trời tối xông đến trong nhà hắn đến hai người kia, muốn hắn lại kỹ càng làm một lần khẩu cung, không nghĩ nhiều rất sảng khoái tới. Một cái nhân viên cảnh sát dẫn hắn tiến hỏi thăm thất, bên trong đã làm bốn người, bên trong một cái mã cảnh quan hắn hôm qua gặp qua, chính là hắn tiếp vào báo án chạy tới. Mã cảnh quan bên người ngồi một cái niên kỷ nhẹ nhàng, mắt to tiểu vê mặt, dáng dấp rất manh tiểu nữ cảnh. Niên kỷ cũng liền chừng 20, nhưng mà phái đoàn mà rất lớn, dừng dưng dựa vào ghế, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dò xét người, giống như lãnh đạo đồng dạng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào có ngoài hai người trên thân. Nữ hài hoa dung nguyệt mạo, sở sở động lòng người, nam đầu quấn băng gạc, tựa hồ vừa mới bị thương. Hai người đều tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ đó, cũng không có mang còng tay. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ vào hai người la to, các ngươi, chính là các ngươi hai cái này trộm cướp phạm. Cảnh sát đồng chí, nhanh đem bọn hắn bắt lại. Nhìn mã cảnh quan cùng cái kia tiểu nữ cảnh thờ ơ, hắn càng gấp hơn, uy, các ngươi làm sao bất động a, liền là hai người bọn hắn hôm qua lúc trời tối xông đến ta phòng gian gây án. May mắn ta hôm qua về chuyến nhà, bằng không trong nhà thứ đáng giá còn không phải bị bọn hắn cướp sạch không còn a. Cái này nam bị ta đánh bất tỉnh. Sau đó ta liền báo cảnh sát. Thiên chân vạn sát chính là bọn hắn, các ngươi nhanh bắt bọn họ a. Mã cảnh quan sắc mặt xấu hổ, nhìn một chút Quách Dung Dung. Quách Dung Dung chỉ cái ghế đối diện, đối Từ Phong nói, Từ tiên sinh, ngươi ngồi trước, chúng ta muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Từ Phong một mặt khó hiểu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Mã cảnh quan, không tình nguyện kéo đem ghế ngồi ở Quách Dung Dung đối diện, miệng còn không ngừng phàn nàn, thật không hiểu rõ các ngươi. Đặt vào tội phạm ở trước mắt không hỏi, không phải tới tìm ta giày vào ta, ta còn phải đi làm đâu. Quách Dung Dung cười trừ, hỏi, Từ tiên sinh, ngươi hôm qua lúc nào trở về nhà?
Hơn 6 giờ đồng hồ đi,
ta tan tầm về sau đi. Nghe nói kia phòng nhỏ là ngươi phòng cưới, ngươi là dự định năm nay muốn kết hôn dùng sao?
Đúng vậy a.
Ngươi mua bộ phòng này có thời gian dài bao lâu?
Hơn nửa năm mua.
Chưa tới nửa năm đi.
Mua xong sau ngươi liền ở đi vào sao?
Không có, ta sửa chữa một lần, sau đó liền đặt ở nơi đó phóng phổ Mandehit.
Chưa từng có ở qua.
Vậy ngươi đem phòng ở tặng cho người khác ở sao?
Không có.
Hơn nửa năm đó đến nay, phòng ở một thẳng đến trống không.
Ngươi thường xuyên trở về sao?
Uy, ta nói ngươi lật qua lật lại chỉ toàn hỏi ta những thứ vô dụng này làm gì, ngươi không phải tới tìm ta làm chứng tử, muốn cho hai người kia định tội sao?
Làm sao làm ta cùng người bị tình nghi giống như?
Tư Phóng không nhịn được nói.
Ngươi chỉ phải thành thật trả lời vấn đề của ta là được.
Như thế nào cho ngại nghi nhân định tội là cảnh sát chúng ta sự tình?
Hiện tại xin trả lời vừa rồi vấn đề kia, ngươi gần nhất hơn nửa năm thời gian thường xuyên trở về sao?
Tư Phóng lật lăng con mắt, tức giận nói, ngẫu nhiên.
Không tính hôm qua, ngươi lần gần đây nhất trở về là từ lúc nào?
Đầu tuần.
Lớn hơn tuần.
Ta nhớ không rõ.
Mời suy nghĩ thật kỹ.
Quách Dung Dung ngữ khí kiên định.
Lớn hơn tuần đi.
Tuần mấy?
Vậy ta nhưng không nhớ được.
Ngươi trở về liền trực tiếp đến tân phòng sao, có hay không cùng người nào tiếp xúc qua?
Thí dụ như nói, cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, đi qua cư xá siêu thị mua đồ cái gì?
Không có, ta về nhà nhìn một cái rồi đi.
Không có cùng những người khác tiếp xúc qua.
Ngươi không có ở trong cư xá đi dạo qua sao, không có cùng người nào nói chuyện qua, thí dụ như nói.
Trẻ tuổi nữ hài tử.
Uy, ngươi có ý tứ gì à, ta làm sao nghe ngươi nói chuyện, tựa như coi ta là tội phạm đồng dạng.
Xin nhờ, xin làm rõ ràng, ta mới là báo án người.
Ta biết, xin trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.
Người thế nào của ta đều không có gặp qua.
Như vậy vị tiểu thư này trước người gặp qua sao?
Quách Dung Dung chỉ Tưởng Vũ Hinh.
Tư Phóng quay đầu nhìn Tưởng Vũ Hinh, hắn chừng 40 tuổi, vóc người cao lớn, sắc mặt đen nhánh, đầu nhỏ hàm vông, nhìn xem có luồng lệ khí. Hắn bất âm bất dương nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, có thể là cảm thấy dung mạo của nàng đẹp mắt, nhiều nhìn thêm vài lần, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có thiện ý.
Tưởng Vũ Hinh bản năng về sau co lại co lại.
Quách Dung Dung hỏi Tưởng Vũ Hinh, là hắn sao?
Giống như.
Giống như.
Tưởng Vũ Hinh có điểm không dám cùng cái này cái nam nhân đối mặt, nói chuyện ấp úng.
Quách Dung Dung đối Từ Phóng nói, "Từ tiên sinh, xin đứng lên một chút."
Từ Phóng đến bây giờ rốt cuộc minh bạch làm sao là chuyện gì, tức giận đến đập khởi cái bàn,
"À, thì ra như vậy các ngươi đem ta tìm đến là coi ta là tội phạm có phải là?
Các ngươi đám cảnh sát này hồ làm cái gì a, không có biết rõ ràng sự thật sao? Ta mới là người bị hại có được hay không? Hắn hai cái mới là tội phạm.
Các ngươi làm sao trái lại hoài nghi ta, còn để một cái nữ tội phạm làm chứng nhân?
Ngươi là nghĩ nói xấu ta sao? Không có cửa đâu." Ta có ca môn liền là công an cục, ta cũng không phải dễ khi dễ.
Đinh Tiềm thời điểm mở miệng, Từ Phóng, không có biết rõ ràng sự thật chính là ngươi, đây không phải cùng một chỗ nhập thất cướp bóc.
Hôm qua lúc trời tối,
chúng ta là tại điều tra ngại nghi nhân, kết quả tìm được ngươi nhà.
Tại ngươi phòng ngủ trên giường phát hiện rất nhiều dây thừng còn có kim câu.
Ngươi trang trí phòng ở không cần đến những vật này đi, ngươi hẳn là trả lời trước chúng ta, ngươi dùng những này dây thừng làm cái gì?
Dây thừng, cái gì dây thừng, ta không biết có cái gì dây thừng.
Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Nhà này phòng ở ngươi trang trí về sau liền chưa có ai ở qua, trừ ngươi ở ngoài không thể có khả năng người đem dây thừng phóng trên giường.
Ngươi nói không biết, cái này rõ ràng không hợp lý a.
Ta lần trước trở về, trên giường còn không có gì cả chứ, làm sao lần này liền thêm ra đến dây thừng, ta cũng không hiểu rõ á, khẳng định không phải ta lấy ra dây thừng.
Chìa khóa cửa đều ai có?
Chỉ có ta cùng bạn gái của ta.
Có phải hay không là bạn gái của ta cầm dây thừng a?
Đúng, không phải ta vậy liền khẳng định là nàng, khẳng định là nàng.
Chương 4, U Linh thân phận, 3.
Đinh Tiềm cười cười, chẳng qua là mấy quyển dây thừng mà thôi, chúng ta lại không có nói là hành hung chứng cứ.
Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?
Từ Phóng đồng chốc bị hế trụ.
Còn nghĩ hỏi nhiều ngươi một câu, ngươi có hay không trên giường làm qua cái gì sự tình? Thí dụ như nói, ngươi đã từng mang qua nữ nhân về nhà qua đêm, không cẩn thận đem ga giường cùng sàn nhà làm bẩn.
Uy, ngươi không muốn nói mỏ a, ta cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này.
Ngươi nhìn ngươi, vừa khẩn trương.
Ta lại không có đặc biệt là nữ nhân nào, ngươi mang ngươi vị hôn thê đến tân phòng, dù cho nóng người một chút hạ cũng đương nhiên nha.
Từ Phóng oán hận chừng Đinh Tiềm một chút, tựa hồ cảm thấy cho đầu hắn đánh thành như thế vẫn là quá nhẹ.
Hắn hỏi Quách Dung Dung, cái này không phải liền là nhập thất trộm cướp sao, tại sao lại nói không phải, ta trước đó đã nói rất rõ ràng nha, ta thực sự không hiểu rõ ngươi đang tra cái gì.
Quách Dung Dung nói, đoạn thời gian gần nhất, có nữ nhân lục tục ngo ngoe mất tích bí ẩn, vị này Tưởng tiểu thư muội muội cũng mất tích, ngay tại hôm qua, vị này Tưởng tiểu thư cũng bị người theo dõi. Về sau nàng phát hiện theo dõi nàng người trốn vào ngươi chung cư.
Đương lúc trời tối, vị này Tưởng tiểu thư tiến nhà ngươi điều tra muốn thu thập chứng cứ. Còn có vị này Đinh Ý Sinh cũng đến giúp đỡ, kết quả, bọn hắn tại trên giường của ngươi phát hiện những cái kia dây thừng, sau đó liền bị ngươi tập kích, đây chính là cả sự kiện trải qua, mặc dù ngươi trước báo cảnh, chúng ta cũng giống vậy muốn điều tra ngươi.
Từ Phóng nguyên bản còn rất trầm ổn, nghe Quách Dung Dung, rốt cục có chút ngồi không yên, cái này
sao có thể, ngươi nói là tội phạm trốn vào trong nhà của ta sao, đây không có khả năng.
Hắn đều không có chìa khóa, làm sao trốn vào trong nhà của ta.
Nói ra câu nói này, hắn phát hiện Quách Dung Dung, Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.
Lập tức ý thức được nói sai, ai, các ngươi đừng hồ đoán,
thiên địa lương tâm, ta nhưng không theo dõi vị tiểu thư này à, ta một cái muốn kết hôn người, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Khẳng định là những người khác làm. Nhà ngươi chìa khóa chỉ có ngươi cùng bạn gái có, những người khác lại làm sao có thể đi vào trong nhà người đi?
Kia,
nói không chừng hắn sẽ nảy ra cửa ép khóa đâu, hoặc là từ cửa sổ bò vào đi.
Khoan hãy nói, Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm chính là từ nhà hắn ban công cửa sổ bò vào phòng.
Không có khả năng. Tưởng Vũ Hinh không biết dũng khí từ đâu tới bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta lúc ấy truy người kia truy rất căng, hắn không có nhảy cửa sổ, khẳng định là xuyên thấu lâu trong động. Nhà ngươi liền ở tại lầu 1, nếu như hắn tại lâu trong động cậy khóa đầu, ta nhất định có thể phát hiện. Thế nhưng là hắn lại chạy vào nhà ngươi, còn ở lại bên trong một thời gian thật dài, cầm kính viễn vọng tại cửa sổ chỗ ấy thăm dò nhà ta, ta đều nhìn thấy. Từ Phóng sắc mặt tái nhợt, không, hoàn toàn không là ta, ta căn bản không ở nhà, ta cũng không có nhìn trộm ngươi, đây tuyệt đối là một người khác. Quách Dung Dung nhìn chăm chú lên Từ Phóng, chúng ta người kiểm tra qua, nhà ngươi cửa chống trộm không có bất kỳ cái gì bị nảy ra vết tích, bây giờ căn bản không có tí xíu chứng cứ có thể chứng minh có một người khác tồn tại. Mà trong nhà người thêm ra những cái kia dây thừng cùng không nên có đồ vật, ngươi lại giải thích lời mở đầu không đáp sau ngữ.
Ngươi,
các ngươi. Từ Phóng đông nhiên báo nổi, ta đã biết, khẳng định là hai người kia trái lại nghĩ vu oan ta, cái gì bị người theo dõi, đều là bọn hắn soạn bậy, vị nữ cảnh quan này, ngươi cũng không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ, chúng bọn hắn gian kế a.
Không muốn cùng ta nói sang chuyện khác.
Quách Dung Dung lạnh lùng đánh gậy hắn, tại nhà ngươi phát hiện khả nghi đồ vật, ngươi một hồi nói là ngươi bạn gái lưu lại, một hồi lại nói người khác vu oan ngươi, ta dựa vào cái gì liền không thể hoài nghi là ngươi tại vu hãm người khác đâu?
Điều tra ngươi đương nhiên.
Ngươi.
Từ Phóng để Quách Dung Dung niệm mai đối lý, tức giận đến mặt đỏ tiến hai.
Từ Phóng, đứng lên.
Quách Dung Dung đột nhiên nâng lên tiếng nói, mắt to cũng trừng lên tới.
Từ Phóng bị giật nảy mình, không tự chủ được từ trên ghế đứng lên.
Quách Dung Dung hỏi Tưởng Vũ Hinh, hiện tại ngươi xem thật kỹ một chút, theo dõi ngươi chính là không phải người này.
Tưởng Vũ Hinh còn có một chút sợ Từ Phóng, trông thấy hắn kia một đôi hung ác xấu xấu con mắt, trong lòng liền sợ hãi, không dám nhìn thẳng hắn.
Quách Dung Dung nói, không cần sợ, nơi này có ta đây, thấy không rõ mặt liền đến phía trước đến, ngươi liền xem thật kỹ một chút, người này đến cùng phải hay không theo dõi ngươi người.
Có Quách Dung Dung động viên, Tưởng Vũ Hinh là gan cũng lớn, vòng quanh Từ Phóng nhìn hai lần, từ khác nhau góc độ dò xét hắn, cau mày, cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc ấy.
Nhìn hồi lâu, hắn không biết một tiếng, muốn nói lại thôi.
Quách Dung Dung đã đợi không kịp, hỏi, thế nào, giống hay không hôm qua theo dõi ngươi người kia?
Dáng vóc không sai biệt lắm, cũng là cao như vậy, khía cạnh nhìn hắn cũng có một ít lưng quổng, giống.
Ai?
Ngươi này nương môn mà nói hiệu nói vượng, ta căn bản chưa thấy qua ngươi.
Ta lúc nào theo dõi ngươi?
Từ Phóng trợn to trong mắt, một cỗ muốn ăn thịt người tư thế, đem Tưởng Vũ Hinh dọa đến lui về sau hai bước.
Ngậm miệng.
Quách Dung Dung quát bảo ngưng lại hắn, lại hỏi Tưởng Vũ Hinh, vậy ngươi dám khẳng định là người này sao?
Ta.
Tưởng Vũ Hinh đỏ lên mặt, ơ đúng, người kia lúc ấy.
Lúc ấy đội mũ che mặt, ta thấy không rõ hắn tướng mạo.
Thân cao đi lên nói, quả thật có chút mà giống.
Ngươi còn nói bậy.
Từ Phóng tức hồn hển mắng.
Tưởng Vũ Hinh sắc mặt tái nhợt, có điểm không biết làm sao.
Đã dạng này, Từ tiên sinh, chúng ta tạm thời muốn lưu ngươi tại công an cục tiến hành kỹ càng điều tra, hy vọng ngươi bay có thể phối hợp ta công việc.
Nàng quay đầu hỏi Mã Cảnh Quan, ngươi không có ý kiến chứ, Mã Cảnh Quan?
Không có, không có.
Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi.
Mã Cảnh Quan trong lòng không hài lòng lắm, nhưng là biết Quách Dung Dung là tỉnh thính xuống tới, lai lịch không nhỏ, cũng không tốt phản đối.
Từ Phóng nghĩ phát tác lại không dám, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tưởng Vũ Hinh, một buồn lửa giận đều nhắm ngay nữ nhân này.
Quách Dung Dung đem Từ Phóng dẫn tới thị công an cục hình cảnh đội, nơi này có chuyên môn tiến hành DNA xét nghiệm thiết bị.
Đỗ Chí Vân cùng đặc án tổ nhân viên cảnh sát những ngày này cũng ở nơi đây làm việc, Đinh Tiềm không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, cùng Tưởng Vũ Hinh ở tại lầu một phòng thường trực bên trong chờ tin tức. Hắn đem khăn trùm đầu băng vải hái được, thực sự ảnh hưởng mỹ quan, lúc đầu cũng không có trở ngại, chính là lên cái bao, phá một chút ra.
Quách Dung Dung nói một có tin tức liền thông chi bọn hắn, kết quả đi liền không còn hình bóng, trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không tới.
Tưởng Vũ Hinh chờ đến vô cùng sốt ruột, không ngừng hỏi Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, ngươi cảm thấy người kia đến cùng phải hay không bắt cóc muội muội ta người?
Ngươi không phải truy tung qua hắn sao? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi.
Ta cũng không xác định, cảm thấy hắn có chút giống, lại không nắm chắc được, hẳn là ta nhận lầm người, vậy nhưng thật có lỗi với hắn.
Ta nhìn hắn đều tức điên lên.
Chương 4, U Linh thân phận, 4.
Hắn không phải khí, hắn là sợ hãi.
Đinh Tiệm như có điều suy nghĩ nói.
Sợ hãi?
Tưởng Vũ Hinh nghiêng đầu sang chỗ khác giật mình nhìn xem hắn.
Hắn kích động chỉ là một loại ở bề ngoài che giấu.
Che giấu cái gì?
Tưởng Vũ Hinh muốn hỏi, lúc này có người đi vào rồi.
Chờ đã hơn nửa ngày, rốt cục có người đến.
Thế nhưng là tiến đến không phải Quách Dung Dung, mà là Lãnh Diễm Pháp Ý Liêu Phỉ. Nàng quen thuộc chụp vào một kiện áo khoác trắng, tóc dài xõa bay, khuôn mặt cực đẹp, cực lạnh. Nàng không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Đinh Tiềm, không khỏi thoáng sững sờ.
Lạnh lùng thần sắc cuối cùng có trong nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt về sau, nàng lại khôi phục lạnh lùng, chỉ là thoáng tại Đinh Tiềm bên người Tưởng Vũ Hinh trên thân dừng lại một lát, sau đó hỏi Đinh Tiềm, Quách Dung Dung đâu, nàng đi đâu?
Hắn nói đi chờ đợi lấy cầm hàng mẫu kết quả,
còn chưa có trở lại.
Đinh Tiềm nói,
nha,
giờ nờ á dạng vốn là ta xét nghiệm.
Đỗ tổ trưởng Lâm thời tìm nàng có chuyện gì, nàng rời đi trong chốc lát, để cho ta kiểm tra xong đến phòng thường trực.
Kết quả kia là như thế nào?
Các ngươi tại từ phóng phòng ngủ tìm tới những cái kia dây thừng, ta đều kiểm tra qua, trên sợi dây có mài mòn, sợi bên trong phát hiện rất nhiều da mảnh, có thể xác định những này dây thừng dùng để buộc chặt hơn người, nhưng là da mảnh DNA rút ra liền khá là phiền toái, còn cần phái người đi những cái kia mất tích nữ nhân trong nhà tìm kiếm DNA hàng mẫu, dần dần tiến hành so với, nhìn xem có hay không có thể xứng đôi, cái này xét nghiệm chưa hẳn có thể thành công, có rất lớn vận khí thành phần. Ta nghe nói còn phát hiện mấy chỗ tinh dịch vết tích tại sàng bên cạnh trên sàn nhà phát hiện, nhưng mà DNA kiểm tra ra một chút tình trạng. Tình huống gì? Từ phóng tinh dịch hàng mẫu kiểm tra không ra tinh tử, rất khéo chính là hiện trường phát hiện án phát hiện tinh dịch hàng mẫu cũng kiểm tra không ra tinh tử. Tại sao có thể như vậy? Từ phóng trên người có bệnh gì sao? Không phải có bệnh, mà là làm qua buộc gazo giải phẫu. Nam nhân như vậy dù cho có thể bán tinh cũng không thể sinh dục, hắn tinh dịch bên trong không có gen di chuyển, cũng chính là DNA. Tưởng Vũ Hinh kích động đứng lên, đó có phải hay không liền có thể chứng minh hắn là tội phạm? Liêu Phỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, hỏi Đinh Tiềm, nàng là ai? Muội muội nàng cũng mất tích, nàng hôm qua còn bị một cái khả nghi nam nhân theo dõi qua, bây giờ muốn xác định là không phải cái này gọi từ phóng người. Liêu Phỉ đối Tưởng Vũ Hinh thái độ có chút hòa hoãn, giải thích nói, làm qua buộc gazo nam nhân cũng không chỉ có từ phóng một người, tội phạm cũng giống vậy, nhưng cũng có thể làm ra buộc gazo giải phẫu. Không có tinh tử tinh dịch bên trong chỉ còn lại tuyến tiền liệt dịch, rút ra DNA độ khó liền muốn lớn hơn nhiều, mà lại những này hàng mẫu đều hứng chịu tới khác biệt trình độ hư hao, cho nên sách không lấy ra DNA. Ta mặc dù không hiểu ngươi nói những cái kia kiến thức y học, nhưng ta biết những kia là phòng ốc của hắn a, ngoại trừ hắn không thể có khả năng những người khác tiến đi qua. Những cái kia dây thường khẳng định là hắn dùng để trói người, cái này không phải liền là chứng cứ sao? Tưởng Vũ Hinh đều có chút không kiềm chế được nỗi lòng, đây chỉ là gián tiếp chứng cứ, không phải trực tiếp chứng cứ. Còn có những cái kia dây thường đến cùng phải hay không dùng để bắt cóc nữ nhân, hiện tại còn không làm cuối cùng kết luận. Hết thảy manh mối trước mắt đều không đủ cấp cho từ phóng định tội, cho nên có khả năng phóng thích hắn. Tưởng Vũ Hinh càng gấp hơn, những cái kia dây thường đương nhiên là dùng để phạm tội, bằng không dùng dây thường trói người làm gì? Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh chứng trạc đàng hoàng, cố gắng tranh luận biểu lộ, không nghĩ tới cô nương này vẫn là cái thuần khiết tiểu bạch, Liêu Phỉ bất đắc dĩ nhìn với Đinh Tiềm, thực sự không có cách nào giải thích. Khụ khụ, là như thế này, thân là Tưởng Vũ Hinh tâm lý sinh, Đinh Tiềm tận lực dùng nguyện chuyển phương thức để giải thích, có chút nam nhân cùng nữ nhân đâu, tương đối thích tại khác phái bằng hữu trên thân mạo hiểm, trên người bọn hắn cái chốt cái dây thường a, sử dụng tiểu roi ra nha cái gì, tăng tiến lẫn nhau hảo cảm. Tưởng Vũ Hinh càng thêm không hiểu, vậy còn gọi bằng hữu gì hoa, đây không phải là ngược đợi sao, nào có cái gì hảo cảm. Liêu Phỉ nghe không nổi nữa, nói một câu, ta đi trước, quay người muốn rời khỏi, cho Đinh Tiềm mạo xương thời gian giải thích. Lúc này, liền nghe Đinh Tiềm ung dung nói, bất quá, ngược lại là có một chút để cho người ta cảm thấy kỳ quái, nếu như hắn chỉ là dùng những này dây thừng chơi đùa, vì cái gì thẩm vấn hắn thời điểm không nói thằng đâu, ngược lại ra sức khước tử. Liêu Phỉ nao nao, nếu như ta là Đỗ Chí Hân, ta sẽ điều tra thêm gốc gác của người đàn ông này, xem hắn trước kia làm gì. Một cái không sai biệt lắm 40 tuổi nam nhân làm sao mới chuẩn bị kết hôn đâu. Ta biết, ta sẽ nói cho tổ trưởng. Liêu Phỉ nói xong muốn đi, Đinh Tiềm đống nhiên nói, chờ một chút, ngươi thật giống như quên một sự kiện. Liêu Phỉ khẽ nói, không phải liền là thiếu ngươi một bữa cơm sao, quên không được ngươi. Hất lên tóc dài, thở phì phò đi. Tưởng Vũ Hinh không hiểu thấu nhìn xem Liêu Phỉ bóng lưng rời đi, hiếu kỳ hỏi, Đinh Y Sinh, nàng làm sao còn có thể thiếu ngươi một bữa cơm a? Ta cùng với nàng đánh cược, nàng thua. Đinh Tiềm cười ha hả nói, tương tình tại vô tội mưu sát một ăn thịt người tối. Đã kết quả kiểm tra ra, Đinh Tiềm không nghĩ ở lại đây, cho Quách Dung Dung phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng, mình cùng Tưởng Vũ Hinh đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Không nghĩ tới tin nhắn vừa gửi tới, Quách Dung Dung lập tức cho hắn trở về một điện thoại, ngươi bây giờ mau tới lầu 3, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đinh Tiềm không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, cảm thấy nàng đang cố lộng huyền hư, nói, ta còn có chuyện, đi trước. Không đợi tắt điện thoại, Quách Dung Dung bên kia lớn tiếng nói, ngươi ít nhất phải đem cái họ Tưởng nữ hài đưa ra đi. Chuyện này cùng với nàng có quan hệ. Đinh Tiềm nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, hỏi Quách Dung Dung, chuyện gì? Chúng ta đã khóa chặt một cái mất tích nữ tay của người cơ tín hiệu. Tin tức này không thua gì trời trong kinh lôi. Cho dù không phải là bởi vì Tưởng Vũ Hinh, Đinh Tiềm xác thực muốn đi xem, hắn kiềm chế tại sâu trong nội tâm hiếu kỳ tại ngao ngoe muốn động. Quách Dung Dung tại lầu 3 đầu bậc thang chờ lấy bọn hắn, vừa thấy mặt liền nói, vừa rồi Đỗ tổ trưởng đem ta kêu lên, trợ giúp kỹ thuật viên thẩm tra đối chiếu những cái kia mất tích nữ nhân dùng qua điện thoại, nhìn xem vừa mới khóa chặt cái tín hiệu này có thể là nào mất tích nữ nhân dùng qua điện thoại. Ngươi nói là giống nhau điện thoại không chỉ bị một người dùng qua. Đinh Tiềm hỏi. Ta cũng không rõ lắm cái này, tựa như là chúng ta nhân viên kỹ thuật một mực tại thông qua thẻ SIM đến tìm kiếm người mất tích. Nhưng là có ghi chép biểu hiện, khác biệt mất tích nữ nhân dùng qua giống nhau số điện thoại di động. Quách Dung Dung nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, muội muội nàng không phải cũng mất tích sao? Để nàng cùng đi xem một chút đi. Tưởng Vũ Hinh lập tức trở nên sốt sắng, cùng Đinh Tiềm cùng một chỗ đi theo Quách Dung Dung đi tới kỹ thuật điều tra khoa. Kỹ thuật viên nhóm ngay tại thông qua máy tính thao tác định vị dụng cụ, co lại điện thoại di động tín hiệu xuất hiện phạm vi. Đỗ Chí Hân cùng cái khác đặc án tổ viên ở một bên tham dự phân tích. Chương 5, đóng kín nữ, 1. Bởi vì làm tín hiệu một mực không ổn định, tiêu hao rất nhiều thời gian. Chi mấy lần trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự, kỹ thuật viên cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho rằng tại điện thoại phụ cận có quá nhiều, hoặc là vị trí hoàn cảnh rất đặc thù, trở ngại tín hiệu phát ra. Đinh Tiềm thời điểm tới. Đỗ Chí Vân vừa nhìn thấy là hắn, mắt thần lập tức trở nên bén nhọn. Hắn nhìn Đinh Tiềm một chút, trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nói một câu, ngươi tới rồi. Loại kia ngữ khí ẩn hàm khó mà nắm lấy ý vị, có chút gậy ông đập lưng ông ý tứ. Tới. Đinh Tiềm cười cười, cười đến rất miễn cưỡng. Hắn biết Đỗ Chí Vân chán ghét hắn, hắn cũng không thích người này. Hai người lẫn nhau đều nam nhân đáng ghét càng muốn giả dạng làm cơ hữu tốt, quả thật có chút mà phiền phức. Đỗ Chí Vân liếc một chút Tưởng Vũ Hinh, Quách Dung Dung đều nói với ta, cô gái này muội muội cũng mất tích, nàng còn tự mình đi tìm manh mối, truy tra người khả nghi, rất dũng cảm a. Đúng vậy a, cho nên ta mới nghĩ giúp hắn một chút. Dũng cảm nữ hải đều đáng giá người khác tôn kính. Ta nhìn ngươi cũng rất thưởng thức nàng. Đỗ Chí Vân trong lời nói tựa hồ có chuyện. Hai cái này lúc đầu cũng không có bao nhiêu phân biệt. Quách Dung Dung nhìn trộm nhìn một cái Tưởng Vũ Hinh, phát hiện nàng xấu hổ nhào nhào, giống như còn có một chút thẹn thùng ý tứ, trong lòng liền đến một cố vô danh lửa, xen vào nói, ai nha, đừng nói những thứ vô dụng kia. Tổ trưởng, thế nào, có chưa có xác định vị trí cụ thể a? Lần này hẳn là không sai biệt lắm. Đỗ Chí Vân đi đến điều khiển trước sân khấu. Kỹ thuật viên lợi dụng cơ trạm định vị công năng, đưa di động thẻ SIM phát ra yếu ớt tín hiệu quyển định một cái khu vực phạm vi. Kỹ thuật điều tra khoa Vương khoa trưởng hưng phấn nói, chúng ta cuối cùng tìm được vị trí của nó. Cái này bắt cóc phạm hết sức giàu hạn, hắn cho người ta chất điện thoại đều là không có GPS mổ đủ lệ giản dị điện thoại, không có cách nào dùng cao tinh độ GPS định vị, chỉ có thể thông qua điện thoại thẻ SIM cùng cơ trạm mạng lưới liên lạc tín hiệu đến khóa chặt thẻ SIM, nhưng là, tại lục soát con tin sử dụng điện thoại thẻ SIM lúc, chúng ta phát hiện, người khác nhau chất điện thoại phát ra dãy số lại là lặp lại, có là 3 người lặp lại, có là 4 người lặp lại. Người khác nhau dùng một cái điện thoại di động hảo, tại sao có thể như vậy? Đinh Tiềm nghi ngờ hỏi. Chúng ta cho rằng, bắt cóc phạm là dùng cùng một cái SIM tạp trải qua nhiều chương phục chế. Kết quả mấy tấm thẻ dùng đều là cùng một cái mã số. Cái này chỉ sợ cũng là vì gia tăng chúng ta tìm kiếm độ khó đi. Vương khoa trưởng giải thích. Các ngươi hiện tại khóa chặt thẻ SIM là nhiều ít hảo. 15127-08931. Vừa dứt lời, Tưởng Vũ Hinh kinh hô một tiếng, kia là muội muội ta hướng ta cầu cứu dùng số điện thoại di động. Ánh mắt mọi người soát một chút rơi vào trên người nàng. Đỗ Chí Vân hỏi, muội muội của ngươi tên gọi là gì? Tưởng Vũ Hàm. Tưởng Vũ Hàm. Đỗ Chí Vân cầm qua một cái người mất tích danh sách, nhìn nhìn, không có cái tên này. Người báo án sao?